Chương 676, đâm phá thương thiên kiếm mang. Rất nhiều người bắt đầu nhớ lại lúc tuyết vực tỉ thí vừa mới bắt đầu. Lúc đó Lâm Phong chỉ ở huyền vũ cảnh tầng 5, không có kiếm đạo ý chí đáng sợ, thậm chí cơ hồ không có ai chú ý tới hắn. Cũng không có ai biết tên của tiểu nhân vật này, chỉ đến khi Vũ Mặc ở bên trong đọa thiên ma vực đuổi giết hắn, người ta mới bắt đầu nhớ kỹ người này. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sớm muộn gì cũng bị loại. Nhưng thanh niên thần kỳ này lại mỗi một lần đều mang cho bọn họ những rung động khác nhau. Đi từng bước một đến bây giờ, cho tới giờ khắc này, dùng lực lượng huyền vũ cảnh tầng 7, kiếm đạo ý chí tầng 5. Cộng thêm huyết kiếm trong tay đả thương Đế Lăng. Trong khi Đế Lăng dùng thương thiên huyết kích phát lực lượng khủng bố của chính mình, thì tu vi của Lâm Phong trực tiếp vượt qua huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào huyền vũ cảnh tầng 8. Lấy Lâm Phong làm trung tâm. Huyết sắc kiếm quang vô tận kia xé rách không gian khiến người khác hít thở không thông, đây mới thật sự là Lâm Phong. Giết Vũ Mặc, chém đứt một cánh tay của Lăng Tiêu, đánh bại huyết sắc vẫn không phải thực lực chân chính của hắn. Hiện tại, đến khi trung cực quyết đấu bắt đầu, hắn mới hoàn toàn phóng ra lực lượng kinh khủng của mình, khiến tất cả người sợ hãi. Run rẩy, nhất là những người quen biết Lâm Phong, cả thân thể đến nội tâm đều đang run rẩy, người Vũ gia, người Vạn Thú Môn. Thiên Phong Quốc, người Nguyệt gia, còn có huyết sát, Lăng Tiêu đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong trên chiến đài, giờ phút này. Lâm Phong thật đáng sợ, dạ tâm của hắn là trở thành thiên tài mạnh nhất tuyết vực tỷ thí, đoạt lấy vinh quang của toàn bộ tuyết vực. Lấy thực lực hôm nay của Lâm Phong, chiến thắng cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 là điều chắc chắn, muốn tiêu diệt Vũ gia. Muốn tiêu diệt Vạn Thú Môn đều rất dễ dàng, bọn họ làm sao có thể không nghẹt thở được. Hiện tại ở trong sâu nội tâm của Vũ gia và Vạn Thú Môn đều sinh ra một luồng ý lạnh như băng. Trước kia bọn họ cho rằng, nếu để Lâm Phong phát triển tùy ý, thì tương lai Lâm Phong sẽ là mối họa lớn, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tương lai lại đến nhanh như thế. Hiện tại, nếu Lâm Phong trở lại Tuyết Nguyệt, muốn tiêu diệt Vũ gia, tiêu diệt Vạn Thú Môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, lấy cá tính của Lâm Phong, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Bọn họ không có quên, Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt môn như thế nào. Mà thù hận giữa bọn họ và Lâm Phong sớm đã không phải một ngày hai ngày, bọn họ đã từng rất nhiều lần phái người đi giết Lâm Phong đều không thành công. Hôm nay, Lâm Phong đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Khoe miệng Nguyệt Thành Sơn co quắp. Đầu đầy tóc trắng tựa hồ càng thêm trắng rồi, nét tang thương trên mặt càng lúc càng nồng nặc, ông một mực khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh. Để Nguyệt Thiên Mệnh thành tài, nhưng Nguyệt Thiên Mệnh mà ông khổ tâm bồi dưỡng ở trước Lâm Phong, ngay cả tư cách phát huy ra thực lực của chính mình đều không có. Hơn nữa hiện tại, thiếu niên đi ra từ tiểu gia tộc ở thành Dương Châu đang ở trận đấu đỉnh phong của tuyết vực tỷ thí. Tranh giành với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Đế Lăng nhìn chằm chằm Lâm Phong đang phá tan huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào tầng 8. Huyền vũ cảnh tầng 8, tốt, rất tốt. Lực lượng huyết mạch trên người Đế Lăng điên cuồng bộc phát. Vũ hồn bùng nổ khiến thương thiên bị lung lay. Hai tay run lên, lực lượng thiên địa do hắn sử dụng, thương thiên ý chí bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong cầm ẩm huyết kiếm trong tay. Kéo trường kiếm chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện vết huyết hiếm, kiếm đạo ý chí bừa bãi kia cắt đứt không gian. Thương thiên ý chí đều không cách nào chèn ép hắn, sau đó nó bị kiếm khí xé rách thành phân vụn. Kiếm bất diệt, duy ngã độc tôn. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhìn hắn chậm rãi đi về phía trước, mà trường kiếm tựa hồ tùy ý rủ xuống mặt đất để lại một đạo khe hở nhỏ dài trên chiến đài. Những nơi Lâm Phong đi qua, mặt đất đều bị vỡ. Vênh! Đế Lăng cũng bước ra, toàn bộ uy thế thương thiên kinh khủng hội tụ lại. Bao phủ về phía Lâm Phong, tựa như muốn nốt Lâm Phong trong tủ lao thương thiên. Vênh! Mặt đất lại hung hăng chấn động. Lực lượng chân nguyên kinh khủng cùng thương thiên ý chí từ trên không trung giáng Lâm xuống, chèn ép Lâm Phong, tựa như muốn đè bẹp thân thể Lâm Phong. Mà thiên địa tựa hồ như muốn sụp đổ. Uy thế thật kinh khủng. Trong lòng mọi người tràn ngập kinh hãi, thật đáng sợ. Đừng nói Lâm Phong chính là mục tiêu mà Đế Lăng công kích, liền ngay cả bọn họ ở nơi xa đều cảm giác được một cỗ uy áp thương thiên đáng sợ chèn ép trên đỉnh đầu. Khiến bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Đương nhiên, kiếm của Lâm Phong cũng mạnh không kém, kiếm ý kinh khủng muốn xé rách thương thiên. Muốn dùng một chiêu để định đoạt thắng bại hay sao? Đế Lăng và Lâm Phong chậm rãi đi từng bước, hai người đều đang tụ thế.
Tụ toàn bộ lực lượng dồn vào một chiêu hủy thiên diệt địa, rất có thể chiêu này sẽ quyết định thắng hay bại.
Lúc này, lực lượng Thương Thiên càng ngày càng mạnh, mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức hủy diệt thiên địa đang truyền đến.
Mà Lâm Phong đang đi vào lực lượng Thương Thiên đáng sợ kia, thân ảnh của hắn càng ngày càng xa, bóng lưng thon gầy thẳng tắp.
Sắc bén, đang từng bước đi, đột nhiên mọi người xuất hiện một loại ảo giác, bọn họ đã không nhìn thấy Lâm Phong nữa rồi. Dường như Lâm Phong đã không còn tồn tại, chỗ đó đã không còn Lâm Phong, chỉ có kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Lâm Phong đã hoàn toàn biến mất, nơi đó chỉ có một chuôi huyết kiếm đang tỏa ra hào quang. Lúc khí tức hủy diệt truyền ra, Thương Thiên chèn ép xuống đất, khiến những kiếm quang vô tận kia đều nhạt nhòa mất, nhưng mà ở nơi xa xôi kia, có một vệt ánh sáng huyết sắc sáng lên. Lập tức, càng ngày càng sáng, cho đến khi sáng chói, một vòng huyết sắc quang hoa xông lên không trung cao ngàn vạn mét, chém phá chư thiên. Không có tiếng vang nổ tung, không có gào thét chói tai, chỉ có một cỗ khí tức hủy diệt và huyết quang trùng thiên lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, huyết quang bùng nổ, tất cả đều sinh ra một cỗ cảm giác gần như tuyệt cảnh, giống như bọn họ sẽ chết.
Bị đạo huyết quang này hủy diệt.
Đến lúc tất cả mọi thứ đều bình tĩnh lại, hai đạo thân ảnh rất an tĩnh đứng ở phía trên chiến đài. Đế Lăng không núp ních, ánh mắt tràn ngập chiến ý, còn Lâm Phong tay nắm ẩm huyết kiếm, kiếm rủ xuống mặt đất, mũi kiếm chia xuống đất. Cũng vô thanh vô tức, hai người đều bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
Đã xong. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy chuyện gì vừa mới xảy ra. Trận chiến này, ai thắng, ai bại vậy?
Bọn họ chỉ biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, uy thế quá mức đáng sợ, tựa như muốn hủy diệt bọn họ. Gió mát thổi qua trên mặt của mọi người, mảnh không gian yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh âm nào, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Tí tách!
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, nhưng ở trong không gian yên tĩnh này, lại bị mọi người nghe được. Theo tiếng vang rất nhỏ nhìn sang.
Lập tức, tâm của bọn họ lại run rẩy một lần nữa. Chỉ thấy dưới chân Đế Lăng có một giọt máu đỏ tươi đang nhỏ ở đằng kia. Mặc dù nhỏ bé như vậy, nhưng lại chấn động nội tâm tất cả. Đế Lăng lại bị thương. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi không ngừng rơi xuống dưới chân của Đế Lăng.
Sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo huyết sắc hào quang hiện lên, Lâm Phong cũng động, nhưng chỉ là tra ẩm huyết kiếm vào trong vỏ kiếm.
Run rế trong mắt người tựa hồ cũng có thể rung chuyển Thương Thiên. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Lâm Phong phát ra.
Rất bình thản, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy tâm chấn động. Thắng, trận chiến này, Lâm Phong đã thắng.
Lâm Phong chiến thắng Đế Lăng.
Một cỗ lực lượng chân nguyên ở trên người lưu chuyển, tựa như muốn ngừng lại thương thế, thân thể Đế Lăng chậm rãi đi trở về vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống. Không mở miệng nói một câu. Mà động tác của Đế Lăng không thể nghi ngờ đã chứng thực lời nói của Lâm Phong, Đế Lăng chiến bại. Nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi phía trên kia, bọn họ có loại cảm giác không chân thực, Lâm Phong vậy mà chiến thắng Đế Lăng. Cũng đồng nghĩa với việc, hôm nay Lâm Phong không phải đứng thứ ba như trong dự đoán của bọn họ, mà là top 2, thậm chí.
Lâm Phong có khả năng đi tranh đoạt vị trí đứng đầu tuyết vực tỷ thí với Đoàn Vô Đạo. Hắc mã một đường giết sạch.
Không đến trận cuối cùng. Không có ai biết Lâm Phong sẽ đứng vị trí nào trong tuyết vực tỷ thí.
Mọi người đột nhiên nhớ lại ngọc bài của Lâm Phong.
Đúng là ngọc bài thứ nhất, trước kia, bọn họ còn cho rằng đó là vận khí của Lâm Phong, nhưng hiện tại xem ra, ở vòng thứ hai của tuyết vực tỷ thí Lâm Phong lấy được ngọc bài thứ nhất chỉ đơn giản là vận khí hay sao? Giờ phút này, Lâm Phong đã đứng trên chiến đài cao nhất tuyết vực tỷ thí, nên trận chiến đón huy hoàng nhất.
Chương 677, quyết đấu trung cực. Lúc này, nội tâm tất cả mọi người hưng phấn mãnh liệt. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ không có bất cứ hồi hộp gì.
Nhưng thật không ngờ trận đấu này lấy phương thức rung động như vậy để hiện ra kết cục, điều này càng khiến nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Bọn họ như nhìn thấy một thanh niên bị coi là rôn rế quật khởi, cũng chứng kiến một truyền kỳ ra đời.
Có lẽ, vài năm sau,
lúc Lâm Phong cầm ẩm huyết kiếm đứng trên đỉnh cao tuyết vực, bọn họ có thể kiêu ngạo nói với con cháu của mình rằng, bọn họ tận mắt chứng kiến Lâm Phong quật khởi, từ một ngôi sao mới bay lên chiếu rọi bầu trời tuyết vực.
Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong.
Nhìn thân ảnh mạo nghệ đứng ở trên chiến đài, hình bóng của Lâm Phong đã khắc sâu ở trong đầu của bọn họ.
Thanh niên này đã từng làm cho bọn họ rung động không cách nào quên được. Lâm Phong đang sáng tạo kỳ tích thuộc về hắn.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển, tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Đạo một mực bình tĩnh quan sát tất cả. Nhưng dưới dung nhan bá đạo của hắn, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, hắn vẫn cho rằng đối thủ lớn nhất của mình sẽ là Đế Lăng. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới, Lâm Phong sẽ chiến thắng Đế Lăng, điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ thí còn chưa chấm dứt.
Hắn còn thiếu một trận chiến nữa, thì mới trèo lên đỉnh cao. Đoàn Vô Đạo chưa từng nghĩ tới, người cuối cùng đứng ở trước mặt hắn sẽ là Lâm Phong. Cùng đến từ Tuyết Nguyệt với hắn. Tuyết Vô Thường đứng ở hư không nhìn Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong, hiếm khi thấy nụ cười trên mặt của hắn. Hai thiên tài đến từ nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc, lại đứng ở trên võ đài quyết chiến trận cuối cùng để tranh đoạt vinh quang cao nhất của Tuyết Vực. Người thanh niên này đã sáng tạo lịch sử, trước kia, chưa từng có người ở nước phụ thuộc bước vào top 3, nhưng hôm nay. Vị trí thứ nhất và thứ hai đều thuộc về nước phụ thuộc. Lâm Phong, ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu? Tuyết Vô Thường mở miệng. Lâm Phong mới vừa cùng Đế Lăng đấu một trận tiêu hao lực lượng khá lớn, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý thì có thể nghỉ ngơi tùy ý. Thời gian sẽ do Lâm Phong định đoạt, dù sao trận quyết chiến cuối cùng rất quan trọng, không thể qua loa cho xong việc được. Cho dù Lâm Phong nói 3 ngày hay 5 ngày, hắn cũng nhất định đáp ứng. Mọi người đều nhìn Lâm Phong, trận quyết chiến cuối cùng này lúc nào mới bắt đầu đây? Không cần nghỉ ngơi, đấu luôn đi. Lâm Phong trả lời khiến tất cả người kinh ngạc. Lâm Phong không cần nghỉ ngơi, hắn muốn trực tiếp chiến luôn. Chẳng lẽ sau khi Lâm Phong chiến thắng Đế Lăng, không có chút nào mỏi mệt nào? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cần. Muốn trực tiếp chiến luôn. Lâm Phong, hay là ngồi khôi phục một chút rồi tái chiến, không cần vội đâu. Tuyết Vô Thường khuyên bảo. Cũng không đồng ý lập tức chiến. Đoàn Vô Đạo có thể chiến thắng Đế Lăng, thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Nhất là 8 cánh cửa phong ấn môn kia có thể phong ấn thân thể, phong ấn tu vi, thậm chí phong ấn cả vũ hồn, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút liền vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, trận chiến vừa rồi tiêu hao cũng không lớn. Lâm Phong ngẩng đầu, mỉm cười với Tuyết Vô Thường, khiến mọi người lộ ra thần sắc cổ quái. Trận chiến vừa rồi, Lâm Phong đánh bại Đế Lăng, hiện tại hắn nói tiêu hao không lớn. Điều này làm cho Đế Lăng còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây? Ở đằng kia, Đế Lăng vẫn đang mở mắt, hắn không khôi phục thương thế, mà là nhìn trận chiến của hai người Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy trận đấu giữa Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo sẽ có cục diện gì. Đây là chấp niệm trong lòng hắn. Hai người không chiến, hắn không bỏ xuống được, nhất định muốn nhìn thấy kết quả. Đoàn Vô Đạo đánh bại hắn. Lâm Phong cũng đánh bại hắn, trận chiến Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong, ai sẽ thắng đây? Được rồi. Nếu như ngươi đã kiên trì đến vậy, liền trực tiếp chiến đi. Tuyết Vô Thường nhẹ gật đầu, không có tiếp tục khuyên can, mà Đoàn Vô Đạo cũng chậm rãi bước ra nhìn Lâm Phong. Ta biết ngươi, nghe nói, ngươi muốn lấy hoàng muội của ta làm vợ. Đoàn Vô Đạo mở miệng nói, thân là Thái tử Tuyết Nguyệt. Tuy rằng hắn một lòng tu luyện, rất khi ít hỏi đến sự tình bên ngoài, nhưng một ít đại sự, hắn vẫn nên biết, ví dụ như... Lâm Phong đã diệt đi thế lực Tuyết Nguyệt Thánh Viện thuộc về hắn, ví dụ như, nhị đệ của hắn muốn Lâm Phong khiêu chiến hắn. Để cưới hoàng muội làm vợ. Mặc dù biết những thứ này, nhưng Đoàn Vô Đạo vẫn luôn không ra mặt, tại sao ư? Chính vì ngày hôm nay. Vì có thể đứng ở trên chiến đài cao nhất Tuyết Vực tỷ thí, ngạo cười muôn dân trăm họ, những chuyện khác, hắn đều có thể ném qua một bên. Không để ý tới. Hắn vì. Ngày hôm nay đã chuẩn bị quá lâu rồi. Cho nên Thái tử Đoàn Vô Đạo mới xuất hiện cực ít ở Tuyết Nguyệt. Gần như là mai danh nhận tích. Mọi người nghe được những lời Đoàn Vô Đạo, nhất thời sững sờ, Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo lại còn có đoạn liên quan này. Lâm Phong muốn kết hôn với hoàng muội của Đoàn Vô Đạo. Ta cũng thật bất ngờ, người cuối cùng đi đến trước mặt ta sẽ là ngươi, nhưng mà Tuyết Nguyệt quốc có thể xuất hiện người như ta và ngươi. Cũng là một loại vinh dự rồi, có điều. Người cuối cùng trở thành người đứng đầu Tuyết Vực nhất định sẽ là ta. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Ngươi không cần nghe nhị đệ ta nói, ta cho ngươi lấy hoàng muội của ta, sau đó ngươi đi theo ta cùng nhau xông pha Cửu Tiêu Đại Lục. Bên trong lời nói của Đoàn Vô Đạo lộ ra dã tâm bừng bừng, hắn luôn luôn không coi ai ra gì, nhưng đối với Lâm Phong. Hắn đã thay đổi cách nhìn, có thể đánh bại Đế Lăng, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy. Cho nên Lâm Phong có tư cách cùng hắn lưu lạc trời cao. Ta không cần sự đồng ý của ngươi,
cũng như không cần Đoàn Vô Nhai cho phép, hôm nay, đứng ở trên võ đại tuyết vực tỷ thí này. Ta tranh đoạt vinh quang, tranh đoạt hạng nhất, để tương lai cưới Hân Diệp không người nào dám chỉ trỏ, tất cả mọi người chỉ biết hâm mộ chúc phúc.
Vinh quang của ta cũng là vinh quang của Hân Diệp.
Lâm Phong bình thản trả lời, nếu như hôm nay hắn có đủ thực lực đứng ở chỗ này tranh giành thì hắn nhất định sẽ tranh giành. Lâm Phong biết rõ, đoạt được vị trí thứ nhất trong tuyết vực tỷ thí thì vinh quang vô thượng này, không chỉ thuộc về một mình hắn. Ngay cả phụ thân và mẫu thân của hắn đều đắm chìm trong vinh quang này, được hâm mộ, kính ngưỡng. Người yêu của hắn, huynh đệ của hắn cũng sắp được vinh quang này bao phủ, mà vinh quang này là do hắn đảm đương.
Chuyện giữa Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp gây xôn xao khắp nơi.
Danh tiếng của công chúa Đoàn Hân Diệp cũng vì thế mà bị hao tổn, nếu như hắn có thể mang về vinh quang chí cao ở tuyết vực tỷ thí.
Lúc đó ai dám nói nửa câu. Vì thế, hôm nay, vị trí thứ nhất của tuyết vực tỷ thí nhất định phải thuộc về Lâm Phong. Nhất định là như vậy. Nữ nhân được gọi là Hân Diệp kia nhất định rất hạnh phúc. Thanh Thiển thì thào, khoe miệng tạo lên một đường cong nhẹ nhàng vui vẻ. Tựa hồ có vài phần ấm áp trong đó. Ngươi đến từ Tuyết Nguyệt, hẳn cũng biết tính tình của ta rồi chứ. Đôi mắt sắc bén của Đoàn Vô Đạo càng ngày càng mạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thái tử Đoàn Vô Đạo trời sinh tính vô sống, thuận sống nghịch chết, nhưng điều kiện tiên quyết là.
Ngươi phải chiến thắng ta trước rồi mạnh miệng nói cũng không muộn, chớ để đến khi giống hắn, cuối cùng lại đánh vào mặt chính mình.
Lâm Phong nhàn nhạt trả lời, còn hắn trong miệng Lâm Phong đương nhiên là chỉ Đế Lăng. Lúc trước, Đế Lăng cũng tuyên bố sẽ chiến thắng hắn. Nhưng kết cục như thế nào, tất cả người đều rõ như ban ngày. Nếu đã như thế, vậy liền chiến đi. Đoàn Vô Đạo hét lớn một tiếng.
Khí tức vương đạo bá đạo từ trên người bùng nổ mà ra, khí tức kinh khủng chèn ép về Lâm Phong, đồng thời thân thể của hắn cũng tới gần Lâm Phong.
Lúc này, một tầng vương giả lưu quang màu vàng phóng ra hào quang chói mắt. Bá đạo vương quyền. Song quyền oanh sát mà ra. Quyền ảnh đầy trời, toàn bộ đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong vẫn bình thản đứng yên, kiếm giả chỉ cần tĩnh và động. Tinh thì lấy kiếm khí đả thương người, động thì tất cả đều tan vỡ. Giết! Một kiếm xuất ra, lực lượng kiếm đạo ý chí tầng 5 bùng nổ. Huyết sắc quang hoa sáng chói đâm phá bá đạo vương quyền, đánh về phía Đoàn Vô Đạo. Phong cho ta! Một cỗ phong ấn ý chí trên người Đoàn Vô Đạo bùng nổ.
Khí tức phong ấn vô cùng mãnh liệt. Mà huyết sắc kiếm quang đáng sợ kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại.
Thời gian dần trôi qua, uy lực cũng yếu dần. Lâm Phong tu kiếm, nắm giữ kiếm đạo ý chí, còn Đế Lăng có thương thiên huyết mạch.
Nắm giữ thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ thương thiên ý chí, mà lực lượng thương thiên cũng do hắn sử dụng.
Về phần Đoàn Vô Đạo,
hắn khống chế 8 cánh cửa phong ấn môn, lĩnh ngộ phong ấn ý chí, ra tay đều là lực lượng phong ấn.
Mặt Lâm Phong không biểu tình.
Ở huyết kiếm điên cùng xoay tròn, tựa như hóa thành một đạo vòng xoáy huyết sắc bén nhọn đâm về phía trước.
Lúc này, kiếm chưa đến, kiếm quang khắc nghiệt đã tới trước. Giết cho ta. Bá đạo vương quyền đánh ra, kiếm quang bị chôn vùi. Đoàn Vô Đạo vung ống tay áo, lực lượng phong ấn kinh khủng chèn ép kiếm trong tay Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy ở huyết kiếm bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản.
Nhưng mà, kiếm của Lâm Phong vẫn không lùi bước. Sau đó tiếng vang suy suy truyền ra, kiếm quang điên cuồng gào thét trong không gian.
Tất cả đều tan vỡ, cho dù lực lượng phong ấn cường đại cũng phải tan vỡ. Chương 678, hủy diệt phong ấn môn. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo trầm xuống.
Kiếm vu luôn luôn dùng lực công kích cường đại mà nổi tiếng, mà Lâm Phong nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng 5, cho nên mỗi một kiếm của ẩm huyết kiếm đều có uy lực đáng sợ. Hơn nữa hắn thấy tận mắt nhìn thấy Lâm Phong giao đấu với Đế Lăng. Tốc độ xuất kiếm nhanh vô cùng, cho nên mặc dù Đoàn Vô Đạo vẫn tự tin như cũ.
Nhưng hắn đã không dám khinh thường Lâm Phong.
Bước một bước, khí tức phong ấn kinh khủng tựa như muốn phong ấn Lâm Phong trong không gian thu hẹp ở đằng kia.
Nghịch sát quyền. Một tiếng quát mạnh vang lên, vô số quyền ảnh bao phủ thiên địa, đánh về phía Lâm Phong. Đoàn Vô Đạo đạp lên mặt đất. Thân thể lăng không mà đi, khí vương giả cũng theo đó điên cuồng bùng nổ, gầm lên một tiếng. Phong ấn cho ta. Tiếng nói vừa ra. Xung quanh Lâm Phong tựa như bị một cỗ lực lượng đáng sợ phong ấn hắn trong mảnh không gian. Lúc này, huyết sắc kiếm quang điên cuồng chém giết.
Đánh tan quyền ảnh đầy trời, vừa ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền thấy đoàn vô đạo mang theo bá đạo vương quyền từ trên trời đè xuống. Khí tức vương giả bá đạo như quân lâm thiên hạ, điên cuồng bước bách về phía hắn, muốn đập vỡ hắn.
Một cỗ kiếm ý đẩy sát khí phóng lên trời. Cả người Lâm Phong lại lần nữa hóa thành một chuôi kiếm, xung quanh có vô số đạo kiếm khí. Xông lên bầu trời, mà bá đạo vương quyền ở phía dưới bị chôn vùi.
Lập tức, thân thể Lâm Phong di chuyển theo huyết kiếm, ở huyết kiếm thức thứ 13 nhanh đến mức dùng mắt nhìn không cách nào thấy rõ.
Người hắn cùng kiếm quang hòa làm một thể, chợt lóe rồi biến mất. Phong ấn. Ầm ầm. Trong hư không truyền ra một tiếng nổ cực lớn.
Lập tức thân thể hai người rơi xuống đất, đoàn vô đạo lui lại mấy bước, đưa tay chộp một cái, ở trong tay của hắn có vài sợi tóc màu đen.
Do kiếm khí xẹt qua bên tai xe rách. Nhìn Lâm Phong, đôi mắt đoàn vô đạo vẫn tràn ngập bá đạo như cũ. Khó trách ngươi có thể chiến thắng đế lăng.
Huyền vũ cảnh tầng 8, kiếm đạo ý chí tầng 5 cùng với chuôi huyết kiếm này thì những người có tu vi dưới thiên vũ cảnh không ai dám chắc có thể thắng được ngươi. Nhưng mà, dưới ánh sáng quang vinh của phong ấn môn, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào đâu.
Đoàn vô đạo vừa dứt lời.
Phong ấn khí đến từ viễn cổ liền bùng nổ, mà ở hư không xa xôi kia, tám cánh cửa phong ấn môn tựa như xuyên không mà đến.
Treo ở trên hư không, trong đó lại lộ ra lực lượng phong ấn đáng sợ. Phong ấn môn đã xuất hiện. Lâm Phong có thể đối phó được tám cánh cửa phong ấn môn này hay sao?
Ngay cả đế lăng cũng bị tám cánh cửa này phong ấn, thân thể bị phong đến xích sao, nhưng sau đó hắn dùng lực lượng công kích cực mạnh đánh nứt phong ấn môn. Nhưng lúc đó đã muộn. Đoàn vô đạo thừa thắng xông lên dùng lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh đế lăng vào lòng đất. Đánh bại hắn, còn hôm nay, Lâm Phong sẽ ngăn cản tám cánh cửa phong ấn môn của đoàn vô đạo như thế nào?
Nhìn tám cánh cửa phong ấn môn ở trong hư không?
Đột nhiên, trên người Lâm Phong xuất hiện một cỗ hỏa diễm đáng sợ phóng lên trời, toàn bộ đều là hỏa diễm, giống như mặt trời chói mắt vậy.
Huyền vũ cảnh tầng 8 và toàn bộ lực lượng chân nguyên dương hỏa đều phóng thích ra ngoài. Mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Hỏa diễm, chẳng lẽ Lâm Phong muốn dùng hỏa diễm để ngăn cản tám cánh cửa phong ấn môn trong hư không kia, nhưng mà điều này làm sao có thể? Đế Lăng dùng lực lượng cực mạnh mới có thể đánh nứt phong ấn môn, mà lực lượng hỏa diễm Lâm Phong tuy rằng đáng sợ.
Nhưng tuyệt đối không đủ để hủy diệt phong ấn môn kia, không có khả năng. Hỏa diễm đáng sợ nháy mắt liền xông lên bầu trời.
Vô cùng cuồng táo, mà thân thể Lâm Phong lại đang không ngừng lui về phía sau. Tựa hồ đang tranh thủ thời gian.
Trốn. Ngươi thoát được sao? Đoàn vô đạo cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát. Phong ấn.
Tiếng nói vừa ra, tám cánh cửa phong ấn môn hóa thành tám đạo ánh sáng màu đen bay về phía Lâm Phong.
Hắc Liên.
Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phát ra, trong nháy mắt, lực lượng chân nguyên dương hỏa toàn thân tụ vào một chỗ.
Điên cuồng áp xúc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Uy lực hủy diệt từ trên người Lâm Phong lan tràn mà ra. Mọi người chỉ thấy bàn tay Lâm Phong đẩy lên, một đóa hắc ám liên hoa đáng sợ bùng nổ. Thâm thúy, hắc ám, tràn ngập khí tức hủy diệt.
Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tám cánh cửa phong ấn môn trong chớp mắt xuất hiện trên người Lâm Phong.
Sau đó, mọi người chỉ thấy Lâm Phong vùng ra, thốt lên. Vỡ nát đi. Doanh. Một cỗ uy lực hủy diệt cũng bùng nổ mà ra.
Mọi người chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đen đáng sợ bùng nổ, bao phủ toàn bộ thân thể Lâm Phong.
Trong nháy mắt phát sinh một màn rung động như thế. Giống như muốn khiến bọn họ hít thở không thông. Phong ấn môn vỡ vụn, biến mất, rồi hóa thành hư vô. Lúc tất cả bình tĩnh lại. Thân ảnh Lâm Phong lại xuất hiện lần nữa, hắn vẫn ngạo nghễ đứng ở trên chiến đài. Phong ấn môn đã bị phá vỡ.
Phá. Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lâm Phong trên chiến đài, hắc liên đáng sợ kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng đánh rách cả tám cánh cửa phong ấn chi môn kia.
Khụ khụ. Đoàn vô đạo ho khan, khí tức hơi phập phùng. Lúc đấu với đế lăng, phong ấn môn của hắn bị đánh vỡ vụn.
Vũ hồn đã bị thương một lần, giờ phút này, phong ấn môn lại bị Lâm Phong đánh nát, khiến hồn phách của hắn bị chấn động lần nữa.
Ta cần trốn sao?
Thanh âm đạm mạc ở trong miệng Lâm Phong phát ra, nhìn đoàn vô đạo, tám cánh cửa phong ấn môn vẫn bị đánh vỡ như thường. Lấy lực lượng chân nguyên toàn thân biến ảo thành hỏa diễm sao, kế tiếp, ta xem ngươi đấu với ta như thế nào.
Ánh mắt đoàn vô đạo lạnh như băng. Nhìn chăm chăm Lâm Phong cười lạnh hỏi ngược lại. vũ hồn phong ấn môn không thể nào sử dụng vô tận được.
Chỉ sợ ngươi không sử dụng lần nữa được đâu, huống hồ, linh hồn của ngươi bị thương, để ta xem ngươi cùng ta đấu như thế nào. Lời vừa dứt, lực lượng Phật ma lưu chuyển quanh thân Lâm Phong, một ít ánh sáng màu đen tựa như muốn biến không gian xung quanh thành màn đêm.
Ở xung quanh thân thể Lâm Phong xuất hiện một thế giới hắc ám. Ngay ấy, lúc Lâm Phong chiến đấu với huyết sát, hắc ám ma tôn đã từng xuất hiện. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa, xung quanh ma tôn thân bị một tầng bóng mờ bao phủ. Đoàn vô đạo hỏi Lâm Phong đấu với hắn như thế nào? Lâm Phong lại hỏi ngược lại đoàn vô đạo chiến với hắn như thế nào? Khán giả nhìn ma thân kia, rồi nhìn đoàn vô đạo. Đến bây giờ, mọi người không cách nào đoán trước được kết quả của trận đấu này sẽ như thế nào, trong tuyết vực tỉ thí này ai sẽ là người chiến thắng? Ngươi sẽ thấy. Đoàn vô đạo lạnh lùng đáp, đầu hơi ngẩng lên, vẫn cao ngạo như cũ. Hai tay duỗi ra, khí tức đáng sợ trên người hắn lưu chuyển. Lập tức, ở phía trước hai tay của hắn xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Cường giả thiên tài chân chính là có thể mang lực lượng vũ hồn hòa tan vào bản thân.
Mặc dù không dựa vào vũ hồn, ta vẫn có thể sử dụng lực lượng cường hãn, hôm nay, ta sẽ nói cho người biết, cái gì mới gọi là thiên tài. Mọi người nhìn chằm chằm vào phong ấn môn hư ảo trong tay đoàn vô đạo, nội tâm chấn động không ngừng, thiên tài chân chính mới có thể mang lực lượng vũ hồn dung nhập vào bên trong pháp thuật thần thông.
Điểm ấy, bọn họ cũng hiểu rõ, lực lượng vũ hồn không nên hạn chế với vũ hồn bản thân. Đoàn vô đi về phía Lâm Phong. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước người Lâm Phong. Ánh sáng phong ấn hư ảo ấn lên người Lâm Phong, Lâm Phong khẽ nhíu mày.
Sau đó đánh ra một quyền tràn ngập ma đạo ý chí đáng sợ, nhưng mà một cánh cửa hư ảo kia trực tiếp xuyên qua, khắc sâu vào trong thân thể Lâm Phong.
Khiến mọi người kinh hãi.
Có lẽ lực lượng phong ấn vô hình này không có lực lượng phong ấn cường đại, nhưng rất khó lòng phòng bị.
Phong ấn cho ta.
Đoàn vô đạo gầm lên. Vô số phong ấn môn hư ảo điên cuồng ấn lên thân thể Lâm Phong, phong bế ma tôn thân của Lâm Phong.
Bá đạo vương quyền.
Khí tức vương đạo điên cuồng bùng nổ, đoàn vô đạo y đến trước người Lâm Phong, vô số quả đấm đánh vào ma tôn thân. Lúc này tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, mà ma tôn thân của Lâm Phong phát ra tiếng từng tiếng răng rắc vỡ vụn.
Giết cho ta.
Lâm Phong gầm lên một tiếng, ma quang vô tận bùng nổ mà ra, một trưởng ma đạo đáng sợ từ hư không bùng nổ.
Lúc va chạm với đoàn vô đạo, dạ xoa đồng thời hiện ra. Phá. Đoàn vô đạo thế như trẻ tre, dốc toàn bộ lực lượng đánh nứt dạ xoa.
Lúc một quyền cuối cùng rơi vào trên người Lâm Phong, ma quang hơi tiêu tán, Lâm Phong bị đánh lui hơn 10 bước, ánh mắt hơi cứng lại. Đoàn vô đạo không có lại tiếp tục truy kích, khí tức cả người phập phù, linh hồn hắn đang run rẩy.
Cái phong ấn môn hư ảo kia tuyệt không dễ dàng phóng thích như vậy.
Bởi vì chờ đợi thắng lợi này quá lâu. Cho nên đoàn đạo đã dốc toàn bộ lực lượng để chiến đấu.
Lâm Phong nhất định phải bại. Đoàn vô đạo mới là thiên tài mạnh nhất tuyết vực tỉ thí. Ma tôn bị phá nát, Lâm Phong hơi sững sờ, hắn biết rõ.
Vừa rồi đoàn vô đạo dốc hết toàn lực đấu với hắn, không có bất kỳ lưu thủ nào, mà kệ hồn phách bị hao tổn.
Cũng muốn mang từng đạo ánh sáng phong ấn đáng sợ đánh vào thân thể hắn. Hiện tại, chân nguyên của ngươi hao hết. Ma thân vỡ vụn, thân thể bị phong. Còn muốn đấu như thế nào?
Đoàn vô đạo hét lớn, nhìn thân ảnh bá đạo kia, mọi người giống như đã thấy người thắng của cuối cùng trong tuyết vực tỉ thí là ai rồi.
Chương 679, Đỉnh Phong. Chân nguyên hao hết, ma thân vỡ vụn, thân thể bị phong ấn sao? Lâm Phong nhìn đoàn vô đạo, khoe miệng nở nụ cười lạnh. Ngươi xác định, lực lượng phong ấn của ngươi có thể phong bế ta. Sắc mặt đoàn vô đạo cứng nở, nhìn Lâm Phong. Lập tức cười.
Hà tất còn phải cố ý như vậy, lực lượng phong ấn đã đánh vào trong cơ thể của ngươi, đừng nói ngươi không có lực lượng chân nguyên. Cho dù có, hiện tại cũng không dùng được, bây giờ, ngươi hẳn đang nghĩ làm thế nào để phá vỡ phong ấn trong cơ thể chứ gì.
Vậy sao? Ngươi hãy nhìn cho rõ ràng đây. Một cỗ lực lượng hồn phách đáng sợ ở trên người Lâm Phong bùng nổ. Phá cho ta.
Lâm Phong gầm lên, lập tức từng tia khí tức phong ấn từ bên trong thân thể chui ra ngoài. Sau đó tiêu tán thành hư vô, Lâm Phong hoạt động thân thể.
Không có bất kỳ chướng ngại nào, toàn bộ lực lượng phong ấn đã được giải trừ. Hả? Nụ cười trên mặt đoàn vô đạo cứng lại. Phong ấn bị vỡ nát. Lâm Phong xua đuổi toàn bộ lực lượng phong ấn thấm vào thể nội. Hiện tại thế nào, ngươi còn cho rằng như vậy sao?
Lâm Phong thản nhiên nói khiến sắc mặt Đoàn Vô Đạo cực kỳ khó coi.
Lâm Phong vậy mà phá vỡ phong ấn thấm vào thể nội. Làm sao hắn có thể làm được?
Ánh mắt của mọi người cũng đều run lên, bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến đấu này đã không còn bất ngờ gì nữa rồi. Nhưng mà, giờ phút này, thanh âm của Lâm Phong vẫn lộ vẻ tự tin mãnh liệt, hơn nữa, hắn đã dùng lực lượng kỳ lạ trục xuất phong ấn ra khỏi cơ thể.
Trục xuất phong ấn lại có thể thế nào, ngươi còn cái gì để đấu với ta một trận?
Đoàn Vô Đạo nheo mắt lại. Trên người lại có một cỗ khí vương giả cùng bà phong thích, Lâm Phong còn lấy cái gì để đấu với hắn một trận?
Ngươi đã sử dụng qua vũ hồn, nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn chưa sử dụng vũ hồn đâu.
Tiếng nói vừa dứt, từng đạo âm thanh gào thét truyền ra.
Ở trên người Lâm Phong, tử sắc quang hoa vô tận điên cuồng đánh về phía Đoàn Vô Đạo. Đồng thời, ở sau lưng Lâm Phong xuất hiện thương long.
Mà thương long này có tới 8 cái đầu nhưng lại dùng chung một câu thân thể, sau đó thương long ngửa mặt lên trời gào thét.
Tựa như muốn thôn phệ thiên địa.
Thương long 8 đầu.
Nguyệt Thanh Sơn ở giữa đám người kinh ngạc nhìn vũ hồn xuất hiện sau lưng Lâm Phong.
Đã là thương long 8 đầu rồi, chỉ kém một chút nữa thôi, nó sẽ trở thành cửu long thiên phệ, bởi vì nó sắp hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Giờ phút này, gió lốc trên thân thương long thoát ly thân thể Lâm Phong, lúc này, nó không còn là vũ hồn nữa, mà là yêu thú.
Cửu long thiên phệ.
Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ở trong đám người bọn họ không thiếu người có kiến thức rộng rãi.
Nhận ra vũ hồn của Lâm Phong là một loại yêu thú đáng sợ cửu long thiên phệ. Một trận chiến này, ai thắng ai bại?
Lâm Phong đứng yên không hề cử động, tử sắc yêu xà gào thét nháy mắt quấn lấy thân thể Đoàn Vô Đạo, mà lực lượng trên người Đoàn Vô Đạo đã sớm không còn cường đại như vừa rồi. Cho nên khi xuất chiêu đánh vào người tử xà cũng chỉ khiến tử sắc yêu xà không ngừng đứt gãy rồi lại sinh ra, căn bản không cách nào làm cho tử sắc hoàn toàn bị chôn vùi. Nhìn thương long 8 đầu bay vào hư không. Đoàn Vô Đạo khẽ nhíu mày, Lâm Phong chỉ ở huyền vũ tầng 8 đáng lẽ không thể phóng thích được vũ hồn mạnh như thế.
Không kể đến, lực lượng linh hồn của hắn cũng vượt xa huyền vũ cảnh tầng 8. Là lực lượng linh hồn.
Đoàn Vô Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Xem ra, Lâm Phong nhất định đã lấy lực lượng hồn phách để trục xuất lực lượng phong ấn rồi, chỉ có khả năng duy nhất này thôi.
Bởi vì lực lượng phong ấn của Đoàn Vô Đạo cũng chính là do lực lượng linh hồn biến thành.
Giống.
Thương long gào thét.
Thương long 8 đầu phóng về chỗ Đoàn Vô Đạo, sau đó mở toàn bộ miệng lớn đẩy máu ra, muốn nuốt sống.
Đoàn Vô Đạo.
Đoàn Vô Đạo ném một viên đan dược vào trong miệng, lập tức lực lượng của hắn giống như khôi phục rất nhiều, khí vương giả kinh khủng lại lần nữa bùng nổ.
Gầm lên một tiếng. Bá đạo vương quyền.
Đan dược. Lâm Phong đứng ở đó khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh, sau đó lấy ra một viên quy nguyên đan. Trực tiếp ném vào trong miệng, trong nháy mắt thiên địa nguyên khí quanh thân điên cuồng lên, mà lực lượng chân nguyên trong cơ thể Lâm Phong điên cuồng hồi phục. Một tiếng ngâm khẽ, ẩm huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, Lâm Phong cầm ẩm huyết kiếm trong tay chậm rãi bước về phía Đoàn Vô Đạo. Kiếm muốn lăng thiên, trên mặt đất xuất hiện các khe hở nhỏ và sâu, chỗ mà ẩm huyết kiếm đi đều bị cắt đứt.
Không gian xung quanh đều là kiếm khí vô tận. Đoàn Vô Đạo đương nhiên cũng cảm nhận được cỗ kiếm khí đáng sợ này.
Đánh từng quyền ra để đối kháng với cửu long thiên phệ, ánh mắt của hắn cứng ngắc, khó coi, một cỗ kiếm đạo ý chí đáng sợ trực tiếp bám lên trên người hắn.
Kiếm khí lạnh buốt tựa như muốn nuốt hắn vậy. Kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lạnh buốt.
A!
Đoàn Vô Đạo giống lên đầy giận dữ.
Khí bá đạo trên người giống như muốn lật tung thiên địa, cửu long thiên phệ bị đánh bay ra ngoài, tử sắc yêu xà cũng bị đứt từng khúc. Nhưng Lâm Phong vẫn chậm rãi đi tới, chậm rãi lê đôi chân. Kéo hết sát trường kiếm đi về phía Đoàn Vô Đạo.
Thời gian dần trôi qua.
Tiếng hét giận dữ quanh quẩn trên không trung cũng dần tiêu tán, Đoàn Vô Đạo hạ ánh mắt nhìn Lâm Phong trước mặt, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ không cam lòng.
Ta thua rồi.
Trong miệng phun ra ba chữ, tựa như đã dùng hết toàn bộ khí lực, Đoàn Vô Đạo rất rõ ràng, trận chiến này.
Hắn thất bại, bị đánh bại hoàn toàn, cho dù thái chiến cũng không có cách nào vãn hồi bại cục. Kiếm khí lăng thiên theo ba chữ kia xuất hiện mà dần dần tiêu tán. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Đạo, ánh mắt không có bất kỳ kích động nào, vẫn bình thản như cũ.
Cái gì gọi là thiên tài? Kiếm trở vào bao, Lâm Phong đứng ở đó, thấp giọng hỏi Đoàn Vô Đạo khiến sắc mặt Đoàn Vô Đạo cứng đờ. Bốn chữ này đúng là hắn đã nói qua với Lâm Phong.
Hắn muốn nói cho Lâm Phong, cái gì mới gọi là thiên tài. Lâm Phong không phải quá cao to, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần thanh tú.
Nhưng mà thanh niên này tựa hồ còn không hoàn toàn bỏ đi khí chất tuấn tú phiêu dật, giờ phút này, hắn đã đứng trên đỉnh cao của tuyết vực.
Lần tuyết vực tỉ thí này, Lâm Phong đứng thứ nhất. Lúc tuyết vực tỉ thí bắt đầu, có ai từng nghĩ đến, đứng trên đỉnh cao của tuyết vực tỉ thí.
Đoạt được vinh quang vô thượng này sẽ là Lâm Phong với tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 chứ. Bọn họ suy đoán Đế Lăng,
suy đoán Đoàn Vô Đạo, thậm chí suy đoán Quân Mạc Tích hoặc Huyết Sát, nhưng vì chỉ có Lâm Phong là không có ai nghĩ đến. Lần này, Lâm Phong dùng sự thật nói cho tất cả người biết, bọn họ đều sai rồi, chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ vinh quang trung cực này.
Hắn mới chính là thiên tài chói mắt nhất trong tuyết vực tỷ thí. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quân Mạc Tích cười rất chân thành.
Sự thật đã chứng minh hắn lựa chọn đúng rồi, Lâm Phong thật sự làm được, lấy được vị trí thứ nhất trong tuyết vực tỷ thí. Dựa vào thực lực khủng bố cùng với vô số át chủ bài đã tiến từng bước vững vàng, chậm rãi đi đến cuối cùng. Đường U U cũng cười, giờ phút này, trên khuôn mặt lãnh diễm của nàng nở nụ cười vô cùng sáng lạ, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong đang ở trong một quán rượu của gia tộc nàng, lúc ấy nàng còn không quá để ý tới thanh niên này.
Nhưng hôm nay, hắn đứng trên đỉnh cao của tuyết vực tỷ thí, được vạn chúng ngưỡng mộ. Tiểu tử này không tệ. Trên mặt Thanh Mộng Tâm hiện ra vẻ mị hoặc, vô cùng kinh diễm. Còn có Vân Phi Dương, trong tay của hắn xuất hiện một bầu rượu phần nguyên. Trực tiếp rót vào trong miệng, hớp một ngụm lớn, sảng khoái. Tiêu Nhã, Hàn Man cùng với Pha Quân, mỗi một người đều vô cùng kích động.
Nắm tay thật chặt, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Lâm Phong có thể đi tới một bước này, Lâm Phong thật sự làm được rồi.
Những người này đều chân thành chúc phúc cho Lâm Phong, vì Lâm Phong mà cao hứng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người lộ ra cảm xúc hoàn toàn tương phản.
Trong mắt của Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh vô cùng phức tạp, thậm chí Nguyệt Thanh Sơn còn không ngừng thở dài. Vũ Lưu Thủy, Đàng Vũ Yêu, người Vũ Gia, người Vạn Thú Môn, Huyết Sát, Lăng Tiêu, còn có một ít thân ảnh trong hư không.
Sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi, vô cùng khó coi. Bọn họ thật không ngờ. Người đoạt được vị trí thứ nhất của tuyết vực tỷ thí sẽ là Lâm Phong.
Vô số người lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, không có ai mở miệng, chỉ nhìn bóng người trên chiến đài, trong mắt hiện ra nhiều cảm xúc bất đồng. Nhưng tất cả những thứ này, Lâm Phong đều không biết, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tuyết vô thường, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười sáng lạ.
Trong veo, giành vị trí thứ nhất của tuyết vực tỷ thí, hắn đã làm được. Chương 680, Phong Ba ngoài ý muốn. Nhìn nụ cười tươi rói kia. Tuyết vô thường sửng sốt một chút, đây là một nụ cười thuần túy cơ nào. Người thanh niên này đứng trên đỉnh cao tuyết vực tỷ thí.
Nhưng trong nội tâm của hắn vẫn còn một nơi thanh tịnh, nên mới có thể nở nụ cười trong veo như thế, tựa như không dính cát bụi thế gian. Tuyết vô thường cũng cười, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa nở nụ cười nhẹ nhõm như vậy, có đôi khi, tiếng lòng xúc động chỉ vì một nụ cười đơn giản như vậy.
Lâm Phong, chúc mừng ngươi.
Tuyết vô thường mở miệng, trong thanh âm lộ ra vẻ chân thành, lúc này, hắn thật sự thưởng thức thanh niên trước mắt này.
Có lúc lại khinh cuồng, có lúc lại thuần túy như thế. Đã lâu rồi, hắn không có thưởng thức qua một người, mặc dù ở bên trong thần cung.
Hắn đã gặp vô số thiên tài, nhưng cho tới bây giờ không ai giống như Lâm Phong khiến hắn ưa thích, thưởng thức từ tận đáy lòng. Hắn hy vọng Lâm Phong có thể không ngừng đi lên trên con đường võ đạo, rồi tạo ra huy hoàng thuộc về riêng mình.
Cảm ơn.
Trong mắt Lâm Phong lóe lên sự vui mừng, hắn có thể cảm giác được sự chân thành trong ánh mắt Tuyết vô thường, cảm giác nhạy bén giúp hắn phân biệt được đâu là nụ cười thiện ý và đâu là nụ cười giả dối.
Tốt rồi, tuyết vực tỷ thí đã xong, bất luận các ngươi xếp ở vị trí nào đều chuẩn bị một chút, theo ta đến thần cung một lần nữa.
Tuyết vô thường nói một câu khiến những người xung quanh kinh hãi, tuyết vực tỷ thí đã xong rồi sao?
Trong bọn họ, có rất nhiều người vẫn còn chưa hồi phục tinh thần.
Tựa như còn đắm chìm trong rung động của các trận đấu, nhất là hai trận đấu cuối cùng kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu của bọn họ.
Từng màn kích động ấy không cách nào xóa đi được.
Hiện tại, tuyết vực tỷ thí đã chấm dứt, thần cung muốn ban thưởng cho các cường giả đạt được thứ bậc hay sao?
Không biết Lâm Phong sẽ được ban thưởng cái gì nhỉ?
Mọi người đều đang suy đoán, Lâm Phong đạt được vị trí thứ nhất thì sẽ được ban thưởng cái gì?
Có khi nào Lâm Phong được ban thưởng một thứ giúp thực lực của hắn cao hơn một tầng không? Nếu hắn lại trở nên cường đại vậy thì thật sự quá đáng sợ rồi. Lấy tu vi hiện tại của Lâm Phong, những người dưới thiên vũ cảnh rất khó đánh bại hắn. Đế Lăng đã rất cường đại.
Sử dụng lực lượng thương thiên huyết mạch, khống chế thương thiên ý chí, thao túng lực lượng thiên địa, mà tu vi của bản thân cũng trực tiếp bước vào huyền vũ cảnh đại viên mãn.
Nhưng ở trước mặt Lâm Phong vẫn thất bại như cũ. Còn có Đoàn Vô Đạo cũng ở huyền vũ cảnh tầng 9, tuy rằng còn chưa đến đại viên mãn.
Nhưng dựa vào khí vương giả, phong ấn ý chí, vũ hồn phong ấn môn cùng phong ấn thần thông thuật tự sáng chế, người huyền vũ cảnh muốn đánh bại Đoàn Vô Đạo cũng quá khó khăn.
Ít nhất bọn họ không thể tưởng tượng được người nào có thể đánh bại cường giả như vậy. Nhưng Lâm Phong lại làm được.
Đánh bại Đoàn Vô Đạo, cho nên mới nói, những người dưới thiên vũ cảnh rất khó đánh bại Lâm Phong. Nếu tu vi trở nên mạnh hơn nữa thì Lâm Phong liền chính thức trở thành vô địch dưới thiên vũ cảnh.
Ngoại trừ cường giả thiên vũ cảnh tự mình ra tay, thì không ai có thể thắng hắn. Ngoại trừ phần thưởng cho những cường giả ra thì còn có đế quốc.
Thế lực của tứ đại đế quốc trong tuyết vực mang cường giả tới tham gia tuyết vực thi đấu mà đạt được thành tích cao.
Sẽ được phần thưởng vô cùng lớn.
Hạng nhất, hạng nhì, hạng tư đều thuộc về Long Sơn đế quốc, chiến tích như thế thì quả là khủng bố. Còn về phần tuyết nguyệt quốc thì hạng nhất, hạng hai đều xuất thân từ nước họ, hẳn là tuyết nguyệt quốc cũng sẽ có được kỳ ngộ rất lớn.
Hiện tại, đã đến lúc luận thưởng rồi. Những cường giả tham gia tuyết vực tỉ thí đều kích động, mặc dù không đạt được thành tích tốt.
Nhưng bọn họ vẫn chờ mong, bọn họ tới tham gia tuyết vực tỉ thí cũng coi như là thiên tài rồi, chắc hẳn thần cung sẽ không bạc đãi bọn họ đến mức lấy ra đồ vật quá kém được.
Vì thế rất nhiều người đều rất hưng phấn. Duy chỉ có Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng cùng một ít người không thể vui vẻ được. Bọn họ vì hạng nhất mà đến, nhưng cuối cùng cái vinh quang này lại bị Lâm Phong đoạt được. Chuẩn bị theo ta lên đường nào.
Tuyết Vô Thường nói xong thì rất nhiều cường giả tham gia tuyết vực tỉ thí đều bay lên hư không, chuẩn bị đi đến thần cung. Nhưng vào lúc này, ở giữa đám người, có vài đạo khí tức đáng sợ đột ngột tỏa ra, khiến tâm của mọi người đột ngột chấn động. Chỉ thấy trong hư không, có vài thân ảnh chặn Tuyết Vô Thường lại, những thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng giờ phút này trên người bọn họ lại tỏa ra khí tức như có như không làm cho mọi người cảm thấy khiếp đảm, sợ hãi.
Tựa như muốn nằm rạp trên mặt đất, thần phục bọn họ. Thiên Vũ. Nội tâm của mọi người hung hăng run lên, những người mới xuất hiện này lại khủng bố như vậy. Đều ở Thiên Vũ cảnh. Ha ha.
Lại là vài trận âm thanh cười khẽ truyền đến, ở xung quanh chiến đài, xuất hiện từng đạo thân ảnh bao vây đám người Tuyết Vô Thường cùng với những người tham gia tuyết vực tỉ thí lại. Ánh mắt của những người này vô cùng sắc bén, trên người tùy ý bùng nổ khí tức, đều làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Hả?
Những thiên tài trong tuyết vực tỉ thí đều ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy, sao lại có rất nhiều cường giả đột nhiên xuất hiện như thế?
Hơn nữa,
từng người đều có tu vi rất đáng sợ, bình thường bọn họ đều rất khó nhìn thấy những cường giả như vậy, cho dù là mấy người mạnh nhất kia cũng rất hiếm khi nhìn thấy nhiều cường giả thiên vũ cảnh đồng loạt xuất hiện như vậy.
Mười mấy cường giả thiên vũ cảnh? Tất cả mọi người hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tuyết vực tỉ thí này còn chưa chính thức chấm dứt sao? Vẫn còn có phong ba.
Sắc mặt của tất cả mọi người rất khó coi, người đầu tiên phải nói tới chính là Tuyết Vô Thường rồi. Những người này đều là cường giả thiên vũ cảnh trà trộn vào giữa đám người che giấu tu vi của mình, cho tới giờ khắc này mới phóng xuất ra tu vi ngăn cản đường đi của hắn.
Lúc này, bên trong ánh mắt của Tuyết Vô Thường giống như đã nghĩ tới điều gì đó. Chư vị không giống như người của tuyết vực. Không biết các vị từ đâu mà đến, giờ phút này muốn gì? Tuyết Vô Thường nhìn qua đám người, mở miệng hỏi một tiếng.
Nhưng trong lòng hơi cấp bách, thần cung bên kia không biết có nhận được tin tức hay không, nếu thần cung không biết thì hôm nay gay rồi.
Ha ha, thần cung các ngươi không thuộc về tuyết vực, không phải vẫn ở tuyết vực giả danh lừa bị và một đạo thanh âm châm trọng truyền tới. Khiến trong lòng mọi người giật mình, thần cung cũng không thuộc về tuyết vực, lại ở tuyết vực giả danh lừa bị.
Lời này là có ý gì?
Thần cung ta ở tuyết vực thành lập căn cơ đã được mấy trăm năm, tuyết vực tỉ thí 10 năm tổ chức một lần. Thần cung ta ở tuyết vực bồi dưỡng những thanh niên thiên tài, để bọn họ không ngừng trở nên cường đại, tại sao lại nói thần cung ta lại không thuộc về tuyết vực?
Còn nói cái gì mà giả danh lừa bịp? Tuyết Vô Thường quát một tiếng, lộ ra vẻ không vui. Không nằm ngoài dự đoán của hắn. Những người này đến đều không có ý tốt. Từ xưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó, nhưng dệt hoa trên gấm thì rất dễ dàng. Bọn họ vốn là thiên tài tuyết vực, mà thần cung các ngươi triệu tập bọn họ đến tiến hành cái gọi là tuyết vực tỉ thí chính là muốn tụ tập thiên tài tuyết vực lại. Nhưng mà chuyện bồi dưỡng thiên tài này hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ, thiên tài, ai mà không bồi dưỡng được, không chỉ có mỗi thần cung của ngươi. Ngươi dám nói, thần cung các ngươi ban thưởng cho bọn họ mà không cần bọn họ làm việc sao? Giọng điệu xào trá, nói móc của đối phương khiến khóe mắt Tuyết Vô Thường run rẩy. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuyết vực tỉ thí chấm dứt, tất cả đều đã kết thúc, nhưng thật không ngờ, những người này không biết vì sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới. Tuyết vực dở trò, phá hư chuyện của thần cung. Thần cung sẽ tuân theo ý kiến của bọn họ, để bọn họ tự do lựa chọn. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Tuyết Vô Thường cũng không phủ nhận, thản nhiên nói ra. Nhưng những lời này quả thật làm cho nhiều người kinh hãi. Thần cung lại yêu cầu thiên tài tham gia tuyết vực tỉ thí làm việc cho bọn họ, hơn nữa Tuyết Vô Thường đã thừa nhận chuyện này. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía những nữ tử xinh đẹp từ thần cung đi ra. Trong bữa tiệc tối, những nữ tử ưu tú bên trong thần cung tựa hồ là đang lôi kéo bọn họ. Quả nhiên sau lưng tuyết vực tỉ thí còn có nội tình mà người khác không biết. Người đã tuân theo ý kiến của bọn họ. Để chính bọn họ lựa chọn, không bằng hiện tại nói ra tất cả, để chính bọn họ tới lựa chọn đi, chờ đến khi tới thần cung còn gọi gì là lựa chọn nữa. Lúc đó bọn họ còn tư cách để lựa chọn à? Có người âm lệ nói, thanh âm chói tai, bọn họ không cho phép những người này đi. Lần tuyết vực tỉ thí này, trong đó có mấy vị thiên tài khiến bọn họ thấy rất động tâm, nếu những người đó tiến nhập thần cung thì không tốt với họ. Chương 681 Ngũ đại thế lực khủng bố. Chư bị ngàn dặm xa xôi chạy tới tuyết vực mê thành đúng là khổ cực rồi. Nhưng mà chuyện của thần cung chúng tôi tựa hồ còn chưa tới lượt chư bị bận tâm. Xa xa, thanh âm hùng hậu truyền đến. Lập tức mọi người liền thấy ở xa xa có một nhóm cường giả đang đến, người đi đầu rõ ràng là cung chủ Bắc Thần Cung. Thấy cung chủ xuất hiện, Tuyết Vô Thường thở phào, may mà đã đến, nếu một mình hắn ở đây. Tuyệt đối không cách nào ứng phó được nhiều cường giả thiên vũ cảnh như vậy. Những người này không có một tên nào soàng sinh cả, bọn chúng đều rất mạnh. Nếu như phát sinh xung đột, chỉ sợ có thể nháy mắt sẽ giải quyết hắn. Hắn rất biết rất rõ đối phương vẫn chưa ra tay là bởi vì cố kỵ thần cung, dù sao tuyết vực mê thành này vẫn ở trong phạm vi thế lực của thần cung. Mà đối phương đường xa mà đến, cho nên cũng không dám làm việc gì quá đáng. Hóa ra Bắc Minh cung chủ đã đến. Những cường giả thiên vũ cảnh kia hiển nhiên đã nhận ra cung chủ Bắc Thần Cung. Cho nên trực tiếp có thể hô tên lên được, nếu như đã đến nơi này, bọn họ há lại không biết thần cung, không biết Bắc Minh là một trong bốn đại cung chủ thần cung. Chư vị đều là cường giả một phương vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ địa vực của riêng mình, hôm nay đến lãnh địa của thần cung là vì cớ gì? Bắc Minh lạnh lùng quét mắt nhìn đám người một cái, trong nội tâm có chút phiền muộn, xem ra lúc này đây. Những thế lực cường hãn kia đều rất xem trọng tỉ thí này. Thậm chí còn phái cường giả đến tuyết vực mê thành nhìn thần cung bọn họ tạo điều kiện tổ chức tuyết vực tỉ thí. Đây quả là sơ sót của hắn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này, chúng ta tới đây cũng có mục đích giống như Bắc Minh cung chủ. Tuyết vực tỉ thí xuất hiện rất nhiều thiên tài, thần cung muốn nuốt một mình, e là không được rồi. Lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh vung ống tay áo lên. Lập tức trên người hắn xuất hiện một bộ long bào màu vàng, khí chất của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Tứ Đại Long Vương Đông Hải. Từ Kim Long Vương, còn những người khác, các ngươi cũng mau chóng khai báo thân phận đi, miệng cho ta phải đi suy đoán từng người một. Bắc Minh nhìn người nọ phủ thêm Tử Kim Long Bào, lập tức đôi mắt run lên, cường giả Đông Hải đã đến, hơn nữa còn là Tử Kim Long Vương một trong Tứ Đại Long Vương tự thân xuất mã. Còn những người khác đều không che giấu chính mình nữa. Sau đó phủ thêm quần áo, hoặc là trên đầu dựng lên kim quan. Mà khí chất từng người cũng thay đổi, trở nên tôn quý, cường đại. Những cường giả thiên vũ cảnh này không có một người nào là cường giả thiên vũ cảnh bình thường cả. Hơn nữa ngoại trừ thần cung ra, bọn họ còn chia làm bốn phương thế lực, mỗi một phe thế lực đều có mấy cường giả thiên vũ cảnh. Những cỗ thế lực này đến tuyết vực đủ để phá vỡ một đế quốc. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm những người này.
ngoại trừ Tử Kim Long Vương đang mặc Tử Kim Long bào thì còn có ba phương thế lực khác, trong đó có một phương thế lực. Sau lưng họ đều đeo trường kiếm phong cách cổ xưa, trên người mỗi một người đều lộ ra một cỗ kiếm khí lăng thiên. Tuy khí tức của những người này yếu hơn sư tôn Lăng Tiêu nhưng toàn bộ đều là kiếm tu đáng sợ. Còn có người phương khác. Trên người cường giả đứng đầu lộ ra khí vương giả tương tự như Đoàn Vô Đạo, trên đầu đặt một vương miện. Tuy ý bùng nổ khí vương giả còn mạnh hơn rất nhiều so với Đoàn Vô Đạo. Còn một phương thế lực cuối cùng, toàn thân từng người lộ ra khí tức khiến lòng người run sợ. Có mấy phần tương tự với khí ma đạo trên người Lâm Phong, đáng sợ hơn là ánh mắt của những người đó khiến tất cả mọi người đều phải lùi bước. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông, tốt, rất tốt, một tuyết vực nho nhỏ lại có thể hấp dẫn chư vị đại giá. Bác Minh ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Bác Minh nhìn chằm chằm những người trước mắt, trong lòng hắn chấn kinh rồi. Khi thấy Tử Kim Long Vương lộ ra chân thân, hắn liền có chút kinh hãi, sau đó lại nhận ra được người của Cửu Tiêu Kiếm Môn. Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông, bốn phương thế lực cường hãn, mỗi một phe thế lực đều nổi danh ngang thần cung. Thế mà hôm nay các cường giả mạnh mẽ một phương đó lại tề tụ ở tuyết vực. Xem ra là thần cung tính thiếu một bước này rồi. Không nghĩ đến bọn chúng sẽ nhúng tay vào. Nhiều thiên tài như vậy không nên thuộc hết về thần cung các ngươi, nếu như chúng ta đã đến. Liên để chính bọn họ lựa chọn đi. Tử Kim Long Vương nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, tất cả đều đang ngắm nhìn những cường giả kia. Trong lòng lại một lần nữa run lên, bọn họ cho rằng, sau khi tuyết vực tỉ thí kết thúc, trái tim của bọn họ sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng không nghĩ tới chấn động lại một lần nữa phủ xuống. Trước mặt của bọn họ xuất hiện. Nhiều cường giả khủng bố như thế. Mỗi một người đều là cường giả thiên vũ cảnh, thậm chí ngoại trừ bốn người đứng đầu kia, những cường giả thiên vũ cảnh khác chỉ là tùy tùng mà thôi. Cường giả thiên vũ cảnh đã đủ đi ngang trong tuyết vực, trở thành nhân vật đứng đầu, nhưng giờ phút này, xuất hiện trước mặt bọn họ có đến hơn 10 vị cường giả thiên vũ. Thậm chí có cả cường giả thiên vũ cảnh làm tùy tùng, cái này thật sự quá rung động rồi. Nghe ngữ khí của Bắc Minh, bọn họ đã biết được Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông trong miệng Bắc Minh chỉ sợ cũng siêu cường không kém gì thần cung cả. Một thần cung có thể chi phối tuyết vực, là vương giả trong tuyết vực, nhưng hiện tại trước mặt bọn họ xuất hiện bốn đại thế lực cường hãn giống như thần cung làm sao có thể không làm bọn họ kinh hãi được. Khó trách Bắc Minh sẽ nói những người này ngàn dặm xa xôi mà đến, tra trộn vào trong đám người. Ngươi muốn để bọn họ chọn như thế nào? Bác Minh nhìn chằm chằm Tử Kim Long Vương, bốn phương thế lực tề tụ, thần cung hắn muốn an mảnh xem ra cũng rất khó rồi. Nam phương thế lực chúng ta, mỗi phương sẽ nói một lời, sau đó, để chính bọn họ tới lựa chọn. Tử Kim Long Vương mở miệng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía ba phương thế lực khác. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ta không có ý kiến. Ngươi Cửu Tiêu Kiếm Môn đáp. Ta đồng ý người Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông đều gật đầu. Vậy ai nói trước tiên đây? Bác Minh nhìn về phía bốn phương thế lực hỏi. Thần cung các ngươi làm chủ phương, cho nên sẽ do Bác Minh ngươi nói trước. Tử Kim Long Vương mở miệng nói. Ánh mắt Bác Minh trầm xuống. Lập tức nhìn về phía đám người, chậm rãi nói. Thần cung tá hiệu triệu tuyết vực cử hành tuyết vực tỉ thí để trợ giúp chư vị tăng tu vi. Tăng thực lực, điểm này. Tin tưởng chư vị đều rõ như ban ngày, mà chư vị đều là thiên tài tuyết vực, đương nhiên thần cung ta cũng có ý muốn lôi kéo. Nếu như chư vị nguyện ý gia nhập, thần cung tất nhiên sẽ hậu đãi chư vị, đương nhiên, cho dù chư vị không muốn gia nhập thần cung cũng sẽ không miễn cưỡng chư vị, ta chỉ hy vọng chư vị có thể trợ giúp thần cung ta làm một việc, chuyện này cũng là mục đích bọn họ tới đây. Ta hy vọng chư vị cân nhắc thận trọng. Lời nói Bắc Minh cởi mở, khách khí. Không có uy hiếp. Gia nhập thần cung sẽ hậu đãi. Không gia nhập, thần cung cũng tuyệt đối không miễn cưỡng, còn cử hành tuyết vực tỉ thí, chỉ vì muốn bọn họ giúp thần cung làm một chuyện. Bốn thế lực cường hãn khác cũng là vì thế mà đến. Bắc Minh cung chủ nói xong rồi đúng không, như vậy kế tiếp đến lượt ta đi. Tử Kim Long Vương nhìn thẳng vào người Lâm Phong. Lâm Phong, Đông Hải Long Cung ta chính là bá chủ Đông Hải Đế Quốc. Mà Đông Hải Đế Quốc lại là đế quốc trung phẩm, so với tứ đại đế quốc hạ phẩm của tuyết vực các ngươi không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Một cỗ thế lực cường hãn như vậy lại bị Đông Hải Long Cung ta khống chế trong tay, ngươi có thể tưởng tượng được thế lực của chúng ta mạnh mẽ bao nhiêu. Từ Kim Long Vương mở miệng, trực tiếp hướng về Lâm Phong, nói rõ Đông Hải Long Cung cường đại thế nào. Đông Hải Long Cung này là bá chủ đế quốc Đông Hải Trung Phẩm.
Còn bốn đại đế quốc trong tuyết vực đều chỉ là đế quốc hạ phẩm mà thôi. Đế quốc hạ phẩm chênh lệch rất lớn với đế quốc trung phẩm. Giống như nước phụ thuộc cùng đế quốc hạ phẩm không biết kém bao xa. Vũ hồn của Đông Hải Long Cung ta chính là Long Hồn.
Công pháp tu luyện cũng liên quan đến chân long, mà Lâm Phong ngươi vốn có vũ hồn là cửu long thiên vệ một loại thương long. Nếu gia nhập Long Cung ta trải qua bồi dưỡng, nhất định sẽ thành đại khí, đến lúc đó, công pháp võ kỹ thiên cấp tùy ngươi lựa chọn. Từ Kim Long Vương tựa hồ sớm có chuẩn bị, lời mời gọi tràn đầy lực hấp dẫn khiến sắc mặt Bắc Minh nhìn không được tốt cho lắm. So với Tử Kim Long Vương nhằm thẳng vào Lâm Phong và những điều kiện hấp dẫn kia, những lời hắn nói lại có sức hấp dẫn không bằng Tử Kim Long Vương. Tóm lại, Lâm Phong, cho dù ngươi không gia nhập Long Cung, Đông Hải Long Cung cũng nguyện ý để ngươi trở thành khách quý. Đến lúc đó Tứ Đại Long Vương thậm chí Long Chủ Đại Nhân sẽ tự mình chỉ dạy ngươi tu luyện, chuyện này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là cơ duyên lớn lao.
Ngươi suy xét kỹ càng đi. Chương 682, Lâm Phong lựa chọn. Mọi người nghe được lời nói của Tử Kim Long Vương đều khẽ kinh ngạc.
Điều kiện đãi ngộ thật phong phú, Đông Hải Long Cung lại là bá chủ của Đông Hải Đế Quốc Trung Phẩm, chỉ cần Lâm Phong gia nhập vào trong đó. Công pháp võ kỹ thiên cấp tùy ý Lâm Phong chọn lựa, hơn nữa công pháp võ kỹ lại liên quan tới Long Vũ Hồn khiến Lâm Phong càng có thể phát ra uy lực cường hãn. Ngoài ra, còn có cơ hội được Tứ Đại Long Vương cùng với Long Chủ chỉ dạy tu luyện, không thể không nói, điều kiện mà Tử Kim Long Vương nói ra.
Khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Tử Kim Long Vương, lời của ngươi có phải nói nhiều hơn một chút rồi hay không?
Sắc mặt của Bắc Minh hơi cứng ngắc, nhìn Tử Kim Long Vương, cái này há chỉ có một đoạn, rất đáng hận rồi.
Đợi một chút. Sẽ xong ngay thôi. Tử Kim Long Vương lập tức nhìn về phía những người khác. Còn những người khác nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung ta.
Long Cung đều nguyện ý tôn sùng là khá cửa hợp quý. Các ngươi sẽ có cơ hội trở thành một phần tử của bá chủ Đông Hải Đế Quốc.
Đến lúc đó khu vực còn con này, các ngươi có thể đi ngang, không người nào dám động tới. Tiếng nói vừa ra, Tử Kim Long Vương mới chính thức nói xong.
Thứ hai, đến ta.
Ngươi cầm đầu Cửu Tiêu Kiếm Môn mở miệng, ánh mắt hắn cũng rơi vào người Lâm Phong. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 8.
Kiếm đạo ý chí tầng 5, ngươi ở đây mà đạt được thành tiểu kiếm đạo như vậy thật khiến ta khiếp sợ. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta mạnh bao nhiêu không cần phải giới thiệu.
Tóm lại, thế lực của bọn ta cũng ngang với Đông Hải Long Cung, mà ở bên trong Cửu Tiêu Kiếm Môn có kiếm tôn, nếu ngươi gia nhập tông môn ta thì có thể lấy tốc độ nhanh nhất để lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí.
Một kiếm chém phá trời cao, Cửu Tiêu Kiếm Môn mới là thích hợp với ngươi nhất. Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Tiêu.
Kiếm đạo của ngươi cũng không tệ, hoan nghênh gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn chính thức trở thành kiếm tu cường đại.
Toàn bộ Cửu Tiêu Kiếm Môn đều là kiếm tu, cũng chỉ thu kiếm tu. Còn người nữa, ta cũng hoan nghênh, các người hay suy nghĩ thật kỹ bảo.
Cuối cùng, người này nhìn về phía nam tử sử dụng ngân kiếm, nơi đây chỉ có ba người này là kiếm tu, mà Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ lấy kiếm tu.
Cái này đúng là có lực hấp dẫn to lớn đối với kiếm tu. Quả nhiên, nghe được những lời của người kia, Lăng Tiêu còn hơi bình thản.
Chỉ có nam tử dùng ngân kiếm kia. Ánh mắt có chút lung lay, Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng Thần Cung và Đông Hải Long Cung đều là những thế lực kinh khủng. Mấy người đứng ở đây toàn bộ đều kiếm tu thiên vũ cảnh, cộng thêm việc Cửu Tiêu Kiếm Môn chính là thiên đường thuộc về kiếm tu.
Như vậy thì làm sao có thể không động tâm cho được? Kế tiếp, người cầm đầu Ngọc Thiên Hoàng Tộc, một thân hoàng giả khí. Ánh mắt hắn rơi vào người Đoàn Vô Đạo và Quân Mặc Tích. Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, các ngươi đều nắm giữ huyết mạch vương giả.
Một người khí vương đạo bá đạo vô đạo, một người thì có hạo nhiên chính khí, Ngọc Thiên Hoàng tộc ta coi trọng hai người các ngươi nhất. Tùy thời hoan nghênh các ngươi gia nhập, còn có Đế Lăng, tuy rằng ngươi trời sinh không có vương khí, nhưng huyết mạch thương thiên của ngươi bá đạo vô cùng.
Chúng ta có thể cho ngươi thành tiểu khí phách vương giả. Nam nhân đầu đội vương miện cao quý kia mở miệng nói, trên người lộ ra khí hoàng giả. Hắn chỉ lôi kéo ba người, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, và Đế Lăng. Cuối cùng, còn lại đám người Phong Đô Ma Tông.
người cầm đầu toàn thân lộ ra ma đạo ý cường đại, đôi mắt của hắn trực tiếp dừng lại trên người Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi nắm giữ ma tôn thân, hiển nhiên đã tu luyện ma đạo công pháp cường đại rồi, nếu như ngươi nguyện ý trở thành một phần tử của ma tôn ta, thì ma tôn sẽ làm cho ngươi trở thành ma đầu cường đại, ma tôn chân chính, ai nhìn thấy ngươi đều vô cùng sợ hãi, còn có Đoàn Vô Đạo.
Đế Lăng, Quân Mặc Tích, Huyết Sát, Phong Đô Ma Tông cũng hoan nghênh các người.
Ngoại trừ thần cung, trong bốn cỗ thế lực đáng sợ này đã có ba cỗ thế lực đều lôi kéo Lâm Phong đầu tiên. Lâm Phong nắm giữ cửu long thiên phệ vũ hồn, lại là kiếm tu, cũng tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, cho nên ba đại tông môn kia đều thích hợp với hắn. Đều lôi kéo hắn, mà tiềm lực của Lâm Phong rất đáng sợ, cho nên mấy người kia rất hy vọng Lâm Phong gia nhập, rồi mới đến phiên Đoàn Vô Đạo.
Đế Lăng cùng với đám người Quân Mặc Tích. Dù sao thứ bậc trong tuyết vực tỉ thí cũng không phải ngẫu nhiên mà có.
Mà phải dùng sức mạnh để giành lấy, chân chân thật thật, không có nửa điểm giả dối, thiên phú của ai như thế nào.
Bọn họ đương nhiên nhìn thấy rất rõ ràng. Ngũ đại thế lực khủng bố đã nói xong, kế tiếp, liền nhìn mọi người lựa chọn thế nào. Bọn họ nguyện ý gia nhập thế lực phương nào. Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía sư tôn của mình, hoặc là phụ thân.
Người đứng đầu sư môn, không dễ lựa chọn, dù sao bọn họ đã có tông môn của chính mình, bây giờ lại lựa chọn gia nhập những thế lực tông môn khác.
Đây chẳng phải làm phản, dùng bỏ tông môn của chính mình sao?
Các ngươi yên tâm, thần cung tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện của tông môn mà làm các ngươi khó xử đâu.
Bắc Minh tựa hồ phát giác được sự khác thường liền bổ sung một câu. Đông Hải Long Cung đúng là thế lực một phương.
Nhưng thực sự không phải là tông môn, gia nhập Đông Hải Long Cung. Các ngươi vẫn có thể coi là người tông môn như cũ.
Có điều lại thuộc về thế lực Đông Hải Long Cung chúng ta. Tử Kim Long Vương nói. Đông Hải Long Cung là bá chủ của Đông Hải Đế Quốc. Cho nên bên dưới có vô số tông môn. Lăng Tiêu, ngươi lựa chọn cửu tiêu kiếm môn đi. Lúc này, ở trong hư không truyền ra một đạo thanh âm. Giọng nói này đúng là sư tôn của thất tình kiếm Lăng Tiêu.
Cửu tiêu kiếm môn chính là kiếm đạo tông môn. Trong đó có vô số cường giả kiếm tu lợi hại hơn sư tôn. Gia nhập cửu tiêu kiếm môn, ngươi vẫn có thể là đệ tử của ta, nhưng thuộc về cửu tiêu kiếm môn, vi sư không trách ngươi vi phạm môn quy.
Sư tôn của Lăng Tiêu mở miệng nói.
Hôm nay Lăng Tiêu bị chém đứt một tay, hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể tỉnh lại gia nhập cửu tiêu kiếm môn.
Để Lăng Tiêu có cơ hội quật khởi một lần nữa. Sư tôn. Lăng Tiêu nhìn sư tôn của mình, ánh mắt hiện lên cảm động. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của sư tôn.
Nghe ta.
Vâng, sư tôn. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía cường giả cửu tiêu kiếm môn nói. Lăng Tiêu nguyện ý gia nhập cửu tiêu kiếm môn.
Tốt, cửu tiêu kiếm môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi.
Người kia gật đầu ra hiệu.
Tuy rằng Lăng Tiêu mất đi một cánh tay, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Lăng Tiêu trở thành kiếm tu cường đại. Hơn nữa, bản thân đã cường đại rồi. Tu vi huyền vũ cảnh tầng tá, lại nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng 3, tất cả những thứ này đều không hề biến mất.
Ta cũng nguyện ý gia nhập cửu tiêu kiếm môn.
Nam tử dùng ngân kiếm cũng mở miệng, đối với kiếm tu, tông môn kiếm tu đúng là có sức hấp dẫn khó có thể ngăn cản.
Cửu tiêu kiếm môn cũng hoan nghênh người.
Người kia lên tiếng lần nữa, ánh mắt hắn liền nhìn về Lâm Phong, hắn rất hy vọng Lâm Phong sẽ gia nhập. Tuổi còn trẻ như vậy đã nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng 5. Nếu như Lâm Phong gia nhập cửu tiêu kiếm môn, thì đến một ngày nào đó cửu tiêu kiếm môn nhất định sẽ xuất ra một kiếm tu tuyệt thế.
Đáng tiếc, Lâm Phong lại chậm chạp chưa mở miệng, một mực trầm mặc. Ta cần biết rõ theo những gì các ngươi nói. Các ngươi muốn chúng ta làm một chuyện, đó là chuyện gì?
Đoàn Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng nói.
Ta cũng thế.
Đế Lăng gật đầu.
Nếu không rõ ràng, bọn hắn sẽ không dễ dàng gia nhập thế lực. Các ngươi sẽ đại biểu cho chúng ta tiến vào một cái bí cảnh.
Một khi các ngươi tiến vào trong đó, đối với các ngươi mà nói cũng là một cơ duyên lớn lao, đây cũng chính là một trong những mục đích của tuyết vực tỷ thí. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều đại biểu cho thế lực thần cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận người nào.
Bác Minh giải thích, mọi người rốt cuộc cũng biết một ít, thần cung xúc tiến tuyết vực tỷ thí, tựa hồ là vì lựa chọn thiên tài tuyết vực để đại biểu cho thế lực thần cung tiến vào bên trong bí cảnh.
Bắc Minh cung chủ nói không sai, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung, đại biểu cho Đông Hải Long Cung bước vào trong đó. chúng ta sẽ đưa ra điều kiện tuyệt đối ưu thế hơn so với thần cung, đương nhiên, cho dù các ngươi không muốn bước vào bí cảnh.
Đông Hải Long Cung vẫn hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tử Kim Long Vương nói xen vào, tất cả mọi người khẽ gật đầu.
Trong lòng hiểu rõ, ta cần thời gian cân nhắc.
Đoàn Vô Đạo mở miệng nói,
ta cũng cần cân nhắc.
Đám người Đế Lăng nhao nhao mở miệng.
Thế lực cường đại để tùy ý bọn họ lựa chọn, bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc, quyết định lần này có khả năng thay đổi quỹ tích cả đời bọn họ.
Lâm Phong, ngươi thì sao?
Tử Kim Long Vương nhìn về phía Lâm Phong, dù gì Lâm Phong mới là người hắn mong đợi nhất.
Ngoài thế lực của hắn,
những thế lực khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong, bọn họ rất hy vọng Lâm Phong sẽ gia nhập vào thế lực của bọn họ.
Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào.
Lâm Phong lập tức trả lời khiến mọi người kinh ngạc, Lâm Phong sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào.
Hắn cự tuyệt toàn bộ, ngay cả những điều kiện hấp dẫn như vậy mà hắn còn có thể cự tuyệt. Còn có nên đại biểu cho thần cung tiến vào bí cảnh kia hay không?
Ta cần hiểu rõ ràng, và suy nghĩ thêm một chút.
Lâm Phong quay về phía Bắc Minh khẽ gật đầu, khiến ánh mắt Bắc Minh hơi dừng lại.
Lập tức khỏe miệng mỉm cười.
Lâm Phong nói hắn sẽ cân nhắc việc đại biểu cho thần cung tiến vào bí cảnh, cũng đồng nghĩa với việc.
Hắn đã cự tuyệt các thế lực khác, chỉ cân nhắc thần cung.
Chương 683, mọi người lựa chọn.
Tất cả người của Đông Hải Long Cung.
Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng với Phong Đô Ma Tông đều sững sờ, những lời này của Lâm Phong có thể nói là một loại cự tuyệt. Hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một thế lực nào, còn có nên thay thần cung bước vào bí cảnh hay không, hắn sẽ cân nhắc.
Hắn chỉ cân nhắc thần cung.
Người có nên cẩn thận suy tính một chút hay không, loại cơ hội này, nếu bỏ lỡ, có lẽ về sau người sẽ cảm thấy tiếc nuối hoặc là hối hận đấy.
Tử Kim Long Vương khuyên.
Nhưng mà Lâm Phong vẫn lắc đầu.
Sẽ không, Lâm Phong cảm ơn chư vị đã hậu đãi, nhưng trong lòng Lâm Phong đã có quyết định.
Chỉ có thể nói xin lỗi.
Nếu như hắn đã lựa chọn cho chính mình, Lâm Phong hắn sẽ không hối hận.
Có lẽ bởi vì lần này,
hắn đã bỏ lỡ cơ hội nắm giữ công pháp và võ kỹ chân long cường hãn, có lẽ bởi vì lần lựa chọn này, hắn sẽ mất đi cơ hội trở thành một tên kiếm tu cường đại nhanh chóng. Nhưng hắn sẽ không hối hận, bởi vì trong nội tâm của Lâm Phong thủy chung còn có một tia kiên trì, một tia chấp nhất của chính mình. Lâm Phong không thích bị người khác trói buộc, trở thành thuộc hạ của người khác, cho nên hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một cỗ thế lực nào.
Mặt khác, lần tuyết vực tỉ thí này là của thần cung, không có thần cung, hắn không có khả năng đứng trên đỉnh cao của tuyết vực tỉ thí.
Không có thần cung, có lẽ bây giờ hắn vẫn ở huyền vũ cảnh tầng 5 không có cách nào xóa bỏ chênh lệch với Đế Lăng. Và Đoàn Vô Đạo, thậm chí là Vũ Mặc và Huyết Sát, có lẽ sinh mệnh luôn luôn bị uy hiếp rồi.
Tuy nói thần cung tựa hồ là có mục đích của mình.
Nhưng dù sao, thần cung đã khiến hắn trở thành Lâm Phong như bây giờ. Mặc dù hắn không cách nào cho thần cung cái gì, nhưng sẽ không dễ dàng đứng về phía đối lập với thần cung.
Cũng không vì một ít lợi ích mà dốc sức cho thế lực đối địch với thần cung, việc này là làm trái lương tâm của hắn.
Tốt, đã như vậy, Đông Hải Long Cung cũng không bắt buộc ngươi, còn những người khác, có ai nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung?
Ta rất hoan nghênh chư vị đã đến, tuyết vực tỉ thí lần này những người đứng trong top 5 muốn gia nhập Đông Hải Long Cung sẽ được ban thưởng công pháp thiên cấp hoặc là một bộ võ kỹ.
Còn những người khác nguyện ý gia nhập, ban thưởng công pháp địa cấp đỉnh phong hoặc là võ kỹ.
Đông Hải Long Vương vung ống tay áo lên.
Tựa hồ bởi vì Lâm Phong không nể tình mà có chút không vui, trực tiếp đưa ra điều kiện rung động để quyến rũ những thiên tài khác.
Những lời hắn nói lại khiến cho cường giả tham gia tuyết vực tỉ thí kinh hãi, công pháp võ kỹ thiên cấp, loại võ kỹ đáng sợ này ở trong thần cung đừng nói là được.
Muốn gặp cũng không phải dễ dàng, uy lực hẳn là làm cho người ta sợ hãi, loại hấp dẫn này không thể không khiến những người kia suy nghĩ.
Còn có thần thông pháp thuật địa cấp đỉnh phong, bọn họ muốn đạt được, e là rất khó, nhưng khi gia nhập Đông Hải Long Cung,
lập tức liền có thể đạt được.
Giờ phút này, Tử Kim Long Vương cho bọn hắn hứa hẹn.
Đế Lăng.
Lúc này, trong hư không,
cha của Đế Lăng, Đế Thích Thiên mở miệng.
Đế Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên.
Thương Thiên huyết mạch.
Nhất định phải nắm giữ Thương Thiên bá khí, có lẽ Đông Hải Long Cung sẽ thích hợp với ngươi.
Đế Thích Thiên phân tích cho Đế Lăng.
Còn ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Đế Lăng trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Tử Kim Long Vương nói.
Ta nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung.
Tốt,
sau khi theo ta trở lại Đông Hải Long Cung, ngươi có thể chọn lựa một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp.
Tử Kim Long Vương nở nụ cười.
Nhàn nhạt nhìn Lâm Phong, mặc dù thiên phú của Đế Lăng không bằng Lâm Phong, nhưng cũng khá khủng bố, loại thiên tài này gia nhập Long Cung.
Hắn tự nhiên sẽ hoan nghênh.
Tu vi huyền vũ cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa sẽ là thiên vũ cảnh rồi, mà cường giả thiên vũ cảnh thì bất kỳ một cỗ thế lực nào đều sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa, lấy thiên phú cường đại của Đế Lăng, thì thiên vũ bình thường có lẽ không phải cực hạn của hắn.
Ta cũng nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung. Lại có nhiều người mở miệng, thấy một màn này, Tử Kim Long Vương cười đáp. Rất tốt, hoan nghênh chư vị. Còn lại là người của hai cỗ thế lực.
Bọn họ rất bình tĩnh, dù sao bọn họ không giống như Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ.
Cần thiên tài kiếm tu. Còn những người khác thì vô dụng. Người Ngọc Thiên Hoàng tộc chỉ cần người nắm giữ khí vương giả. Còn Phong Đô Ma Tông cũng yêu cầu hà khắc.
Bọn họ cần thiên tài đều không đơn giản, duy chỉ có thiên tài kinh khủng như Lâm Phong mới dẫn tới mấy phương thế lực cường hãn đồng thời tranh đoạt.
Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ cho các ngươi nhiều lãi ngộ, điều kiện không kém hơn Đông Hải Long Cung.
Lúc này, cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc lại lần nữa muốn mời Đoàn Vô Đạo và Quân Mặc Tích, mà hai người này đến từ Hoàng tộc Tuyết Nguyệt Quốc và Hoàng tộc Long Sơn Đế Quốc. Đều nắm giữ khí vương đạo, hơn nữa thiên phú cường đại đáng sợ, lại xếp thứ hai và thứ tư trong tuyết vực tỷ thí.
Loại người tài giỏi này, Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ rất cần. Ánh mắt Đoàn Vô Đạo lóe lên, Lâm Phong đã có lựa chọn của mình.
Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung đạt được thần thông thuật thiên cấp, nếu hắn không gia nhập một thế lực cường hãn. Có lẽ sẽ bị Lâm Phong bỏ rơi, bị Đế Lăng vượt mặt, mà hiện tại hắn cần một cấu ngoại lực, để thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Bước vào thiên vũ cảnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ta có một điều kiện, Ngọc Thiên Hoàng tộc không thể ràng buộc tự do của ta. Nếu ta gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, ta vẫn là Đoàn Vô Đạo như cũ. Đoàn Vô Đạo mở miệng nói khiến mọi người kinh hãi.
Cái này chính là quyền lợi của thiên tài, bọn họ có thể nói điều kiện, những thế lực khủng bố như Ngọc Thiên Hoàng tộc. Người khác năn nỉ tìm cách đi vào mà không vào được, nhưng thiên tài lại có thể nói ra yêu cầu của chính mình.
Ta đáp ứng ngươi.
Nếu không có chuyện đặc thù, ngươi vẫn là ngươi như cũ, Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ không trói buộc ngươi.
Cương giả kia đồng ý điều kiện của Đoàn Vô Đạo. Xem ra bây giờ Đoàn Vô Đạo đã thuộc về Ngọc Thiên Hoàng tộc rồi. Ta nguyện ý gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc.
Nhưng nếu có một ngày, Ngọc Thiên Hoàng tộc không tuân thủ những lời ngươi nói, Đoàn Vô Đạo ta sẽ không thừa nhận mình là người Ngọc Thiên Hoàng tộc. Đoàn Vô Đạo chính là Đoàn Vô Đạo, mặc dù đối mặt với cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc vẫn bá đạo cường thế.
Hoan nghênh. Cường giả kia mỉm cười, lập tức nói với Quân Mặc Tích. Còn ngươi thì sao?
Ta.
Quân Mặc Tích mỉm cười. Lắc đầu. Ta cũng giống như Lâm Phong không quen bị thế lực trói buộc, vì thế thật xin lỗi. Cương giả Ngọc Thiên Hoàng tộc nhẹ gật đầu. Tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, để Quân Mặc Tích tùy ý lựa chọn. Còn những người khác cũng nhau nhau đều lựa chọn chỗ tốt cho chính mình.
Cương giả trong top 8, đứng đầu là Lâm Phong, hắn không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng có thể sẽ báo đáp thần cung. Đoàn Vô Đạo đứng thứ 2 gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, thứ 3 Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, thứ 4 Quân Mặc Tích. Thứ 6 Đường U cùng với thứ 8 Vân Phi Dương lựa chọn giống như Lâm Phong, thứ 5 Huyết Sát không có lựa chọn bất kỳ thế lực nào. Bởi vì Thiên Sát Tông vốn là thế lực một phương, thứ 7 Lăng Tiêu lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn.
Còn những người khác cũng đều có lựa chọn của mình. Nhưng vẫn không được chú ý bằng những người có mặt trong top 8. Hiện tại các người rời khỏi Tuyết Vực Mê Thành được rồi đó. Bắc Minh lạnh lùng nói, đảo mắt nhìn cường giả bốn phương. Tuyết vực tỉ thí lần này là do thần cung ở hậu đài hiệu triệu.
Làm rất nhiều chuyện, thậm chí yên lặng bồi dưỡng những thiên tài trở nên cường đại, nhưng bây giờ, bởi vì bốn thế lực đột nhiên xuất hiện.
Khiến nhiều thiên tài trôi đi, Bắc Minh làm sao có thể cao hứng cho được. Ha ha, Bắc Minh cung chủ, có lẽ không lâu sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy. Tử Kim Long Vương cười nhạt một tiếng, lập tức thua tay nói. Những người nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung ta đi theo ta.
Dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, ngự không mà đi, đám người kia cũng nhao nhao đuổi kịp, ngoại trừ hắn ra, mấy cô thế lực khác cũng giống vậy.
Rời khỏi Tuyết Vực tỉ thí.
Chuyến này đi không có uổng phí, không chỉ đào được thiên tài, mà còn phá hư kế hoạch tụ tập thiên tài của thần cung. vốn dĩ những thiên tài này có khả năng sắp thành thế lực đối địch với bọn họ, nhưng bây giờ, một cỗ thế lực đối địch cường hãn đã không còn nữa. Nhìn những thân ảnh kia rời đi, ánh mắt Bắc Minh lóe lên, nhìn lướt qua những người lưu lại, cơ hồ chỉ còn lại đám người Lâm Phong mà thôi.
Điều này làm cho hắn nhíu mày thật chặt, tâm tình vô cùng hậm hực. Lựa chọn của các ngươi sẽ có giá trị, có ý nghĩa đấy. Bắc Minh nói với những người lưu lại. Đi, hiện tại theo ta đi tới thần cung, tiếp nhận ban thưởng của thần cung. Đợi một chút.
Lúc này, Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến Bắc Minh sững sờ, Lâm Phong sẽ không thay đổi ý định chứ.
Điều hắn lo lắng nhất chính là Lâm Phong sẽ gia nhập một trong mấy cỗ thế lực kia. Nếu như vậy thì đối thần cung tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bắc Minh cung chủ, ta muốn mang mấy vị bằng hữu cùng đi. Không biết cái này có được không?
Lâm Phong nói yêu cầu, hiện tại tuyết vực tỉ thí đã chấm dứt, để ba người Hàn Màn Tiêu Nhã ở chỗ này.
Hắn không yên lòng.
Mà Bắc Minh làm sao sẽ cự tuyệt điều kiện của Lâm Phong, nhiều thêm mấy người đi tới thần cung mà thôi.
Cũng không có ảnh hưởng gì. Chương 684, Bản đồ đại lục. Đạp lên mây trắng, bay vào trời xanh, đám người lại lần nữa đi vào thần cung. Vẫn khiếp sợ sự thần kỳ của thần cung. Hơn nữa trong những người này, có mấy vị đứng sau vị trí thứ 16.
Lần đầu bước vào thần cung cho nên càng thêm rung động, thầm than trong lòng thiên địa quả nhiên vô cùng kỳ diệu, ví dụ như Nguyệt Thiên Mệnh.
Hắn cũng theo mọi người bước vào bên trong thần cung. Nhưng mà hôm nay trên người Nguyệt Thiên Mệnh lại không thấy ngạo khí lăng lệ ác liệt. Chỉ một mình đi theo ở phía sau, duy trì không rời khỏi đội ngũ. Đám người trước mặt hắn, từng người đều là thiên tài.
Ở Tuyết Nguyệt Quốc, hắn đứng thứ hai trong bát đại công tử, trước kia trừ Đoạn Vô Đạo, hắn không để ai vào trong mắt. Nhưng khi thiên tài tuyết vực tề tụ lại một chỗ, hắn liền không tính là cái gì, mà Đoạn Vô Đạo vẫn cường hãn như cũ. Đáng sợ hơn chính là Lâm Phong, hắn chưa từng nghĩ tới, con trai của cô ruột hắn, người bị Nguyệt gia vứt bỏ, hôm nay lại khiến hắn ngưỡng mộ.
Cao đến không thể với tới.
Giờ phút này, hắn đối với Lâm Phong đã không còn ghen ghét như trước. Lúc Lâm Phong đánh bại hắn, hắn hận, hắn thống khổ, nhưng bây giờ, Nguyệt Thiên Mệnh đã bình tĩnh rất nhiều, bởi vì, Lâm Phong nào chỉ đánh bại hắn.
Lâm Phong căn bản không phải người cùng một thế giới với hắn.
Nguyệt Thiên Mệnh liếc nhìn Lâm Phong phía trước, cung chủ thần cung Bắc Minh đang thảo luận với Lâm Phong. Mặc dù thần cung thế lực to lớn nhưng cung chủ vẫn giải trừ nét mặt âm trầm trước mặt Lâm Phong.
Mặc dù Bắc Minh không ở chiến trường tuyết vực tỉ thí.
Nhưng tất cả những thứ phát sinh trong đó, hắn thông qua một ít thủ đoạn, thấy được rất rõ ràng, lấy tài năng của Lâm Phong. Vài năm sau, chắc chắn sẽ vượt qua hắn, hiện tại hắn vẫn là tiền bối, nhưng vài nhiều năm sau, hắn sẽ phải ngưỡng mộ Lâm Phong rồi. Cung chủ Bắc Thần Cung Bắc Minh là nhân vật bậc nào, há lại quan tâm tới những uy thế hư vọng như thế, đối với thiên tài chân chính. Có đôi khi phải buông tha tư thái đi kết giao, về sau liền có thể có thêm một bằng hữu cường đại.
Một lát sau, tất cả tiến nhập Bắc Thần Cung. Đi vào một nơi bên ngoài đại điện, chỉ thấy Bắc Minh gọi Hách Bằng tới, phân phó hắn một câu. Lúc này, ánh mắt Hách Bằng cũng lướt qua đám người Lâm Phong.
Tựa hồ có chút không vui, càng nhiều thiên tài thì địa vị của hắn trong thần cung sẽ suy yếu, ở trong lòng cung chủ, địa vị của hắn cũng thấp đi rất nhiều.
Nghe rõ chưa?
Bắc Minh mở miệng nói với Hách Bằng, sắc mặt Hách Bằng nghiêm túc, có vài phần ghen ghét nhưng vẫn gật đầu.
Vâng cung chủ, ta đi làm ngay đây. Đi thôi. Bắc Minh phất phất tay, lập tức lại chỉ về ghế đá bên ngoài đại điện nói. Chư vị mời ngồi.
Đám người Lâm Phong thản nhiên ngồi xuống, một ít người lại có vẻ không quen, tựa hồ không cách nào bỏ qua được sự thật thần cung là cô thế lực đáng sợ nhất.
Cường giả bên trong, mỗi một người đều là huyền vũ cảnh hậu kỳ, sâu không lường được. Chỉ sợ Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng tộc cung cường hãn như thế là cùng.
Chư vị đã lựa chọn ở lại thần cung ta, Bắc Minh cảm kích khôn cùng, ta cũng không gạt chư vị, hiện tại liền thông báo cho chư vị mục đích của tuyết vực tỉ thí lần này. Bắc Minh nhìn về đám người, khiến mọi người dựng thẳng tinh thần, mục đích của tuyết vực tỉ thí lần này, bọn họ đều rất ngạc nhiên.
Nghe nói thần cung muốn cho bọn họ tiến vào bên trong một bí cảnh. Chư vị cũng biết, cửu tiêu đại lục mênh mông bát ngát.
Tuyết vực cũng chỉ là một khối nhỏ trong cửu tiêu đại lục mà thôi. Lãnh thổ một đế quốc trung phẩm bao quát bản đồ còn rộng hơn cả tuyết vực. Hơn nữa, bên dưới một đế quốc trung phẩm còn có đế quốc hạ phẩm và các nước phụ thuộc, tất cả đều thuộc về đế quốc trung phẩm.
Bắc Minh tiếp tục nói. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi nhìn qua địa đồ của Cửu Tiêu Đại Lục. Vừa dứt lời, Bắc Minh vung tay lên.
Một chùm ánh sáng tràn ngập trong không trung, lập tức ở trong hư không xuất hiện một cái gương, ở trong gương là một bản đồ vô cùng to lớn.
Đó là bản đồ Cửu Tiêu Đại Lục. Ánh mắt của mọi người đều sững lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào bản đồ đại lục này.
Ở trong bản đồ này có vô số quốc gia, bọn họ nhìn một lượt, nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy tuyết vực ở đâu.
Lại càng không cần phải nói đến vị trí của quốc gia bọn họ. Nhìn nơi đây. Bắc Minh chỉ một ngón tay, một tia sáng nhỏ rơi xuống một vị trí ở phía tây địa đồ. Rồi khoanh tròn một khu vực. Nơi đây chính là tuyết vực. Cái này là tuyết vực. Ánh mắt của mọi người cứng đờ.
Tuyết vực rộng lớn như vậy nhưng đặt ở trên bản đồ đại lục lại vô cùng nhỏ bé, giống như một nơi hẻo lánh bị vứt bỏ.
Lại nhìn nơi này, đây là Đông Hải Đế Quốc.
Bắc Minh chỉ vào một phần phía bắc tuyết vực, một khu vực còn lớn hơn cả tuyết vực chính là Đông Hải Đế Quốc.
Mà Đông Hải Long Cung lại là bá chủ Đông Hải Đế Quốc. Các ngươi một đường nhìn về phía bắc sẽ phát hiện bản đồ càng lúc càng lớn.
Có rất nhiều khu vực không có quốc gia, chỉ có thế lực tông môn cường hãn mọc lên sàn sắt ở đó.
Bắc Minh nhắc nhở.
Ánh mắt của mọi người dọc theo phía bắc tuyết vực, quả nhiên, càng lúc càng lớn, có đại lục, cũng có sơn mạch cùng với đại dương. Cho đến trung tâm, một khối lục địa nằm ở trung tâm Cửu Tiêu Đại Lục khiến mọi người phải thán phục.
Lục địa kia thật khổng lồ. Đây là đế quốc nào vậy, cũng thật đáng sợ đi. Một khối rộng bao la ở trung tâm Cửu Tiêu Đại Lục, bên trên ghi chú một chữ thật lớn. Thánh. Đây là lần đầu tiên các ngươi nhìn thấy nơi này đi. Bắc Minh chỉ vào khu vực chữ thánh kia, khoe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Nơi đây mới là trung tâm Cửu Tiêu Đại Lục, thánh thành Trung Châu, ở bốn phương của thánh thành sẽ có một cỗ thế lực cực kỳ đáng sợ. Bất luận là Thần Cung, Đông Hải Long Cung, hay là Ngọc Thiên Hoàng Tộc, đặt ở bốn phương thánh thành cũng chỉ là thế lực tầm thường. Ở trong bốn phương này đều tồn tại thế lực cường đại hơn Thần Cung rất nhiều, cũng tồn tại đế quốc thượng phẩm. Mà ở giữa bốn phương thánh thành này chính là trung tâm Cửu Tiêu Đại Lục, đó mới là thiên đường của võ giả, ở chỗ đó cường giả như mây. Nghe được lời nói chấn động của Bắc Minh, tâm của đám người bắt đầu nhảy lên, chỗ đó mới là thiên đường võ đạo. Cường giả như mây, mà tuyết vực của bọn họ chỉ là một góc của đại lục mà thôi, mặc dù đứng ở sân khấu mạnh nhất của tuyết vực. Nhưng lại có thể thế nào, đặt ở thánh thành Trung Châu kia, thần cung đều không tính là gì. Bốn phương của Thánh Thành có rất nhiều thế lực cường hãn giống như Thần Cung chứ đừng nói đến vị trí chính giữa của bốn phương Thánh Thành.
Nhu trí sao? Cảm thấy chán chường sao? Hay là, cảm giác được chính mình nhỏ bé rồi? Bắc Minh nhẹ nhàng nói khiến mọi người ngẩng đầu lên.
Ở trong lòng bọn họ chính xác có người có một tia chán chường, thiên tài, bọn họ thật sự là thiên tài sao?
Hiện tại bọn họ chỉ là thiên tài trong tuyết vực. Không thể xem như thiên tài của Cửu Tiêu Đại Lục vô cùng mênh mông này được. Trong lúc lơ đãng, mọi người đều nhìn vào Lâm Phong.
Chỉ là giờ phút này thân ảnh hơi thon gầy kia thẳng tắp ngồi ở đó, như một chôi lợi kiếm sắc bén, trên người lộ ra một cỗ khí thế lang thiên.
Tựa như kiếm phải ra khỏi vỏ, cùng thiên địa tranh phong. Tâm của bọn hắn khẽ run lên, cái này là trên lệch sao? Nhìn đến thế lực khổng lồ trên bản đồ.
Bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Mà Lâm Phong lại tràn ngập khí thế lang thiên, dạ tâm bừng bừng, cái này là tâm trí, võ đạo ý chí quyết định vận mệnh sao?
Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ không bằng Lâm Phong.
Bắc Minh chú ý quan sát phản ứng của mọi người, hắn rất hài lòng trạng thái của đám người biểu lộ ra. Lại càng thỏa mãn phản ứng của Lâm Phong, không có tâm đạp phá cường giả đại lục, chỉ có thể ở một góc, như thế làm sao trở thành cường giả được.
Lấy tài năng của Lâm Phong. Hắn nên phóng mắt ở đại lục chứ không phải ở tuyết vực. Mặc dù mấy vị thiên tài mạnh nhất trong tuyết vực tỷ thí lần này đều ở đế quốc.
Cũng là thiên tài đứng đầu, thứ mà bọn họ thiếu chính là cường giả chỉ đạo, tài nguyên tu luyện cường hãn. Vì thế Đông Hải Long Cung và mấy cỗ thế lực khác mới không tiếc ngàn dặm xa xôi đi vào tuyết vực.
Ngụy Trang ở giữa đám người, đến cuối cùng mới ra tay, cướp đoạt thiên tài mà thần cung triệu tập. Buông tầm mắt của các ngươi ra.
Thiên tài chân chính tuyệt đối không nên thuộc về một tuyết vực nho nhỏ, mục tiêu của các ngươi chính là nơi đây, vì thế.
Các ngươi phải trở nên cường đại hơn bây giờ. Tay Bắc Minh chỉ vào vị trí thánh thành Trung Châu, tiếng nói cực kỳ kích động.
Thanh âm giống như muốn thâm nhập sâu trong nội tâm của đám người, quanh quẩn trong đầu của mọi người. Ánh sáng dần dần tiêu tán. Địa đồ biến mất, đôi mắt của đám người đều mang theo ý cười, Bắc Minh Thủy Trung không nói mục đích của thần cung. Mà là đang kích thích nội tâm của mọi người, sau mấy câu của hắn, tâm võ đạo của mọi người đã hoàn toàn thay đổi trở nên càng cứng cỏi hơn. Đây chính là lợi ích của việc cùng võ giả cường đại ở một chỗ, tầm mắt cao bao nhiêu thì tài năng mới có thể đi xa bấy nhiêu.
Chương 685, phía trên tôn giả. Bắc Minh quét mắt nhìn đám người, thu hết biểu tình của tất cả mọi người vào trong mắt.
Người có thực lực cường đại có thể nắm giữ một vùng thế giới của riêng mình, các ngươi có biết rõ năng lực cường giả thiên vũ cảnh hay là năng lực cường giả tôn vũ cảnh không?
Các ngươi có biết năng lực cường giả tuyệt thế phía trên tôn giả hay không? Bắc Minh quát lên.
Không biết, trong đám người bọn họ, có mấy người hiểu một ít về cường giả thiên vũ cảnh, nhưng tôn giả thì chưa bao giờ chạm qua.
Còn đi lên nữa, bọn hắn càng không dám nghĩ tới. Phía trên tôn giả là cường giả gì? Những cường giả đó sẽ có thủ đoạn thông thiên triệt địa như thế nào? Bọn hắn chưa từng suy nghĩ qua.
Dù ta là chủ hành cung của thần cung, nơi đây cũng là lãnh địa của ta, nhưng ở Cửu Tiêu Đại Lục, cường giả tôn vũ cảnh chỉ nắm giữ chữ tôn. Được xưng là tôn giả, được người ta tôn sùng, bọn hắn đều sẽ có được một vùng thế giới của chính mình, một mảnh thế giới của riêng mình. Còn cường giả phía trên tôn giả càng phải như vậy, lãnh địa của bọn hắn còn rộng hơn một nước phụ thuộc của các ngươi. Thậm chí, còn rộng hơn một đế quốc, mà bí cảnh trong miệng ta, nơi mà ta muốn cho các ngươi đi kỳ thật chỉ là lãnh địa của một vị cường giả ngàn năm trước mà thôi.
Thực lực của người này trên cả tôn giả. Trên cả tôn giả.
Đối với bọn họ, thiên vũ cảnh chính là mục tiêu, còn tôn giả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không dám tưởng tượng, còn phía trên tôn giả là cảnh giới gì, bọn họ không biết, nằm mơ cũng đều không có nghĩ qua. Hóa ra bí cảnh trong miệng mấy người kia chỉ là lãnh địa của một cường giả ngàn năm trước, mà thực lực cường giả này mạnh mẽ hơn tôn giả.
Loại cường giả kinh khủng đó chỉ tùy ý thở ra một hơi có thể mà sát bọn họ.
Tùy ý ngáp một cái có thể làm cho sơn mạch nứt toát, tùy ý vung tay lên có thể ngăn chặn sông lớn.
Một người cường đại hơn tôn giả cho nên cung điện của hắn rộng lớn vô tận.
Người đó đã từng nắm giữ vô số người hầu của hắn đều là tôn giả mà các ngươi kính ngưỡng. Có lẽ nô lệ của hắn đều ở thiên vũ cảnh mà các ngươi muốn đặt chân đến. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, ở trong một thế giới phủ đầy bụi như vậy sẽ có bao nhiêu cơ duyên.
Bắc Minh lên tiếng lần nữa.
Lập tức liền khiến tim của đám người bắt đầu đập thình thịch, chủ nhân cung điện đó còn mạnh hơn cả tôn giả.
Cho nên lãnh địa đó thuộc về thế giới cường giả tuyệt thế. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên ánh sáng, hóa ra là như vậy.
Khó trách thần cung hao phí khí lực lớn như vậy để tổ chức tuyết vực tỉ thí 10 năm một lần, hơn nữa, tứ đại thế lực đáng sợ khác cũng xuất hiện ở cùng một chỗ để tranh đoạt thiên tài với thần cung.
Xem ra, là vì thế giới cường giả tuyệt thế trong miệng Bắc Minh. Cung chủ, chẳng lẽ bí cảnh này 10 năm mới mở ra một lần? Nếu đã như vậy, kỳ ngộ chỉ sợ đã bị tiền nhân đoạt đi không ít. Lâm Phong mở miệng hỏi. Vẫn còn, đó là nơi ở của cường giả. Chỉ sợ có giới hạn về thực lực.
Trong mắt của Quân Mạc Tích mang theo ý cười đầy thâm ý nếu cường giả nào đều có thể tiến vào bí cảnh. Vậy thì bọn họ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, chẳng lẽ bọn họ có thể tranh giành với cường giả thiên vũ cảnh?
Thậm chí là tôn giả được hay sao? Đi vào cũng chỉ là tự tìm cái chết. Đúng vậy, cường giả tuyệt đại kia xác thực có thiết lập quy tắc.
Lãnh địa của hắn chỉ có nhân tài dưới thiên vũ cảnh mới có thể đặt chân đến. Phàm là thiên vũ cảnh cùng với cường giả phía trên bước vào trong đó chỉ có con đường chết. Còn Lâm Phong, ngươi sai rồi, tuy rằng tuyết vực tỉ thí 10 năm một lần, nhưng không có mấy lần tuyết vực tỉ thí nào được coi trọng. Bí cảnh trăm năm mở ra cùng một chỗ, tính cả lúc này đây, cũng chỉ mở ra lần thứ 3 mà thôi.
Nếu các ngươi nguyện ý bước vào trong đó, vậy chính là nhóm thứ 3 tiến vào.
Trăm năm một lần, đây là lần thứ 3, hơn nữa. Người trên thiên vũ cảnh không thể nào vào được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trước đây chỉ có hai nhóm người đi vào, xem ra, cơ hội của bọn họ tựa hồ rất lớn. Trong chớp mắt mọi người cũng đều hiểu rồi, những thế lực này liều mạng lôi kéo Lâm Phong, lôi kéo đoàn vô đạo cùng đám người Đế Lăng. Hóa ra là vì nguyên nhân này, lấy thực lực của mấy người Lâm Phong, ở dưới thiên vũ cảnh, đã coi như cực kinh khủng rồi. Đáng tiếc, lần này thần cung tính sai một bước, không thể kéo tất cả mọi người vào trong thần cung được.
Thay thần cung tiến vào bí cảnh. Nếu đạt được bảo vật, vậy thì phân chia thế nào? Có người mở miệng hỏi, đây là vấn đề bọn họ chú ý nhất.
Ha ha, nếu các ngươi thay thần cung tiến vào bí cảnh, thần cung chỉ cần một vật bên trong, còn các ngươi lấy được bao nhiêu bảo vật thì toàn bộ sẽ thuộc về các ngươi. Các ngươi nếu không cần thì có thể trao đổi với thần cung để lấy công pháp và võ kỹ cường hãn.
Hoặc là bảo vật khác. Bác Minh cười nói khiến tất cả mọi người giật mình, điều kiện thật mê người. Thần cung chỉ cần một vật trong đó. Còn những thứ khác sẽ thuộc về bọn họ. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, kỳ ngộ luôn đi cùng với nguy hiểm.
Cường giả tiến vào bên trong bí cảnh tuyệt đối không chỉ có các ngươi, còn có cường giả của thần cung và thiên tài của các thế lực lớn khác. Bọn họ cũng giống như các ngươi đều có một ý nghĩ, bước vào trong đó đoạt được bảo vật, tiến vào trong đó thì có thể vĩnh viễn không ra được. Trong ánh mắt của Bắc Minh lóe ra sự sắc bén, giọng nói lộ ra vài phần thích tướng, tiến vào thì có thể không ra được.
Bọn hắn có vào hay không đây?
Người đó còn kinh khủng hơn tôn giả, hộ vệ đều là tôn giả, nô lệ đều có thể là thiên vũ cảnh. Một thế giới khủng bố như vậy, sao có thể không vào được, nhất định phải đi vào, bởi vì bên trong tồn tại kỳ ngộ vô tận.
Chỉ là không biết chủ nhân của thế giới khủng bố kia hiện tại đang ở đâu. Hắn vẫn còn ở thế giới này, vì sao lại để lại bí cảnh? Ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ tiến vào trong đó.
Lâm Phong lộ ra vẻ kiên định, bàn tay phía dưới nắm chặt lại, cái này đối với hắn mà nói chính là một lần kỳ ngộ lớn lao.
Ta cũng đi vào. Còn có ta.
Từng người lần lượt mở miệng, không có ai buông tha, bọn họ đã bị những lời nói của Bắc Minh lay động tâm trí. Cửu tiêu đại lục bao la rộng lớn, tuyết vực chỉ là một khối nho nhỏ trong đó, mà thánh thành Trung Châu xa xôi kia mới là trung tâm đại lục.
Bọn họ vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.
Tốt.
Bác Minh thấy mọi người đều đáp ứng, trên mặt hiện lên ý cười. Tất cả người đều đồng ý vậy trong các ngươi có ai nguyện ý gia nhập thần cung không? Bác thần cung tất nhiên sẽ hoan nghênh chư vị đã đến. Cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng.
Không cần vội vã nói đáp án cho ta đã từng nói qua lựa chọn của các ngươi sẽ có ý nghĩa đấy. Ta đã để Hách Bằng đi mời tôn giả. Ngày mai ta sẽ mời tôn giả đến để diễn giải võ đạo cho chư vị.
Tôn giả diễn giải.
Đôi mắt của mọi người lóe lên, ở trong suy nghĩ của họ, tôn giả là cao cao tại thượng, như trăng sáng trên bầu trời. Cao không với tới, tuy họ là thiên tài của một quốc gia, nhưng chưa từng nghĩ tới lần tham gia tuyết vực tỷ thí này có thể nhìn thấy tôn giả trong truyền thuyết. Hơn nữa, lần này, tôn giả tự mình diễn giải cho bọn hắn, cái này khiến tâm của bọn hắn ầm ầm rung động.
Được rồi.
Chư vị đã trải qua tuyết vực tỉ thí cũng cần phải điều trị thật tốt một phen, ta sẽ cho người an bài cho chư vị nghỉ ngơi tu dưỡng một đêm.
Ngày mai, hy vọng chư vị có thể thu hoạch được nhiều thứ.
Bác Minh lập tức đưa ánh mắt với nữ tử bên cạnh, lập tức chúng nữ liền dẫn những người này đi nghỉ ngơi.
Lâm Phong, ta mang người đi. Thanh Thiền đi đến bên cạnh Lâm Phong, mỉm cười với hắn, lúc Lâm Phong nhìn về phía nàng. Nàng lại sinh ra một tia ngại ngùng. Đầu cúi xuống.
Nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Phong dùng thực lực đoạt được vị trí thứ nhất trong tuyết vực tỷ thí.
Trong nội tâm nàng, ấn tượng dành cho Lâm Phong đã lặng lẽ biến hóa. Bên trong thanh niên tuấn lãng này cất giấu nhiệt huyết sôi trào cùng với nội tâm cường giả lang thiên.
Nếu như nhìn bề ngoài Lâm Phong thì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra thực lực của hắn lại chấn động nhân tâm như vậy.
Được. Lâm Phong cười nói. Nàng mang đám người chúng ta an bài cùng một chỗ đi.
Vâng.
Thanh Thiền nhẹ gật đầu.
Đám người Lâm Phong có 8 người, có điều ở thần cung, một cung điện đã đủ chỗ cho 8 người ở rồi, hơn nữa lại còn rộng lớn vô cùng.
Ca, huynh nói chúng ta có nên đi dạo khắp nơi trong thần cung này trước hay không? Tiêu Nhã tiến lên ôm lấy cánh tay của Lâm Phong cười hì hì nói. Thần cung ở trong một không gian trong hư không, tựa hồ thật thú vị. Trước tiên chúng ta tìm chỗ đặt chân đã, sau khi dàn xếp xong. Ca sẽ đi dạo cùng muội.
Lâm Phong lắc đầu.
Hì hì. Tiêu Nhã cười khanh khách, Hàn Man đi tới trước người Lâm Phong.
Sau khi tuyết vực tỉ thí bắt đầu, hắn không nói chuyện nhiều với Lâm Phong, nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đôi mắt kia lộ ra một nụ cười ngây ngô thật thà gãi đầu. Nhất thời không biết nên nói cái gì, hiển nhiên, đến bây giờ Hàn Man vẫn chưa thoát ra khỏi sự rung động trên sàn đấu của tuyết vực tỷ thí.
Hàn chưa từng nghĩ qua, Phong Ca đã cường hãn đến mức này rồi. Nếu Phong Ca trở lại tuyết nguyệt, nhất định sẽ rất đặc sắc. Đáng tiếc, Vân Hải Tông.
Trong nội tâm của Hàn Man sinh ra một nỗi buồn vô cớ, nếu Vân Hải bất diệt, hôm nay Lâm Phong có thể đơn giản chống đỡ được một tông môn.
Nhưng không sao, hiện tại Lâm Phong sẽ xây dựng lại Vân Hải Tông. Chương 686, ngày đẹp trời. Đêm ở thần cung. Một vầng trăng sáng lơ lửng trong hư không chiếu sáng cả thần cung. Mặt trăng nơi đây thật đẹp.
Ở phía trên mây mù, có mấy đạo thân ảnh đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang treo trong hư không.
Thế giới thần kỳ.
Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nơi đây rõ ràng là một không gian phương khác, nhưng ánh trăng vẫn rất đẹp và chân thật.
Không biết trăng ở quê hương có tròn như ở đây không nữa.
Trong thanh âm thở dài lộ ra vài phần xa xăm, quê hương là ký ức vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Không biết tinh cầu xanh thẳm kia có cùng một bầu trời với nơi hắn đang dẫm lên lúc này hay không nữa.
Vầng trăng ở quê hương ca ca khẳng định đẹp hơn nơi đây. Tiêu Nhã ở bên cạnh cười nhẹ nói, Lâm Phong mơ hồ nhẹ gật đầu. Quê hương ở trong đầu của hắn cũng đã thay đổi trở nên mơ hồ rồi. Hiện tại, hắn chỉ là một vị võ tu của Cửu Tiêu Đại Lục. Ánh trăng tuy đẹp, nhưng lại thiếu một khúc nhạc. Một tia thanh âm trầm thấp khoan thai mà đến. Ánh mắt Lâm Phong mỉm cười với đường u u đang tới. Ngươi cũng là người đa sầu đa cảm. Mặc dù con đường võ đạo yêu cầu tâm tính kiên nghị cố chấp. Nhưng mà nếu vô tình, cũng quá mức mất mặt. Đường u u cũng cười. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dưới cảnh đẹp như vậy không thiếu cái gì đó sao?
Lâm Phong mỉm cười, lập tức phất ống tay áo một cái, sau đó ngồi khoanh chân lại, hào quang lóe lên, ở trên đầu gối của hắn xuất hiện một cây đàn cổ khiến đường u u sửng sốt.
Lâm Phong còn biết gảy đàn.
Tiêu Nhã thấy động tác của Lâm Phong cũng sững sờ, lập tức cười khanh khách, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Lâm Phong.
Ngẩng đầu nhìn trăng tròn.
Không biết hiện tại ông nội thế nào rồi, ông nội gửi gắm nàng cho Lâm Phong, không cần phải nói nàng cũng biết ông nội định làm gì.
Nhất định là đi báo thù rồi.
Thù của ca ca, ông nội một mực để ở trong lòng, nhưng chỉ vì nàng mới phải đi tha hương. Bởi vì thế lực của kẻ thù quá mạnh mẽ. Thẳng đến khi gặp được Lâm Phong, ông nội mới một mình rời đi yên tâm phó thác nàng cho Lâm Phong.
D.A.N.G.
Một âm phù nhảy lên, một tiếng đàn tấu vang lên, khói xanh lượn lờ, cầm khúc phiền muộn mà yêu thương. Mang theo vài tịch mịch cô đơn, tựa như có người cùng giai nhân hoặc bằng hữu ở dưới ánh trăng nói chuyện trên trời dưới đất.
Bàn luận võ đạo, uống chén rượu ngon, thưởng thức ánh trăng. Đường u u dần dần xa vào bên trong nhịp điệu tiếng đàn.
Bất chi bất giác, thân thể của nàng cũng ngồi xuống rất tùy ý, không có bất kỳ rụt rè nào, nhìn bóng lưng có chút lưu còn kia.
Rồi chìm đắm vào làn điệu du dương lộ ra vài phần phiên muộn. Hào quang chớp động, ở trước người đường u u lại xuất hiện mấy bầu rượu ngon.
Đẩy nắp ra, đường u u tự mình nâng lên uống, chỉ một lát, trên mặt của nàng hiện lên vẻ ửng đỏ, phối hợp dung nhan cao quý kinh diễm càng thêm mê người. Ánh trăng, tiếng đàn, rượu ngon, giai nhân. Đây mới là một bức tranh hoàn chỉnh không thiếu thốn, nếu giờ phút này, đường u u được tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ nàng sẽ sợ hãi thán phục hình ảnh đẹp này, nhưng mà lúc này, chính nàng đã trở thành một phần trong tấm hình đó. Giai điệu từ trầm thấp trở nên cao vút, rồi từ cao vút lại chuyển thành trầm thấp, cho đến khi hóa thành âm thanh lượn lờ vang vọng trong hư không. Tiêu Nhã nhắm mắt lại, giống như đã chìm vào giấc ngủ, đường u u vẫn đang uống rượu, chưa rời khỏi bức tranh.
Mà ở phía xa,
ở hai nơi khác nhau, hai đạo bóng hình xinh đẹp đang nhìn bóng lưng của Lâm Phong đến ngẩn cả người.
Thanh Thiền cười nhẹ.
Nàng thích ánh mắt trong veo của Lâm Phong, thưởng thức tu vi võ đạo cường hãn của Lâm Phong, nàng bội phục tài đánh đàn của Lâm Phong.
Một nam nhân đa tài không chỉ trên con đường võ đạo, mà Thanh Mộng Tâm cũng đang nhìn Lâm Phong. Lúc này, nàng nghiêng người dựa vào một cột trụ, mang theo nụ cười mị hoặc nhàn nhạt. Tiểu tử này tuy không phải là nam nhân hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn giữ được cá tính của mình. Lúc ở trên võ đài, hắn khinh cuồng phóng đãng, nhưng trong cuộc sống hắn lại tựa hồ như đa tình.
Có lẽ ngươi không hoàn mỹ bằng quân mặt tích. Nhưng cũng bởi vì sự không hoàn mỹ đó, càng khiến ngươi hấp dẫn được lòng phụ nữ hơn quân mặt tích.
Thanh Mộng Tâm thì thào.
Sau đó liếc mắt nhìn Thanh Thiền bên cạnh mình cách đó không xa cùng với đường u u đang ngồi dưới đất, lòng của phụ nữ cũng như dây cung dễ bị chấn động. Lâm Phong thu đàn cổ lại, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Nhã đang nhắm mắt ngủ say ở bên cạnh, khóe mắt lộ ra một tia ấm áp. Quay đầu lại, hắn nhìn Đường U U, liền thấy giờ phút này, Đường U U đang uống rượu, khuôn mặt ửng đỏ, lộ ra thần thái làm say lòng người. Đúng lúc này, Đường U U ngẩng đầu lên tựa hồ cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong nháy mắt khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ hơn. Sau đó nàng hơi cúi đầu xuống, thu bầu rượu lại, một lát sau, lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì đã khôi phục như cũ. Mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi đánh đàn hay như vậy. Ta được một vị lão sư dạy. Lâm Phong đáp lại. Ngày xưa, hắn theo Yên Vũ Bình sinh luyện đàn, cho nên trên phương diện đánh đàn cũng có một ít thành tựu. Đường U U mỉm cười. Sau đó trầm mặc cũng không biết nên nói cái gì. Ta về nghỉ ngơi trước đây. Đường U U đứng dậy, quay người rời đi. Lúc này Thanh Thiền cùng với Thanh Mộng Tâm cũng đã rời đi. Lâm Phong lắc đầu cười khổ, sau đó cẩn thận bế Tiêu Nhã lên. Rồi đi về chỗ ở đã được an bài. Sáng sớm hôm sau, một tia mát mẻ phất qua mỗi một cái góc nhỏ trong thần cung. Hôm qua ở trước đại điện, đám người Lâm Phong đã đến từ rất sớm. Hôm nay là ngày nghe tôn giả giảng đạo, bọn họ làm sao có thể không đến thật sớm cho được. Có rất nhiều người đều lộ ra vẻ đặc biệt kích động, không ngừng lóe lên vẻ hưng phấn. Hôm nay, tuy bọn họ ở huyền vũ cảnh hậu kỳ, nhưng muốn bước vào thiên vũ cảnh đều cần một lần bay vọt, dù sao thiên vũ là biểu tượng của sự cường đại ở tuyết vực. Mà tôn giả là nhân vật khủng bố được vạn chúng kính ngưỡng, có khả năng hóa huyết dịch toàn thân thành lực lượng huyết mạch truyền lưu cho hậu nhân. Cường giả cường hãn này sắp vì bọn hắn mà giảng đạo. Bác Minh đã đi tới nơi này, vừa nhìn đến đám người đã đến đông đủ. Lộ ra một nụ cười hài lòng. Những người này có thể đứng ở sân khấu tuyết vực tỉ thí trở thành thiên tài tuyết vực. Đều chấp nhất với võ đạo, bọn họ đều có khát vọng trở thành cường giả. Chư vị đều đi theo ta. Bác Minh nói với một tiếng. Lập tức đi về phía xa xa. Mọi người đều nhấc chân lên, nhao nhao đuổi theo Bác Minh. Qua vài phút, đám người đi vào một nơi không rộng lớn. Đứng trước cung điện đơn giản xưa cũ, ở trước điện đơn giản này có một cửa nhỏ, nhìn qua cửa nhỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy một vị lão giả đang khoanh chân ngồi trên một chiếc ghế. Tựa như đã tiến vào trạng thái nhập định. Ở ngoài điện, tất cả mọi người đều cẩn thận đi vào, ngay cả cung chủ Bắc Thần Cung Bắc Minh cũng giống vậy. Nhẹ nhàng bước vào. Tôn giả. Bắc Minh đứng ở trước điện khẽ không người với người đang ngồi trong sân, hô một tiếng. Vào đi. Một đạo thanh âm truyền đến, giống như trực tiếp vang vọng trong tâm trí của mọi người, khiến nội tâm của mọi người run lên. Tôn giả, bóng người một mạc ngồi trong sân kia chính là tôn giả cường hãn hay sao? Một hàng người chậm rãi bước vào trong sân nhỏ. Ở bên trong đã chuẩn bị xong chỗ ngồi, nhưng mà bọn hắn chỉ yên lặng đứng ở trước chỗ ngồi, không có ai ngồi xuống. Lâm Phong đi tới trước chỗ ngồi trung tâm, nhìn lão nhân một mạc trước mắt trong lòng liền sáng tỏ. Là hắn. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Người này chính là cái bóng mơ hồ trong giới vực kia đã dùng thể hồ quán đính làm cho tu vi của Lâm Phong bay vọt, lúc ấy. Lâm Phong chỉ thấy được một bóng mơ hồ, không thấy rõ dung nhan của đối phương, nhưng giờ phút này, nhìn lão tử trước mắt. Không khỏi có cảm giác quen thuộc, điều này làm cho Lâm Phong hiểu được, lão giả trợ giúp hắn chính là đại tôn giả mạnh mẽ trước mắt này. Đều ngồi đi. Lại một đạo thanh âm truyền ra. Mà đôi mắt của tôn giả kia thủy chung vẫn khép kín, bờ môi cũng không nhúc nhích một cái. Nhưng thanh âm sát thực trực tiếp vang lên trong đầu của bọn họ, mà bên trong nội tâm tựa như có một cỗ ma lực khiến nội tâm họ cộng hưởng với thanh âm này. Đám người mang theo vài phần kính ngưỡng chậm rãi ngồi xuống, toàn thân đều hơi không được tự nhiên. Ở trước mặt bọn họ là tôn giả. Cường giả tôn vũ cảnh cường hãn, chỉ cần phất tay một cái có thể bổ đôi sơn mạch, chặt đứt sông lớn, mà giờ phút này. Tôn giả lại đang ở ngay trước mặt bọn họ. Chương 687, điều kiện trở thành cường giả thiên vũ. Đợi cho tất cả mọi người lục tục ngồi xuống. Lão giả kia mới chậm rãi mở mắt ra. Một đôi trong mắt rất bình thường, nhưng ở dưới cái nhìn này, mọi người cảm thấy bản thân mình không có chỗ nào để ẩn trốn. Không có bất kỳ sự ẩn giấu nào, tựa như tất cả đều bị đôi mắt kia nhìn thấu. Vì sao các ngươi đến đây? Lão nhân mở miệng hỏi khiến mọi người chỉ trệ lại. Vì sao bọn họ đến đây? Đương nhiên là vì tăng lên thực lực,
vì nhìn thấy nhân vật cường hãn trong truyền thuyết này rồi.
Vì võ đạo mà đến.
Trong đó, có một người mở miệng đáp lại. Trên cửu tiêu đại lục, người phương nào mà không vì võ đạo?
Bọn họ đều muốn trở thành võ tu cường đại, đến lúc đó bọn họ cái gì cũng làm được, thông thiên triệt địa, khống chế số mệnh của người khác.
Các ngươi cũng đều vậy sao? Tôn giả quét mắt qua đám người, số lượng không nhiều, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu.
Bọn họ đều vì võ đạo mà đến.
Rất tốt, các ngươi đều vì võ đạo mà đến, như vậy, ai tới nói cho ta biết, võ đạo là gì?
Thanh âm bình thản của tôn giả xâm nhập vào trong đầu của mọi người, võ đạo là gì?
Cường giả võ đạo được người ta tôn sùng.
Đứng trên vạn người, hô mưa gọi gió, thế nhưng cái gì mới được gọi là võ đạo? Có rất ít người trong bọn họ sẽ suy nghĩ về nó.
Vì thế, mọi người đều trầm mặc.
Ai có thể nói cho ta biết được không? Tôn giả lại hỏi khiến sắc mặt mọi người có chút cứng ngắc.
Vấn đề đơn giản như vậy bọn họ lại không biết nên đáp như thế nào.
Rất nhiều người đều hổ thẹn cúi đầu xuống.
Các ngươi ngay cả võ đạo cũng không biết rõ, vậy thì theo đuổi võ đạo thế nào?
Tôn giả thở dài khiến mọi người càng thêm hổ thẹn vạn phần.
Bọn họ luôn miệng nói theo đuổi võ đạo, leo lên võ đạo, nhưng võ đạo là cái gì thì không có người trả lời.
Ta đại khái phân võ đạo thành mấy quá trình.
Tu luyện công pháp võ kỹ, tôi luyện thân thể, khai quật lực lượng bản thân, sử dụng lực lượng khám phá ra đột phá cực hạn của mình. Mượn lực lượng thiên địa tự nhiên, lợi dụng lực lượng thiên địa tự nhiên, sau đó, khống chế lực lượng thiên địa. Để lĩnh ngộ bí truyền trong đó, rồi biến lực lượng thiên địa thành lực lượng của ta để ta sử dụng. Cuối cùng
các ngươi cũng không cần suy tính.
Lão nhân chậm rãi nói, sau đó lập tức hỏi lại.
Đây là cái nhìn của ta đối võ đạo, các ngươi nghĩ sao?
Bước đầu tiên,
tu luyện lực lượng của bản thân. Bước thứ hai, mượn, lợi dụng lực lượng thiên địa. Bước thứ ba, khống chế lực lượng thiên địa. Rất hình tượng khiến người ta đều có thể dễ dàng nghe hiểu, hơn nữa, sự thật tựa hồ cũng đúng như thế.
Lúc yếu ớt thì dựa vào lực lượng chính mình. Đến khi dựa thế, lại lợi dụng lực lượng ngoại giới đến mức quen thuộc rồi khống chế nó.
Một bước vượt qua giới hạn thì mới có thể khống chế được lực lượng thiên địa để mình sử dụng.
Lúc đó sẽ là cường giả gì? Chỉ sợ chỉ có tôn giả mới làm được.
Lời của ta, các ngươi đã hiểu chưa?
Lão nhân lại hỏi.
Khiến đám người dùng mình một cái.
Bây giờ chúng ta tu luyện, vận hành công pháp, thu nạp thiên địa nguyên khí, đây là mượn lực lượng thiên địa. Chúng ta nghiên tập võ đạo thần thông, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí, những thứ này đều là đi mượn, lợi dụng lực lượng thiên địa.
Ai có thể mượn, lợi dụng càng nhiều lực lượng thiên địa, đọc hiểu lực lượng thiên địa tự nhiên, thì khống chế ý chí càng mạnh hơn.
Có người đáp lại, lập tức tôn giả khẽ gật đầu.
Đại khái có thể nói như thế, lực lượng thiên địa tự nhiên có thể làm cho thủ đoạn thần thông của các ngươi trở nên cường đại.
Mà lực lượng ý chí của các ngươi cũng trở nên cường đại hơn để các ngươi không ngừng tiếp cận thiên địa, chỉ có như vậy.
Tu vi của các ngươi mới không ngừng tinh tiến.
Lâm Phong gật đầu, điểm này khiến hắn lĩnh ngộ sâu hơn một ít, bất luận là trên kiếm đạo.
Hay là trên lực lượng Phật Ma, lực lượng bản thân đều có gông cùng xiềng xích, chỉ có thể mượn ngoại giới, mượn lực lượng thiên địa tự nhiên mới có thể để cho kiếm phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Để lực lượng ý chí trở nên mạnh hơn. Kinh khủng hơn.
Lĩnh ngộ điểm ấy, các ngươi lại nói cho ta biết, phải làm thế nào để nâng cao tu vi.
Có đầy đủ lực lượng chân nguyên, cảnh giới đến dĩ nhiên là tăng lên thôi.
Có người trả lời.
Vậy cảnh giới kia là gì?
Tôn giả đặt câu hỏi, khiến mọi người đều sững sờ, cảnh giới là gì?
Làm thế nào để tăng lên cảnh giới?
Tôn giả hỏi lại.
Cảnh giới hẳn là một loại lĩnh ngộ càng sâu cảnh giới càng cao.
Có người hồi đáp,
cảnh giới là thứ mà võ giả sử dụng rất nhiều.
Là một thứ hư ảo, cảnh giới ở trên ý nghĩa nhất định cũng ngang bằng với tu vi, cảnh giới đã đến, tu luyện sớm muộn cũng bước vào cảnh giới ngươi đang ở. Chúng ta không giây phút nào không lợi dụng cảnh giới của chúng ta, tu vi dựa vào cảnh giới, võ đạo thần thông cũng dựa vào cảnh giới.
Cảnh giới tăng lên giống như giọt nước và tảng đá này vậy.
Tôn giả dứt lời, vung tay một cái, lập tức. Ở trong hư không xuất hiện một giọt nước,
không ngừng nhỏ lên mặt tảng đá.
Cảnh giới của các ngươi giống như tảng đá này không chút sức mẻ, mà các ngươi tu luyện giống như giọt nước này. Cảnh giới tăng lên giống như quá trình nước chảy đá mòn, muốn để nước chảy đá mòn có rất nhiều phương pháp, các ngươi có thể thay đổi tốc độ nước chảy. Để trong cùng một thời gian, có thêm nhiều giọt nước nhỏ trên khối đá khổng lồ, các ngươi còn có thể làm cho nước trở nên sắc bén. Để mỗi một lần giọt nước va chạm với lực lượng cự thạch càng mạnh hơn vài phần, các ngươi muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn. Thì phải để cho mỗi một lần giọt nước đều nhỏ ở một vị trí, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất nước chảy thành sông. Nương theo tiếng tôn giả vừa ra, tiếng giọt nước nhỏ xuống cũng vang lên, giọt nước nhỏ lên trên tảng đá. Các ngươi đã hiểu chưa? Bàn tay của tôn giả vung lên, giọt nước và tảng đá đều biến mất không thấy. Ở cùng một thời gian, có nhiều giọt nước nhỏ trên mặt khối đá khổng lồ ý chỉ là chăm chỉ. Để nước trở nên sắc bén, tăng cường lực lượng va chạm là kỹ xảo, là lĩnh ngộ, nước chảy đá mòn, mỗi một lần đều nhỏ ở một vị trí là tín niệm. Là chuyên chú. Là kiên trì, không ngừng kiên trì, trước sau như một. Lâm Phong chậm rãi nói. Ngay lúc này, tôn giả ngẩng đầu. Nhìn Lâm Phong, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, muốn tăng lên cảnh giới thì phải dựa vào chăm chỉ, dựa vào phấn đấu. Còn phải dựa vào thiên phú, kỹ xảo, dựa vào tâm tính chấp nhất đối với võ đạo. Các ngươi đều là thiên tài tuyệt vực. Cho nên thiên vũ cảnh cách các ngươi cũng không xa, chỉ cần các ngươi có phương pháp chính xác. Đi đây đó lĩnh ngộ, đi phấn đấu. Thiên vũ cảnh sẽ cách các ngươi rất gần. Thiên vũ cảnh, tên như ý nghĩa, muốn đến cảnh giới này phải đạt được thiên nhân hợp nhất. Chỉ có cường giả thiên nhân hợp nhất mới có thể thông qua lĩnh ngộ lực lượng thiên địa đạt tới cảnh giới thiên vũ. Muốn bước vào thiên vũ, đầu tiên phải bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi người ngạc nhiên, thiên vũ cần điều kiện hà khắc như vậy. Phải lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mới đặt chân tới được. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi cần phải chú trọng vào việc khống chế lực lượng thiên địa. Đặc biệt là lúc các ngươi tu luyện thủ đoạn thần thông cường hãn, các ngươi cần phải không ngừng lĩnh ngộ lực lượng ý chí. Hỏa diễm ý chí, kiếm đạo ý chí, hoặc là thương thiên ý chí, cấp bậc đều là thiên vũ cảnh, nhưng nếu một người lĩnh ngộ đại ý chí cường giả thiên vũ mạnh mẽ đấu với một người không lĩnh ngộ được, thì người lĩnh ngộ có thể dễ dàng đánh bại người còn lại. Ở thiên vũ cảnh, các ngươi muốn cho ý chí viên mãn thì phải bước vào bí cảnh. Đạt được bí truyền của cường giả, mà bí truyền này đối với các ngươi có hơi xa xôi, chỉ có bí truyền của cường giả mới làm cho các ngươi trở thành tôn giả. Thiên nhân hợp nhất mới tiến nhập thiên vũ, sau đó phải có bí truyền của cường giả mới có thể trở thành là tôn giả. Thật là khủng khiếp. Còn một điều nữa là, mặc dù các ngươi đã đạt được thiên nhân hợp nhất nhưng tâm còn có chấp niệm. Không cách nào buông bỏ. Trong lòng có cát bụi thì không cách nào tấn cấp thiên vũ được. Muốn trở thành cường giả thiên vũ cảnh phải cần thiên nhân hợp nhất. Tâm không có tạp niệm, thiên cùng ý hợp nhất mới hoàn thành được việc tiến nhập thiên vũ cảnh. Chương 688, Hoàng giả. Hãy nhớ kỹ lời ta nói, muốn tiến nhập thiên vũ, trước tiên phải thiên nhân hợp nhất, đồng thời trong nội tâm không có ràng buộc. Vứt bỏ tất cả, không vướng bận gì, nếu như trong lòng có ràng buộc, không thể buông bỏ. Thì các ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại gần vũ đại viên mãn không cách nào xuyên phá một màng mỏng cuối cùng kia. Để bước vào thiên vũ, tôn giả lặp lại, khiến mọi người dùng mình, một mực nhớ kỹ, muốn tiến nhập thiên vũ, trước hết phải lĩnh ngộ thiên địa. Bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh, rồi lập tức dứt bỏ ràng buộc trong nội tâm mới phá tan huyền vũ cảnh. Tu luyện võ đạo quan trọng nhất chính là chăm chỉ, thiên phú, và tính chấp nhất với võ đạo. Bên cạnh đó tâm tính võ đạo cứng cỏi rất quan trọng, mà vũ hồn cũng vô cùng quan trọng. Vũ hồn có thể quyết định vận mệnh của các ngươi sau khi bước vào thiên vũ. Tôn giả nói không ngớt, thanh âm vang lên trong nội tâm của mọi người. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, vũ hồn rất có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Đối với hầu hết mọi người mà nói, vũ hồn vốn là bẩm sinh, mà nó lại là đồ vật tiên thiên, cũng là tùy tùng của các ngươi. Vũ hồn phù hợp với thân thể các ngươi là vì nó là kết quả của lực lượng hồn phách. Trước khi bước vào thiên vũ, các ngươi lĩnh ngộ ý chí, mà vũ hồn có liên quan ý chí, giống như đoàn vô đạo có phong ấn ý chí. Đế lăng có thương thiên ý chí, mà sau khi tiến nhập thiên vũ, cảnh giới của các ngươi sẽ cao hơn nữa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tự nhiên sẽ càng thêm phù hợp với thiên địa. Đến lúc đó từ nơi sâu xa. Các ngươi sẽ cảm nhận được một cỗ lực lượng ý chí tương quan với vũ hồn. Để các ngươi đi tiếp xúc ý chí bước vào lĩnh vực ý chí, đại đa số người lĩnh ngộ ý chí sâu nhất đều có quan hệ với vũ hồn. Vì thế, một cường giả thiên vũ cảnh sau khi tiến nhập thiên vũ mà không ngộ ra lực lượng ý chí chính là phế thiên vũ. Căn bản không phải đối thủ của người khác, mà một người có ý chí thiên vũ cường đại thì có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi nói, sau đó ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào người Lâm Phong, còn chưa tiến nhập thiên vũ mà hắn đã bước vào kiếm đạo ý chí tầng 5. Thiên phú đáng sợ như vậy đương nhiên sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt, loại thiên tài này thực sự quá ít. Lâm Phong, không bằng ngươi để cho bọn họ cảm nhận một chút kiếm đạo ý chí của ngươi là một loại cảnh giới huyền diệu ra sao đi. Tôn giả thấy ánh mắt của mọi người, liền mỉm cười với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ kinh ngạc, sau đó lập tức cười hoàn lễ. Được. Lâm Phong xoay người nhìn một cây cổ thụ trong sân, lập tức, một cỗ kiếm đạo ý chí đáng sợ ở trên người hắn bùng nổ. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy như có ngàn vạn sợi kiếm khí đang tàn sát bừa bãi, muốn đâm thủng thân thể của bọn họ. Nương theo đó có rất nhiều tiếng xèo xèo rất nhỏ vang lên, mọi người liền hoảng sợ phát hiện, phía trên cây cổ thụ kia. Có một chiếc lá cây thủng lỗ chỗ, toàn bộ đều bị kiếm khí rất nhỏ đâm thủng, người không động, nhưng chỉ cần dùng lực lượng ý chí liền có thể đoạt tính mạng của người khác. Đây chính là lực lượng ý chí, hơn nữa, hôm nay Lâm Phong vẫn mới chỉ ở huyền vũ cảnh. Nếu như bước vào thiên vũ, vậy thì lực lượng ý chí càng thêm cường đại rồi. Không tệ. Tôn giả cười nói. Đây chính là lực lượng ý chí. Ta có thể lại cho các ngươi hơi cảm nhận một chút, cái gì gọi là lực lượng bí truyền. Bí truyền. Mọi người đồng thanh kinh ngạc. Bọn họ lại có cơ hội cảm nhận được bí truyền. Lúc này, đôi mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào lão nhân. Ta lĩnh ngộ bí truyền phong áo nghĩa. Do có biến hóa thất thường đoán không ra, nhìn không thấy, sờ không được, các người hãy nhìn cho rõ. Vừa dứt lời, lão giả đang ngồi, giống như đứng lên, một thân ảnh tôn giả giống như đứng lên kia tựa hồ là cái bóng hư ảo. Lập tức, một tia gió phất qua, ở trong không gian, ở giữa từng người bọn họ toàn bộ đều là cái bóng của tôn giả. Đang dừng ở trước mặt bọn họ, bao vây tất cả bọn họ, thật giống như gió, trong nháy mắt quét qua mỗi một cái góc nhỏ. Bọn họ vươn tay chạm đến cái bóng trước người, trống rỗng, sờ không tới, nó tựa hồ không phải là thực thể. Nhưng mà sau một lát, lại là một tia gió phất qua, thân thể của mọi người đột nhiên run lên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt ngắn ngủi. Cái bóng hư ảo bên cạnh đụng vào mình một cái. Chân thật. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Tại sao có thể như vậy? Cái bóng kia rốt cuộc là hư ảo hay thực chất? Lúc bọn họ tưởng rằng nó chân thật lại sờ không đến. Sờ không được, lúc họ tưởng rằng hư ảo lại chân thật như thế. Bí truyền, đây chính là bí truyền. Trong lòng mọi người chấn động không nhỏ. Cái này chỉ là một góc băng sơn của bí truyền mà thôi, liền khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Xem ra năng lực thần thông của tôn giả không phải là thứ mà bọn họ có thể chạm đến. Trước kia, bọn họ luôn cho là mình rất cường đại. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, tiếp xúc càng rộng, bọn họ mới càng hiểu được chính mình vô tri, vô năng cỡ nào. Ở trước mắt cường giả chân chính, bọn họ giống như là người mới vào võ đạo ham học hỏi, như thể cái gì cũng đều không biết. Mà lão nhân trước mắt này lại đang vì bọn họ mở ra một thế giới võ đạo khác. Bước vào cảnh giới thiên vũ, các ngươi sẽ có một loại năng lực quan trọng. Đó chính là lực lượng linh hồn mạnh hơn nữa. Khi các ngươi bắt đầu tiếp xúc với việc vận dụng linh hồn thì vũ hồn của các ngươi mới có thể ngưng tụ hoàn chỉnh. Phát ra uy lực mạnh hơn. Mỗi một câu của lão nhân đều khiến nội tâm của mọi người ầm ầm chấn động. Quả nhiên huyền vũ cảnh không thể so sánh được với thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh là huyền vũ cảnh thăng hoa, thăng lên một cao độ khác. Ta nghe nói ở bên trong thế lực cường đại, trên con đường võ đạo có thể nắm giữ đường tắt. Như vậy, ngoại trừ dựa vào chăm chỉ, dựa vào thiên phú và tâm trí ra thì còn có con đường khác đi tới cảnh giới thiên vũ hay không? Có người mở miệng hỏi, lập tức rất nhiều người đều vểnh tai lên, bọn họ đương nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu hỏi này. Kỳ thật nói thẳng ra một tí, thì người này chính là đang hỏi, nếu ta gia nhập thần cung, thì có tài nguyên tu luyện lợi hại để cho ta thăng cảnh giới tu vi nhanh hơn những người khác hay không? Tôn giả tự nhiên cũng nghe hiểu ý của người này. Liền cười một cái, đáp lại. Đương nhiên, bất luận ngươi bước vào bất kỳ cảnh giới nào, thì sẽ có được tài nguyên tu luyện cường đại tương xứng với cảnh giới tu luyện.
cường giả thiên vũ cảnh có thể lợi dụng ý chí tinh để tu luyện.
Bởi vì bên trong ý chí tinh ẩn chứa lực lượng ý chí, làm cho người ta đi cảm ngộ tăng lên ý chí, đương nhiên, người cần phải đạt được lĩnh ngộ ý chí tương xứng với ý chí tinh. Ví dụ như người lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, đạt được kiếm đạo ý chí tinh liền có thể lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí nhanh hơn. Nếu đạt được ý chí tinh khác, thì nó cũng có trợ giúp cho phương diện lĩnh ngộ khác của người, nhưng không mãnh liệt như vậy.
Cho nên ý chí tinh này tất nhiên là vô cùng chân quý. Có người nói, đương nhiên, mấy nhóm thế lực giống như thần cung cũng có ý chí tinh nhưng lại không nhiều.
Chỉ để cho những người tâm phúc sử dụng, có điều ở trong thế giới cung điện hoàng giả kia nhất định sẽ có không ít ý chí tinh.
Thậm chí có cả bí truyền tinh. Tôn giả nhìn đám người cười, khiến mọi người run lên. Thế giới cung điện hoàng giả.
Xem ra hoàng giả trong miệng tôn giả không thể nghi ngờ chính là cường giả tuyệt thế trong miệng Bắc Minh cung chủ rồi.
Hoàng giả. Hóa ra phía trên tôn giả chính là Hoàng, Hoàng giả võ đạo, Vũ Hoàng. Ở trong thế giới cung điện Hoàng giả, ngoại trừ ý chí tinh, còn có bí truyền tinh. Chắc hẳn Bắc Minh cũng nói qua với các ngươi rồi, bước vào trong thế giới Hoàng giả.
Các ngươi phải giao ra một vật, có những vật khác, các ngươi đều có thể để lại cho bản thân dùng, mà cái vật duy nhất kia chính là bí truyền tinh. Tôn giả mỉm cười nói, thứ mà các thế lực lớn chân chính cần chính là bí truyền tinh. Có được bí truyền tinh có thể làm tăng thế lực cường giả đến mức độ cao nhất.
Lúc đó thế lực của tông môn sẽ càng mạnh hơn.
Còn các bảo vật khác bọn họ không thu là vì những người tiến vào bí cảnh cũng phải có lợi ích chứ.
Nếu không, ai muốn mạo hiểm bước vào trong đó? Tiền bối, ta còn một vấn đề muốn hỏi, ý chí tinh này ra đời như thế nào? Lúc này, Lâm Phong đột nhiên hỏi hỏi.
Ý chí chi tinh có thể lấy thiên ý chí tinh làm đầu. Loại ý chí tinh này chân quý nhất.
Do thiên sinh ra ý chí tinh.
Còn các loại khác, ví dụ như, một chuôi lợi kiếm nắm giữ ý chí sinh mạng nằm mãi ở một nơi đặt. Khi đạt tới niên đại nhất định liền có thể sinh ra tinh thạch kiếm đạo ý chí, lại ví dụ như, một người võ tu cường đại ở nơi hắn bế quan tu luyện lĩnh ngộ ý chí cũng có khả năng sinh ra tinh thạch ý chí.
Mà bí truyền tinh cũng giống như thế. Ta đã hiểu. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Trong mắt mọi người lóe lên như có điều suy nghĩ. Đang tiêu hóa những kiến thức kia. Các ngươi còn có ai có vấn đề gì muốn hỏi không? Ánh mắt lão nhân nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhất thời nghĩ không ra muốn hỏi điều gì. Nếu như không có, vậy hôm nay liền dừng ở đây. Chư vị đều đi đi.
Tôn giả nhàn nhạt mở miệng, kèm theo một chút uy nghiêm, mọi người nhao nhao đứng dậy, khom người với tôn giả rồi lập tức rời đi.
Chương 689, Võ Kỹ Thiên Cấp.
Sau khi rời khỏi chỗ tôn giả, mọi người cảm thấy hơi thất vọng mất mát, nhưng buổi nói chuyện với tôn giả lại để bọn họ nhìn thấy thế giới võ đạo càng thêm rộng lớn. Không có quá nhiều ngôn ngữ đối thoại, nhưng đối với lý giải võ đạo, bọn họ đều hiểu rõ hơn vài phần, đối cảnh giới phía trên huyền vũ.
Bọn họ cũng càng hiểu rõ hơn.
Lúc này, trong nội tâm bọn họ sinh ra một cố ý chí khát vọng nắm giữ lực lượng ý chí. Khát vọng bước vào hàng ngũ thiên vũ, thậm chí khát vọng lĩnh ngộ bí truyền thần kỳ kia, rồi cả thành tựu võ đạo và còn hoàng giả càng thêm xa xôi kia nữa. Hiện tại, bọn họ ôm được một cơ hội bước vào thế giới hoàng cung điện, ở nơi đó có thể đạt được ý chí tinh.
Cũng có thể đạt được những bảo vật khác. Mấy ngàn năm trước, ở thế giới của hoàng giả, tôn vũ là hộ vệ, thiên vũ làm nô lệ. Nếu nói bên trong không có bảo vật thì làm gì có ai tin. Ngay cả di vật của một tôn giả cũng đều khiến người ta điên cuồng rồi. Bởi vì đối với bọn họ, tôn giả luôn cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Bước vào sân nhỏ, cung chủ Bắc Thần Cung Bắc Minh ở bên ngoài chờ đợi.
Hắn một mực ở chỗ này không có rời đi, thấy mọi người đi ra, trên mặt nở một nụ cười nói.
Bái kiến tôn giả.
Chắc hẳn chư vị đối võ đạo đã có một loại nhận biết khác, hiện tại, ta muốn hỏi lại chư vị, có ai nguyện ý gia nhập thần cung không?
Thần cung khẳng định sẽ không bạc đãi người đó.
Ánh mắt của mọi người lóe lên, lúc này đây, trừ nhóm người Lâm Phong, những người khác đều có ý định đó.
Bọn họ tựa hồ rất cần một hậu thuẫn cường đại. Có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Ta nguyện ý gia nhập thần cung. Có người mở miệng nói. Ta cũng nguyện ý.
Lại có người phụ họa, trừ nhóm người Lâm Phong, một hàng người cơ hồ đều mở miệng tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập thần cung. Thấy một màn này, trên mặt Bắc Minh lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người Lâm Phong và Quân Mặc Tích. Hắn rất hy vọng hai người này có thể nhập thần cung, nhưng mà Lâm Phong vẫn không hề bị lay động, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lâm Phong, Quân Mặc Tích, Đường U U, Vân Phi Dương, Thanh Mộng Tâm, các ngươi không suy nghĩ thật kỹ một chút hay sao? Bắc Minh hô lên tên năm người. Chủ động hỏi. Ý tốt của cung chủ, Lâm Phong ghi lòng tạc dạ, nhưng Lâm Phong vốn đã có sư môn rồi, hơn nữa lại là môn chủ của tông môn.
Há có thể gia nhập thế lực khác? Lâm Phong lắc đầu cự tuyệt khiến Bắc Minh sửng sốt một chút. Hóa ra Lâm Phong là môn chủ tông môn.
Đám người Quân Mạc Tích cũng nhao nhao cự tuyệt, bọn họ đều không có hứng thú với việc gia nhập thần cung.
Được.
Nếu như chư vị đã quyết tâm như vậy, ta cũng không khuyên bảo nữa, hiện tại, các ngươi đều đi theo ta.
Bắc Minh lắc đầu thở dài.
Lập tức lại dẫn đám người bay vào trong hư không, bỏ qua từng tòa cung điện khung vũ dưới chân, rốt cuộc, lúc mọi người đi tới một cung điện cao vút trong mây.
Bắc Minh mới mang đám người đáp xuống. Tòa cung điện cao ngất này cực kỳ yên tĩnh, cửa lớn cung điện mở rộng ra. Bước vào trong đó liền phát hiện bên trong có rất nhiều dãy sách cổ, rực rỡ muôn màu. Bên trong, còn có mấy đạo thân ảnh đang ở chỗ này an tĩnh lật xem sách cổ. Phiên Vân Trưởng, Tiêu Giao Kiếm Quyết, Thiên Nguyên Công Pháp. Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt hơi hoảng sợ. Toàn bộ nơi đây đều là công pháp võ kỹ, thần thông thuật lợi hại. Nơi đây có cả công pháp võ kỹ cấp thấp nhất đến công pháp võ kỹ địa cấp thượng phẩm.
Phàm là người của Bất Thần Cung ta đều có thể tùy ý qua, nhưng không thể mang ra, nếu muốn tu luyện, các ngươi có thể học thuộc hoặc là ghi chép lại rồi rời đi.
Còn lại đều không có bất kỳ hạn chế nào. Bắc Minh mở miệng nói khiến con ngươi của mọi người co rút mãnh liệt.
Đối với bọn họ, công pháp võ kỹ địa cấp thượng phẩm đã vô cùng chân quý rồi, nhưng chỉ cần là người Bắc Thần Cung liền có thể tới đây tùy ý chọn lựa tu luyện. Đây chính là chỗ tốt của thế lực đại tông môn mạnh mẽ, sự chênh lệch chính là xuất hiện ở nơi này, thử hỏi, nếu thiên phú giống nhau. Một người tự mình tìm tòi, một người nắm giữ điều kiện tốt như vậy, thì khởi điểm của bọn họ liền hoàn toàn không giống nhau.
Vận mệnh của bọn họ cũng nhất định rất khác biệt. Nhớ ngày đó ta dựa vào kỳ ngộ mới đạt được công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm.
Bá Đao Quyết, Thập Tự Ảnh Sát Thuật, nhưng hôm nay ở chỗ này, võ kỹ địa cấp thượng phẩm cũng có thể tùy ý chọn lựa. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, còn những người khác cũng có chút kích động, về sau, bọn họ căn bản sẽ không thiếu công pháp võ kỹ tu luyện. Thậm chí có thể đồng thời tu luyện rất nhiều công pháp. Đại điện lớn như thế phải có khoảng trăm vạn bộ công pháp võ kỹ tùy ý để bọn họ lựa chọn. Lâm Phong, lần tuyết vực tỉ thí này người lấy được vị trí thứ nhất, thần cung tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thần cung, ta vốn có thể cho ngươi đi vào tầng thứ hai của đại điện, chọn lựa công pháp thiên cấp của thần cung.
Nhưng mà ngươi lại cự tuyệt gia nhập thần cung.
Tuy nhiên thần cung vẫn không bạc đãi ngươi, sẽ ban thưởng cho ngươi một bộ công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp.
Có điều lại không để cho ngươi tự do lựa chọn.
Bây giờ ngươi nói cho ta biết ngươi muốn công pháp hay là võ kỹ, ngươi chọn một trong hai rồi ta sẽ giúp ngươi chọn lựa.
Thiên cấp. Tâm của mọi người run lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, đây chính là trên lệch đãi ngộ. Nếu như Lâm Phong nguyện ý gia nhập thần cung.
Thiên cấp thần thông năng lực đều tùy ý lựa chọn, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thật không hiểu vì sao Lâm Phong cự tuyệt nữa. Hơn nữa. Lâm Phong đã cự tuyệt rồi thần cung vẫn ban thưởng cho hắn một bộ thiên cấp thần thông, bọn họ lại không có đãi ngộ như vậy. Bởi vì Lâm Phong đứng đầu tuyết vực tỷ thí, hơn nữa, khi tiến vào thế giới hoàng giả vẫn phải dựa vào thực lực cường hãn của Lâm Phong.
Thiên cấp.
Lâm Phong thì thầm, công pháp hắn có đại nhật phần thiên kinh là đã đủ rồi, mà võ kỹ thần thông, hắn đã có không ít. Cửu truyền Phật Ma Công, ở huyết thập tam thức, bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều là thủ đoạn siêu cấp cường đại.
Sẽ không yếu hơn thiên cấp.
Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, công pháp võ kỹ thiên cấp đã ám hợp lực lượng ý chí.
Có thể xúc tiến đi lĩnh ngộ ý chí, ngươi có thể chọn lựa một bộ kiếm quyết. Bắc Minh đưa ra đề nghị. Kiếm quyết.
Lâm Phong lắc đầu, nắm giữ ẩm huyết kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí tầng 5, hơn nữa trong đầu hắn xuất hiện một chuôi kiếm ở hư không hoang vu kia.
Đã có thể xúc tiến hắn đi lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí rồi. Cho nên hắn không cần kiếm quyết. Ta cần một bộ thân pháp võ kỹ. Tốt nhất là võ kỹ có phong ý chí. Lâm Phong mở miệng nói. Thủ đoạn công kích phòng ngự hắn đều đã có, công pháp cũng cường đại.
Thứ hắn thiếu nhất tựa hồ chính là thân pháp. Ở tuyết vực tỉ thí, lúc đối mặt mặt với cường giả khác, thân pháp của hắn không áp chế nổi người ta. Đành phải dựa vào kiếm cùng với thủ đoạn lực lượng kinh khủng khác, vì thế, hắn lựa chọn thân pháp võ kỹ.
Được. Ta đi giúp ngươi lựa chọn một bộ thân pháp võ kỹ thiên cấp.
Bác Minh gật đầu, lấy một viên tinh thạch ra đặt vào chỗ lõm phía trên cánh cửa ngũ tinh năm màu.
Trong nháy mắt, một tia hào quang hiện lên, thân thể Bác Minh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.
Thân kỳ quá.
Đám người nhìn thân ảnh Bác Minh biến mất.
Không biết Bác Minh sẽ lấy ra võ kỹ gì, đáng tiếc, quân Mạc Tích cũng không muốn gia nhập thần cung, nếu không võ kỹ thiên cấp của thần cung cũng có thể để hắn tùy ý chọn lựa. Qua một khoảng thời gian, Bác Minh mới từ bên trong đi ra, ở trong tay của hắn có treo một viên ngọc, phía trên viên ngọc tựa hồ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đó là ngọc ký ức.
Lâm Phong, bộ phong khí cửu thiên này chính là võ kỹ thiên cấp hạ phẩm có thể ngộ phong ý chí.
Người hãy cất ký đi.
Bác Minh đưa ngọc ký ức cho Lâm Phong, Lâm Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu lại, khiến Bác Minh bất đắc dĩ.
Lâm Phong không gia nhập thần cung. Quả là quá đáng tiếc. Quân Mạc Tích, Đường U U nếu bốn người các ngươi nguyện ý nhập thần cung ta.
Ta cũng có thể ban thưởng cho các ngươi công pháp võ kỹ thiên cấp đấy, đáng tiếc các ngươi đều cự tuyệt.
Công pháp võ kỹ trong đại điện này.
Các ngươi tiểu tùy ý lựa chọn đi, trong khoảng 5 bộ có thể trực tiếp mang đi, ngoài ra đại lễ với Long Sơn Đế Quốc.
Ta sẽ phái người tự mình mang đến Long Sơn Đế Quốc. Quân Mạc Tích tạ ơn ý tốt của cung chủ, còn việc ban thưởng cho cá nhân ta.
Ta cũng không cần đâu. Quân Mạc Tích lắc đầu nói, bản thân hắn tu luyện năng lực thần thông đã rất mạnh rồi, đối với hắn. Chỉ có công pháp võ kỹ thiên cấp mới có lực hấp dẫn cường đại, còn công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong mặc dù cũng chân quý nhưng lại không có tác dụng đối với hắn.
Đường U U và Thanh Mộng Tâm cũng không có lấy, dù sao nhiều mà không tinh cũng không ổn. Hiện tại, các nàng vẫn nên chuyên tâm tu luyện tốt công pháp võ kỹ của mình thì hơn. Duy chỉ có Vân Phi Dương không bỏ qua. Một người lấy 5 bộ công pháp võ kỹ mới thôi. Cung chủ, mọi chuyện ở nơi đây đã xong.
Ta cũng nên rời khỏi đây thôi, còn thời gian tiến vào bí cảnh hoàng giả kinh xin cung chủ báo cho, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến thay thần cung tiến vào trong đó.
Những thứ này các ngươi cầm cẩn thận. Bác Minh vung tay một cái, đám người tiếp nhận ngọc ký ức mà hắn ném ra. Rồi nghe Bác Minh nói,
trong này chính là địa đồ khu vực của chúng ta. Hoàng giả bí cảnh ta đã đánh dấu ở đó rồi.
Trong vòng 3 tháng, các ngươi cần phải đến đó.
Được.
Đám người Lâm Phong gật đầu, giữa bọn họ có tín nhiệm. Đây chính quyết đoán thuộc về cường giả. Nếu như thần cung muốn dùng đám người Lâm Phong, liền không đi hoài nghi bọn họ. Tùy ý để bọn họ tự an bài. Chương 690, Phẫn nộ. Lúc rời đi, cung chủ Bắc Thần Cung Bắc Minh thực sự tự mình đưa tiễn đám người Lâm Phong. Trực tiếp đưa 8 người Lâm Phong ra khỏi thần cung. Bảo trọng, 3 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Bác Minh nhìn đám người Lâm Phong mỉm cười.
Trong 5 người này, thực lực của Vân Phi Dương và Thanh Mộng Tâm hơi yếu, nhưng tiền đồ đều không giới hạn, trong vòng 10 năm tới. Toàn bộ tuyết vực rộng lớn này chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn họ không đi ra khỏi tuyết vực.
Nhưng với tính cách của Lâm Phong, chỉ sợ tuyết vực không chứa nổi dạ tâm của hắn. Cung chủ, người đi về trước đi. Đám người Lâm Phong nhao nhao gật đầu với Bác Minh. Bác Minh đối với bọn họ coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Thân là cung chủ một phương của thần cung, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt bọn họ, nếu như Bác Minh có thể leo lên vị trí cung chủ.
Thì hắn tuyệt đối không phải là cường giả thiên vũ bình thường.
Được.
Bác Minh gật đầu quay người bước vào trong thần cung. Lúc này, Tuyết Vô Thường gật đầu với Lâm Phong nói. Lâm Phong, ta rất chờ mong tương lai của ngươi, chúc ngươi may mắn.
Còn có ta, Lâm Phong, hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ta.
Thanh Thiển cũng cười với Lâm Phong, mang theo vài phần chán trường cùng yêu thương xinh đẹp.
Tuyết Tiền Bối, Thanh Thiển, Lâm Phong nhất định sẽ nhớ rõ các người.
Lâm Phong chân thành mỉm cười.
Tuy thời gian tuyết vực tỉ thí không dài,
nhưng nó cũng được coi là bước ngoặt trong đời của hắn. Lần này có thể cùng mấy người Quân Mạc Tích, Đường U U và Tuyết Vô Thường làm bạn.
Chính là một đoạn ký ức tốt đẹp, hắn sẽ nhớ mãi. Chúng ta đi đây, bảo trọng.
Tuyết Vô Thường cùng Thanh Thiền cũng trở về thần cung.
Mây mù cuồn cuộn biến mất, lần gặp tiếp theo không biết sẽ là lúc nào, có lẽ cuộc đời này cũng khó có thể gặp lại được.
Chỉ còn lại mấy người chúng ta rồi. Lâm Phong mỉm cười với mấy người quân mặc tích, trừ 5 người bọn họ ra. Những người khác đều gia nhập thần cung rồi, ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh cũng vậy. Đúng vậy, chỉ còn lại mấy người chúng ta ở cùng một chỗ thôi. Quân Mạc Tích mỉm cười. Chúng ta cùng trở về Long Sơn Đế Quốc, trên đường quay về cũng có người nói chuyện phiếm. Phụ thân ngươi trở về rồi sao? Lâm Phong hỏi, quân Mạc Tích nhẹ gật đầu. Lúc chúng ta đi vào thần cung, cha ta liền về trước. Chúng ta quay lại chiến đài đi, ở đó còn có người chờ chúng ta. Quân Mạc Tích lại mỉm cười, mọi người nhao nhao bay vào hư không. Đi về phía chiến đài của tuyết vực tỷ thí. Lúc này, chiến đài tuyết vực tỷ thí đã thủng lỗ chỗ, trên mặt đất đều là khe hở bị xé rách. Cùng với dấu vết rất nhỏ do kiếm của Lâm Phong xẹt qua. Mà ở xung quanh chiến đài tuyết vực tỷ thí vẫn có người đứng ở đây chiêm ngưỡng. Có lẽ bọn họ đang nhìn lại trận đấu chấn động cách đây không lâu, lúc bọn họ phát hiện đám người Lâm Phong, trong lòng từng người run lên. Lâm Phong, con có quân Mạc Tích, xem ra bọn họ thật sự không lựa chọn gia nhập thần cung rồi. Đôi mắt đám người đều ngưng lại. Thế lực Long Sơn Đế Quốc có tới tận 6 người lấy được thứ bậc tốt, trong đó có 3 người bước vào 4 vị trí đầu. Lâm Phong đoạt được vị trí quán quân tuyết vực tỷ thí, mà quân Mạc Tích thứ 4, nhưng 2 người bọn họ vẫn là bạn tốt. Xác thực quá hiếm. Điện hạ. Một số người Long Sơn Đế Quốc cười yêu thú tới đón tiếp. Lúc này, ánh mắt Lâm Phong lại nhìn về một chỗ khác trong hư không. Ở đó, có một đầu yêu thú vô cùng hung lệ toàn thân mang theo màu đỏ, chạy về phía bên này, mà ở sau lưng yêu thú, tựa hồ có người đang truy đuổi. Không nghĩ tới có thể gặp được yêu thú thượng cổ cùng kỳ, nghiệt xúc, ngươi chạy không thoát đâu. Có người phô trương cười lớn, khiến tất cả mọi người giật mình, hung thú thượng cổ cùng kỳ, lại có bực yêu thú này xuất hiện. Giống. Cung Kỳ thấy thân ảnh Lâm Phong liền điên cuồng gầm thét. Trên người tựa hồ lộ ra vài phần bất khuất cùng với phẫn nộ, Lâm Phong vây gọi nó đến, mà Vu Thanh đã sớm không dám ngăn trở nó. Để nó tùy ý rời đi, nhưng không nghĩ tới giữa đường lại gặp phải cường giả muốn chặn nó lại, khiến nó vô cùng phẫn nộ. Ngươi thật to gan! Lâm Phong hét lên, chân đạp xuống đất, lập tức bay lên trời. Giống! Cung Kỳ lại phát ra một tiếng gào thét. Đầu hơi cúi xuống. Sau đó Lâm Phong trực tiếp vượt qua người nó, lúc này, Cùng Kỳ mới yên tĩnh trở lại. Cái tên liều lĩnh đang truy kích Cùng Kỳ kia thấy trên lưng Cùng Kỳ đột nhiên một đạo thân ảnh thì hơi sửng sốt một chút. Nhìn kỹ lại, tâm của hắn không khỏi co quắp lại. Lâm Phong. Hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tuyết vực tỉ thí. Cho nên Lâm Phong có thực lực khủng bố bao nhiêu, hắn đều biết rõ, ngay cả Đoàn Vô Đạo và Đế Lang đều thua ở trên tay Lâm Phong. Bây giờ nhìn hung thú Cùng Kỳ kia giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ Cùng Kỳ chính là yêu thú tọa kỵ của Lâm Phong. Cút! Lâm Phong quát một tiếng, lập tức người kia chật vật bỏ trốn. Giống! Cùng Kỳ giống lên một tiếng với thân ảnh đang bỏ chạy kia. Tựa hồ còn đang phát tiết tức giận trong lòng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy uy thế của Lâm Phong, trong lòng nó hơi khiếp sợ. Cái tên thanh niên đã từng thu phục mình càng ngày càng đáng sợ rồi. Hiện tại chỉ cần một ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong thôi đã khiến nó có chút kinh hãi. Đương nhiên, bây giờ nó đã là yêu thú tọa kỵ của Lâm Phong mạnh mẽ, nó cũng có thể tự hào. Lâm Phong trở lại chiến đài tuyết vực tỷ thí. Lúc này, đám người quân Mạc Tích đã nhao nhao bước lên lưng yêu thú chuẩn bị trở về. Tiểu Nhã, Hàn Man, Phá Quân. Đi lên. Lâm Phong hô một tiếng, 3 người đều nhảy lên lưng Cùng Kỳ. Sau đó, từng đạo tiếng hô truyền ra, một hàng yêu thú phóng lên trời. Trong chớp mắt liền nhảy vào không trung, chui vào đám mây. Từng người ngẩng đầu nhìn những thân ảnh đang ở trong hư không kia. Phần đông thiên tài đều đã rời đi, thiên tài tuyết vực tỷ thí lần này chia 5 x 7, có người gia nhập Đông Hải Long Cung. Có người gia nhập Ngọc Thiên Hoàng Tộc, có người gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn hoặc là Thần Cung. Bên trong hư không, mây mù quay cuồng. Yêu thú giang rộng đôi cánh bay về phía Long Sơn Đế Quốc. Lúc này, quân Mạc Tích nhìn về phía đường U U nói. Lần này Long Sơn Đế Quốc chúng ta tới tham gia tuyết vực tỷ thí chính là một lần thành công nhất từ trước tới nay. U U, ngươi không cầm mấy bầu rượu ra ăn mừng một phen sao? Đường gia ta ủ rượu cũng không đủ để các ngươi uống đâu. Đường U U cười nói, hào quang lóe lên, từng bình rượu không ngừng bay về phía những người khác. Quân Mặc Tích, Lâm Phong trực tiếp chụp rượu vào trong tay. Trên mặt hiện lên ý cười. Hàn Man, Phá Quân, rượu này là đồ tốt, đến đây, uống nhiều một chút. Lâm Phong đưa bầu rượu cho hai người Hàn Man. Đường ra ủ rượu tất nhiên là vật đại bổ. Hai con mắt của Hàn Man tỏa sáng, tiếp nhận bầu rượu, sau đó mở ra. Điên cuồng uống một phen, cảm nhận được dị động trong cơ thể, các mắt dưới mặt nạ bằng đồng xanh của hắn sáng lên. Rượu ngon, Phong ca, trong quân đội, chúng ta chưa từng có cơ hội uống rượu. Thanh âm của Hàn Man mang theo mấy phần thê lương. Ở đoạn Nhật Thành, Tuyết Nguyệt quân đã quá khổ rồi. Trong quân như thế nào? Liêu Thúc có khỏe không? Lông mày Lâm Phong hơi nhíu lại. Thời gian ở đoạn Nhật Thành khẳng định không thể nào sống dễ chịu được. Khổ, quá khổ. Hàn Man lắc đầu. Chinh chiến trường kỳ với Ma Việt tiêu hao rất nhiều. Cái này thì cũng thôi đi, về sau Ma Việt rút quân không tấn công đoạn Nhật Thiên ngay nữa, nhưng phía Tây Bắc Liệp Vân Quốc cũng nhúng một chân vào muốn đoạt đoạn Nhật Thành. Mà trong quân chúng ta thiếu quân tinh nhuệ, chỉ có thể tử thủ đoạn Nhật Thiên ngay, mỗi ngày đều có tướng sĩ đổ máu. Đáng hận hơn chính là chúng ta thiếu hụt hậu cần, cho tới bây giờ Tuyết Nguyệt Quốc không hề tiếp tế chúng ta, lương thực. Dựa thảo chưa thương, chiến mã, binh khí không có cái gì, chúng ta giống như quân đội hoang dã bị vứt bỏ, đã thế lại phải đối kháng với quân đội hai nước. Tướng quân có thể ổn được sao? Bên trong thanh âm của Hàn Man lộ ra vẻ bi phẫn mãnh liệt, hai con ngươi đỏ như máu. Chúng ta vốn là gần như là phản quân của Tuyết Nguyệt, lần trước nếu không có Phong ca, chúng ta đã bị Ngự Lâm quân tiêu diệt. Tuyết Nguyệt không đâm một đao ở sau lưng coi như đã khách khí rồi, chúng ta còn có thể trông cậy vào bọn họ sao? Phá Quân cũng trào phúng. Hắn không rõ tướng quân tử thủ đoạn Nhật Thành có ý nghĩa gì. Thần tử đâm máu, tướng sĩ hy sinh, quân vương lại không thèm quan tâm. Mạng của bọn họ căn bản không có trong mắt quân vương. Lâm Phong nghe được lời nói của hai người, đôi mắt sắc bén như kiếm khiến không gian ngưng lại. Phát ra tiếng vang suy suy, uống một bầu rượu, trong miệng Lâm Phong phun ra một ngụm rượu khí rồi nói. Đợi trở lại Tuyết Nguyệt. Ta sẽ đi quân doanh một chuyến. Được. Trong mắt Hàn Man lộ ra tinh mang, lấy thực lực hiện tại của Lâm Phong, các tướng sĩ trong quân doanh chắc chắn sẽ mừng rỡ vạn phần. Lúc đó chúng tướng một lòng, còn có tướng quân và tiểu thư thấy được thành tựu ngày hôm nay của Phong ca chắc chắn sẽ chấn động. Đứng đầu trong Tuyết Nguyệt tỷ thí, giấm nát bát đại công tử của Tuyết Nguyệt dưới chân, thậm chí ngay cả thái tử Đoàn Vô Đạo cũng không ngoại lệ. Lần này, Lâm Phong mang vinh quang mà quay về. Chương 691, Ánh sáng vinh quang. Long Sơn Đế Quốc, bên trong Hoàng Thành, có một đám thân ảnh đang đứng trong hư không, mà đứng trước một hàng thân ảnh kia đều là những người mặc trường bào hoàng thất. Người cầm đầu lại khoác lên người thần long trường bào cực kỳ uy vũ, trên người lộ ra một luồng khí vương giả. Người này chính là quân vương Long Sơn Đế Quốc đã từng tự mình đặt chân đến Tuyết Vực Mê Thành, cũng chính là cha của quân Mặc Tích. Mà ở sau lưng hắn đều là đám người hoàng thất Long Sơn Đế Quốc. Trừ bọn họ ra, ở hai bên cũng có một đám thân ảnh khác. Bọn họ theo thứ tự là người của đệ nhất gia tộc Long Sơn Đế Quốc Đường Gia, cùng với người của thế lực tinh mộng các cường đại ở Long Sơn Đế Quốc. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phương xa, tựa hồ đang đợi người nào đó trở về. Ngoài ra, ở bên dưới có rất nhiều thân ảnh. Bọn họ đều đang đợi những người anh hùng trở về. Nghe nói Tuyết Vực tỷ thí lần này, Long Sơn Đế Quốc bọn họ có 6 người bước vào top 16. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thế lực của ba đại đế quốc khác chỉ còn dư lại 10 vị trí, đây quả thật là chuyện quá hiếm có. Hơn nữa, còn có lời đồn càng chấn động hơn đó chính là 4 vị trí đầu trong Tuyết Vực tỷ thí, có 3 người Long Sơn Đế Quốc. Điện hạ quân Mạc Tích đoạt được vị trí thứ 4. Tuy rằng lời đồn này còn chờ khảo chứng, nhưng chắc hẳn cũng không kém nhiều được. Ngay cả quốc vương Long Sơn Đế Quốc cùng. Với người của các thế lực lớn đều đến toàn bộ rồi, hiển nhiên. Tuyết Vực tỷ thí lần này, Long Sơn Đế Quốc thật sự đoạt được vinh quang rồi. Lúc này, trên mặt đất, mọi người đều nghị luận sôi nổi, bọn họ đang suy đoán. Tuyết Vực tỷ thí lần này đến cùng là người phương nào đoạt được vị trí thứ nhất, chẳng lẽ, chính là người Long Sơn Đế Quốc bọn họ hay sao? Thi bận, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, có một người đàn ông trung niên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Mở miệng hỏi. Hoắc Thi Vận khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ cứng nhắc quen thuộc. Thi Vận. Lúc này, một thanh niên đi đến trước người Hoắc Thi Vận.
cười nói. Huynh trưởng ta rất nhanh sẽ trở về, hắn đã truyền tin với ta, tuy rằng lần này không thể bước vào 16 vị trí đầu trong tuyết vực tỷ thí. Nhưng cũng thu hoạch không nhỏ, tu vi tiến bộ vô cùng lớn, chờ sau khi hắn trở về, ta liền tới Hoắc gia cầu hôn, lúc đó gia tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta.
Ta không có hứng thú. Hoắc Thi Vận đạm mạc nói một tiếng, khiến thanh niên hơi sững lại.
Vô tâm, Thi Vận không quan tâm chuyện nam nữ.
Người có thể vừa ý Thi Vận chính là vinh hạnh của Hoắc gia ta, nhưng việc này vẫn không nên nhắc lại thì hơn.
Hoắc Cửu Dương cau mày mở miệng nói.
Cái tên Thôi Vô Tâm này căn bản là hạng người háo sắc vô năng, không xứng với nữ nhi của hắn, huống hồ cộng thêm chuyện khi xưa.
Hoắc Cửu Dương sẽ không miễn cưỡng Hoắc Thi Vận làm bất cứ chuyện gì, không thích chính là không thích. Thôi Vô Tâm mở miệng ngậm miệng đều là huynh trưởng của hắn.
Hắn chỉ biết ỷ vào huynh trưởng Thôi Vô Mệnh cường đại mà thôi.
Hoắc Cửu Dương, Thôi Vô Tâm ta đã cho ngươi mặt mũi rất lớn rồi.
Các ngươi đừng không nể mặt ta, chờ huynh trưởng ta trở về. Ta sợ các ngươi đảm đường không nổi.
Thôi Vô Tâm đe dọa khiến sắc mặt Hoắc Cửu Dương càng khó coi.
Cái tên khốn kiếp này, chính mình vô năng thì thôi đi, lại chỉ dựa vào huynh trưởng, trước kia nói chuyện còn khách khí.
Hôm nay Thôi Vô Mệnh sắp trở về, ngữ khí của hắn đã ngông cuồng lên rất nhiều.
Đến rồi, hình như có người tới.
Nhưng vào lúc này, có tiếng kinh hô truyền ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phương xa, nhìn về thân ảnh đang xuyên qua không trung mà đến.
Đôi mắt không khỏi ngưng lại. Yêu thú, rất nhiều yêu thú, tựa hồ bọn họ thật sự đã trở về.
Ha ha ha, huynh trưởng của ta đã trở về.
Thôi Vô Tâm liếc mắt nhìn Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, bởi vì hắn vô năng, vì thế hắn cho rằng Hoắc gia xem thường hắn.
Càng khiến hắn muốn có được Hoắc Thi Vận.
Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận cũng nhìn về hư không phương xa, nhìn một hàng chấm đen càng lúc càng lớn kia.
Là yêu thú của Long Sơn Đế Quốc, xem ra người tham gia tuyết vực tỷ thí đã trở về. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đám người kia. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ liền trực tiếp đã rơi vào người Quân Mạc Tích.
Quân Mạc Tích điện hạ.
Thanh niên đệ nhất Long Sơn Đế Quốc đã trở về, không biết hắn đoạt được vinh quang nào.
Đường U, Thanh Mộng Tâm.
Tôi Vô Mệnh, Lãnh Huyết đều bình yên vô sự. Còn có một thanh niên xa lạ đang ngồi trên người một con yêu thú hung lệ. Khoác trên người một trường bào màu trắng, ánh mắt tĩnh lặng không biết nhìn đi đâu, bọn họ chưa từng thấy người.
Nhưng yêu thú hắn đang cưỡi chính là hung thú cùng kỳ. Mà Hoắc Thi Vận và Hoắc Cửu Dương khi thấy đạo thân ảnh kia ngay lập tức chấn động. Nhất là Hoắc Thi Vận, thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ.
Là Lâm Phong, đúng là Lâm Phong rồi, hắn mất tích nhưng chưa chết.
Còn sống thật tốt nữa. Lâm Phong còn sống, hơn nữa lại tham gia tuyết vực tỷ thí. Trong đầu Hoắc Thi Vận đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cắn chặt môi, mà trên môi đỏ mọng kia lại bởi vì hàm răng dùng lực mà rịn ra máu. Thấy Lâm Phong còn sống, nàng rất kích động.
Tâm cũng nhúc nhích nhảy lên.
Thanh niên trong sáng này là người nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm. Tiếng gió gào thét xẹt qua hư không. Trong nháy mắt người ở nơi xa đi tới trước mặt đám người Long Sơn Đế Quốc.
Quân Mạc Tích,
U Mộng Tâm. Ba đạo thanh âm gần như đồng thời vang lên.
Quân Vương, gia chủ Đường gia cùng với sư tôn của Thanh Mộng Tâm đều mở miệng, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng. Vị trí trong top 10, chỉ tính mỗi Long Sơn Đế Quốc, không tính nước phụ thuộc đã có 3 người, mà tuyết vực có tới 13 quốc gia. Nhìn ván bối của mình càng ngày càng thành thục, cơ trí, hơn nữa khí chất đã không giống như trước kia. Một trận tuyết vực tỷ thí chính là buổi lịch lãm rèn luyện chân chính. Bởi vì cái chết luôn rình rập, cho dù không đi khiêu chiến bản thân thì cũng phải đi khiêu chiến với những thiên tài khác.
Điều này khiến những thiếu niên này nhanh chóng trưởng thành.
Tốt, không tệ, tuyết vực tỷ thí lần này, Long Sơn Đế Quốc ta cùng với một nước phụ thuộc có 6 người tiến vào 10 vị trí đầu. 4 người tiến vào top 6, top 3 có 3 người, hơn nữa. Quán quân tuyết vực tỷ thí cũng là một phương thế lực của Long Sơn Đế Quốc ta.
Lần này chư vị vất vả rồi, các ngươi đã vì Long Sơn Đế Quốc mà mang về vinh quang.
Quân Vương cười nói, khiến nhiều người phải kinh ngạc há hốc mồm.
Chiến tích thật chấn động. Quán quân tuyết vực tỷ thí cũng là người trong một phương thế lực của Long Sơn Đế Quốc.
Rốt cuộc người đó là ai?
Mọi người nhìn về đám người trong hư không. Hầu hết tất cả mọi người đều nhìn về phía Quân Mạc Tích, thanh niên tài giỏi nhất Long Sơn Đế Quốc. nếu nói có người đoạt được vị trí thứ nhất trong tuyết vực tỷ thí thì nhất định sẽ là hắn.
Thanh mộng tâm của tinh mộng các đã giành được vị trí thứ 10 trong tuyết vực tỷ thí.
Cảm ơn ngươi đã mang vinh quang về cho đế.
Quân vương khẽ khom người với Thanh Mộng Tâm.
Quân vương Long Sơn đế quốc rất chân thành kính trọng những chiến sĩ đã mang về vinh quang.
Cảm ơn bọn họ đã mang vinh quang về cho đế quốc.
Quân vương.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đều nghiêm túc và trang trọng.
Quân vương đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng cảm động theo, dù sao bọn họ cũng là một phần tử của đế quốc.
Vân Phi Dương.
Bây giờ ta vẫn chưa biết ngươi là người quốc gia nào. Là người Long Sơn đế quốc ta, là người Thiên Phong quốc, hay là người Tuyết Nguyệt quốc.
Nhưng bất luận ngươi là người quốc gia nào, lần này ngươi đạt được vị trí thứ 8 trong tuyết vực tỷ thí, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đã mang về vinh quang cho đế quốc của ta.
Trong nháy mắt, ánh nhìn của tất cả mọi người tập trung trên người Vân Phi Dương, là hắn, ngày xưa ở Hoàng Thành, bọn họ may mắn được tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu kia.
Cho nên có phần ấn tượng đối với Vân Phi Dương. Người này lấy yếu thắng mạnh, khiến người khác chấn động, không nghĩ tới ở trên vũ đài tuyết vực tỷ thí.
Hắn lại đạt được vị trí thứ 8, thật không thể tin nổi. Đường ra đường U đạt được vị trí thứ 6 trong tuyết vực tỷ thí.
Người đã mang vinh quang về cho đế quốc.
Thanh âm quân vương dần dần cao vút, đường U vậy mà lấy được vị trí thứ 6.
Quá lợi hại, nàng và Thanh Ngộng Tâm, không hổ là hai nữ tử cực kỳ có thiên phú của Long Sơn đế quốc. Hơn nữa đều là nữ tử cực kỳ xinh đẹp.
Hoàng thất quân Mạc Tích đạt được vị trí thứ 4 trong tuyết vực tỷ thí, người đã vì đế quốc đã mang về vinh quang.
Hiện tại, ta tứ phong ngươi làm thái tử Long Sơn đế quốc.
Lời của quân vương làm mọi người giật mình, quân Mạc Tích được phong làm thái tử.
Hơn nữa, quân Mạc Tích vậy mà chỉ xếp ở vị trí thứ 4.
Quân vương đã nói, 4 vị trí đầu của tuyết vực tỷ thí có 3 vị trí thuộc về một phương thế lực của Long Sơn đế quốc.
Vậy thì 2 vị trí còn lại thuộc về người phương nào?
Đạt được vị trí thứ 2 trong tuyết vực tỷ thí là thái tử của Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo.
Dù hắn chưa tới, nhưng ta vẫn cảm ơn hắn đã mang vinh quang về cho đế quốc.
Đoàn Vô Đạo, dĩ nhiên là Đoàn Vô Đạo thái tử của Tuyết Nguyệt quốc đã lấy được vị trí thứ 2. Thứ 2 cùng thứ nhất đều thuộc về thế lực của Long Sơn đế quốc, thứ nhì là Đoàn Vô Đạo, vậy còn có thứ nhất đâu? Nhiều người không ngừng dò xét những người trên không kia. Nhưng mà bọn họ nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc là người nào đạt được quán quân tỷ thí.
Xưng bá tuyết vực tỷ thí, mang về vinh quang cao nhất.
Chương 692, Ly Tán. Quân vương chậm rãi quay đầu qua, cuối cùng nhìn thẳng vào Lâm Phong.
Tuyết Nguyệt quốc Lâm Phong, người đứng trên đỉnh cao của tuyết vực tỷ thí, người đã mang vinh quang cao nhất về cho Long Sơn đế quốc.
Đã đứng ở đỉnh cao, cũng đồng nghĩa với việc Long Sơn đế quốc đứng đầu 4 nước trong tuyết vực, cảm ơn người.
Quân vương khom người với Lâm Phong trong một giây, hắn thân là quân vương Long Sơn đế quốc, mà Lâm Phong đoạt được quán quân tuyết vực tỷ thí.
Hắn cũng vinh quang theo.
Lâm Phong.
Tất cả mọi người đều đứng hình, Tuyết Nguyệt quốc Lâm Phong, hắn đoạt được quán quân trong tuyết vực tỷ thí.
Thật không ngờ, người thanh niên có bộ dáng không màng danh lợi kia lại cường hãn như thế. Hoắc Thi Vận và Hoắc Cửu Dương càng kinh hãi hơn.
Lâm Phong đứng thứ nhất trong tuyết vực tỷ thí.
Nhìn thân ảnh trong hư không kia. Trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ cảm giác không chân thực.
Bọn họ không thể nào nghĩ tới, Lâm Phong có thể đứng trên đỉnh cao tuyết vực tỷ thí, điều này quá chấn động.
Lâm Phong.
Ta nghe nói ngươi chính là Xích Huyết Hầu của Tuyết Nguyệt Quốc, hiện tại, ta lấy danh nghĩa của quân chủ Long Sơn Đế Quốc ban thưởng ngươi Xích Huyết Vương vị ở Long Sơn Đế Quốc.
Đồng thời, tứ phong ngươi làm Tuyết Nguyệt Nhân Quân, ta sẽ đích thân phái người theo ngươi tới Tuyết Nguyệt, chiếu cáo thiên hạ.
Sau này. Ngươi gặp quân vương Tuyết Nguyệt cũng không cần hành lễ. Ngươi sẽ đứng ngang hàng với quân vương Tuyết Nguyệt.
Quân vương không lôi kéo Lâm Phong gia nhập Long Sơn đế quốc.
Dù sao ngay cả thần cung, cửu tiêu kiếm môn và mấy thế lực cường hãn khác mà Lâm Phong còn cự tuyệt. Cho nên Lâm Phong càng không để ý địa vị ở Long Sơn đế quốc, hán phong Lâm Phong làm vương là tôn trọng Lâm Phong, mà khác.
Tuyết Nguyệt quốc là nước phụ thuộc Long Sơn đế quốc, mà hắn thân là quân chủ Long Sơn đế quốc, mặc dù không can thiệp nội chính của Tuyết Nguyệt. Nhưng ban thưởng cho Lâm Phong danh xưng nhân quân ngang hàng với quân vương Tuyết Nguyệt đương nhiên là có thể.
Đây chỉ là thân phận tượng trưng.
Thân phận này không thể tham dự quyền lợi trong Tuyết Nguyệt, chỉ để Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt nắm giữ vinh quang cao nhất. Không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho hắn, cũng không có bất kỳ người nào đứng trên hắn.
Đa tạ quân vương. Lâm Phong gật đầu đáp lễ với quân vương, nắm giữ danh hiệu nhân quân cũng không tệ. Một màn chấn động lòng người.
Danh tiếng nhân quân Tuyết Nguyệt Quốc, hôm nay Lâm Phong đạt được quán quân Tuyết Vực tỷ thí, địa vị của hắn đã không thua gì quân chủ một nước rồi.
Nhân quân. Hoắc Thi Vận thì thào, thanh niên trong hư không kia tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa. Được rồi, kế tiếp. Không cần câu lệ tiểu tiết.
Quân vương vung tay lên, lập tức cố hảo khí nghiêm nghị kia giống như đều tiêu tán trong vô hình.
Cũng cùng lúc này, quân vương đi tới trước người Lâm Phong nói. Lâm Phong, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị trở về Tuyết Nguyệt.
Lâm Phong trả lời ngay.
Lần này, hắn đi lâu như vậy, người nhà nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho hắn.
Cũng được.
Ta đây liền đi viết chiếu thư, sau đó sẽ để Lam Sơn mang đến Tuyết Nguyệt.
Quân vương mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Nhược Lam Sơn.
Lam Sơn, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi.
Không thành vấn đề.
Nhược Lam Sơn gật đầu, sau đó quân vương lập tức rời đi.
Nhược Lam Sơn nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong, chúc mừng ngươi.
Tiền bối có thể mang Lâm Phong đến Long Sơn đế quốc tham gia Tuyết Vực tỷ thí.
Lâm Phong còn chưa cảm ơn qua nữa.
Lâm Phong khiêm tốn nói.
Ngươi đừng hãm hại ta, hai chữ tiền bối này ta không đảm đương nổi đâu.
Thực lực của ngươi.
Tôi không nói nữa, ngươi hãy tiếp tục nỗ lực đi.
À mà sau khi Tuyết Vực tỷ thí chấm dứt, kiếm thần đã trực tiếp trở về đế quốc.
Hôm nay đang dốc lòng tu luyện đi, các ngươi đều nắm giữ tương lai mà ta không cách nào dự đoán được.
Nhược Lam Sơn dứt lời liền đi theo quân vương chuẩn bị chiếu thư.
Lâm Phong mang lại vinh quang cho đế quốc, chắc hẳn quân vương muốn làm việc này vang dội khắp nơi, để Lâm Phong đạt được đãi ngộ tương ứng.
Ngươi phải đi về ngay sao?
Đường U U đi đến bên cạnh Lâm Phong, thấp giọng hỏi một câu.
Đúng vậy.
Lâm Phong gật đầu.
A Đường U U nở nụ cười có chút miễn cưỡng.
Bảo trọng.
Ngươi cũng vậy, 3 tháng sau gặp lại.
Lâm Phong đáp lại một tiếng.
Ngươi không định đi cùng chúng ta sao, ngươi cứ như vậy vứt bỏ chúng ta à? Thanh Ngộng Tâm mỉm cười đi đến, hai tay khoanh ở trước ngực.
Mị hoặc nhân tâm.
Vứt bỏ.
Trên trán Lâm Phong xuất hiện vài sợi hắc tuyến, dở khóc dở cười.
Ta rời Tuyết Nguyệt cũng được một khoảng thời gian rồi.
Cần phải trở về ngay, 3 tháng sau không phải sẽ gặp lại ư.
Ai biết khi đó ngươi có còn nhận ra gia ta không nữa.
Thanh Ngộng Tâm tựa hồ cố tình đùa giỡn Lâm Phong.
Khiến Lâm Phong cười khổ.
Yên tâm đi, ngươi xinh đẹp như thế ta làm sao quên được.
Ha ha ha, hóa ra ngươi cũng biết dỗ nữ nhân vui vẻ.
Thanh Mộng Tâm cười mị hoặc, mang theo vài phần không bị trói buộc.
Ở phía sau bọn họ, phụ thân Đường U U cùng với sư tôn của Thanh Mộng Tâm vốn định tiến lên. Nhưng thấy các nàng trao đổi với Lâm Phong rất an ý, cho nên không đi quấy rầy, nhưng trong nội tâm của mỗi người đều mang mục đích riêng.
Đường phụ chưa từng thấy nữ nhi của mình đối với người khác tốt như vậy đâu, còn có sư tôn của Thanh Ngộng Tâm vẫn biết Thanh Ngộng Tâm luôn bất cần đời.
Còn chưa có người nam tử nào đánh phục được nàng, nếu có thể tiến tới với quán quân Tuyết Vực tỷ thí, chưa chắc đã là chuyện xấu.
Nhớ rõ lần trước lúc nhìn thấy Lâm Phong, tu vi của Lâm Phong yếu hơn rất nhiều so với hiện tại, chỉ tham gia Tuyết Vực tỷ thí mà đã khiến hắn bay vọt.
Xem ra thiên phú của người này thật đáng sợ.
Lâm Phong, nếu có cơ hội, đừng quên đến Long Sơn đế quốc thăm chúng ta đó.
Quân Mạc Tích góp vui, ánh mắt của mọi người ngưng lại, không có nghĩ tới quan hệ giữa những thiên tài này lại hòa hợp như thế.
Đúng là quái dị.
Ta nhất định sẽ đến Long Sơn đế quốc một chuyến.
Lâm Phong nhìn mấy người ở chung một đoạn thời gian.
Lúc ly biệt trong lòng của hắn cũng có một tia không nỡ, người chứ có phải cỏ cây đâu, ai có thể vô tình được, bọn họ cũng được coi là cùng nhau trải qua một trận sinh tử.
Ngươi cút ngay.
Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tai Lâm Phong, lập tức Lâm Phong liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Có một đôi mắt quyến rũ lòng người đang nhìn lên phía nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ chứa đựng một tia ủy khuất.
Mà ở trước người của nàng, một nam tử đang chậm rãi tiếp cận.
Hoắc Thi Vận, ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.
Tôi vô tâm lạnh lùng nói, tôi vô mệnh đang ở ngay phía sau làm chỗ dựa hắn, ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ giải quyết nữ nhân này.
Ngươi tiêu rồi.
Hoắc Thi Vận nhìn về phía Thôi Vô Tâm, trong ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm, khiến Thôi Vô Tâm sửng sốt một chút.
Sau đó cười như điên lên nói.
Ta tiêu rồi sao, ngươi đang nói mơ à?
Có huynh trưởng ta ở đây, ai có thể đụng đến ta?
Ai dám động đến ta?
Ta.
một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới.
Lúc này, tôi vô tâm quay đầu lại liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh khiến hắn sững lại. Lâm Phong, người thanh niên đứng ở trên hư không kia được vinh quang chiếu rọi, so huynh trưởng Thôi Vô Mệnh của hắn còn muốn chói mắt hơn vô số lần.
Lâm Phong.
Sắc mặt Thôi Vô Mệnh cứng đờ, hắn đã từng giao thủ với Lâm Phong, khi đó Lâm Phong cùng lắm ngang tay với hắn.
Thậm chí còn có phần không bằng hắn, nhưng hôm nay, hắn lại phải ngước mắt nhìn Lâm Phong. Hắn là đệ đệ của ngươi. Lâm Phong chỉ vào Thôi Vô Tâm, đạm mạc hỏi một câu.
Không phải.
Thôi Vô Mệnh lắc đầu.
Vậy thì ngươi cút đi.
Lâm Phong lạnh lùng nói khiến sắc mặt của Thôi Vô Mệnh rất khó coi. Lâm Phong, ta liền mang Thôi Vô Tâm rời đi, việc này coi như bỏ qua có được không?
Không thể.
Lâm Phong không hề nể nang, sau đó quay về phía Hoắc Thi Bật hỏi.
Cô muốn xử lý hắn như thế nào?
Huynh quyết định đi.
Ánh mắt Hoắc Thi Vận nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nàng giống như đã quên mất sự tồn tại của Thôi Vô Tâm rồi, ngày đó Lâm Phong nói đi là đi.
Từ đó về sau không có tin tức.
Oanh! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, trong nháy mắt, một chùm ánh sáng chói mắt xuất hiện trên người Thôi Vô Tâm.
Tựa như mặt trời tỏa ra hào quang. Cửu Dương công pháp, ngươi và Hoắc gia có quan hệ gì?
Thôi Vô Mệnh nhìn Thôi Vô Tâm nháy mắt bị giết chết.
Khuôn mặt tái nhợt. Nhưng hắn lại không thể làm gì.
Thi Vận là muội muội của ta, ngươi nói xem hắn có đáng chết hay không.
Lâm Phong liếc Thôi Vô Mệnh một cái khiến Thôi Vô Mệnh run lên, nhìn đôi mắt sắc bén kia của Lâm Phong, đầu của hắn dần dần hạ thấp xuống.
Đáng chết?
Hừ, ngươi hiểu được là tốt.
Lâm Phong hừ lạnh rồi lập tức bay lên trời.
Hoắc Thi Vận sững sờ.
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh đang rời đi, trong đôi mắt lại ẩn chứa một tầng hơi nước, muội muội ư.
Quân Mặc Tích, ngươi hãy chiếu cố muội muội của ta một chút.
Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong đang dặn dò Quân Mặc Tích trên hư không.
Lập tức Quân Mặc Tích đáp ứng, nhưng nàng làm bộ như không nghe thấy gì hết, nàng chỉ thấy Lâm Phong nói chuyện với một số người.
Rồi ngồi lên yêu thú rời đi.
Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là lúc nào.
Hoắc Cửu Dương thở dài, chuyện thế gian hết lần này tới lần khác lại kỳ diệu như thế. Lâm Phong lại một lần nữa giúp Hoắc gia.
Giúp Hoắc Thi Vận, nhưng hắn lại một lần nữa khiến Hoắc Thi Vận rơi lệ. Mà người lo lắng tựa hồ không chỉ có một mình Hoắc Thi Vận.
Ở trong hư không, không ít đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng Lâm Phong, thẳng đến khi Lâm Phong hoàn toàn biến mất.
Ta cũng nên đi làm chuyện của ta thôi.
Chư vị, 3 tháng sau gặp lại.
Một đạo thanh âm cởi mở truyền tới, Vân Phi Dương cũng cưới lên một con yêu thú bay đi. Không biết ai hắn muốn đi nơi nào. Chương 693, Cuộc chiến Thiên Vũ.
Lâm Phong cưỡi trên cùng kỳ bay rất nhanh, bây giờ ở trên lưng cùng kỳ chỉ còn lại có 4 người.
Hắn, Hàn Man, Phá Quân cùng với Tiêu Nhã. Lâm Phong đứng trên lưng cùng kỳ chắp hai tay lại, có hơi phiền muộn.
Lâm Phong.
Nhưng vào lúc này, xa xa có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, khiến Lâm Phong không tự chủ được ngừng lại, quay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang đuổi nghi hoặc hỏi.
U, làm sao vậy? Cha ta bảo ta tới đưa cho người một ít rượu. Đường U huyền chuyển mỉm cười, sau đó vươn tay ra.
Lập tức có một cái thạch giới chữ vật rơi vào trong tay Lâm Phong.
Hợp ý ta.
Lâm Phong mỉm cười với Đường U, phụ thân nàng bảo nàng đến sao?
Phụ thân nàng cũng không biết hắn thích rượu này.
Ta đi đây.
Ừ, cẩn thận một chút.
Đường U khẽ gật đầu, sau đó gió gào thét qua, Lâm Phong rời đi. Rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Bay ở độ cao 1000 mét trong không trung, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, dùng ý thức xâm nhập vào trong chiếc nhẫn, có rất nhiều rượu.
Đa số là rượu phần nguyên.
Hàn Man, Phá Quân, huynh đệ chúng ta cùng uống vài chén nào.
Lâm Phong lấy ra từng bình phần nguyên liệt biểu.
Được, rượu mạnh, ta thích.
Hai mắt Hàn Man sáng lên, phần nguyên liệt biểu này uống rất đủ vị.
Đến.
Phá Quân mở một bầu rượu.
Nâng chén với 2 người, lập tức 3 người đồng thời uống cạn rượu mạnh, rất nhanh bọn họ liền cảm giác trong bụng như có hỏa diễm đang thiêu đốt.
Có rượu mạnh tương bồi, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn một chút.
Lúc này, thân ảnh yêu thú cùng kỳ xuyên qua núi non sông ngòi.
Đã cách rất xa phạm vi thế lực của Long Sơn Đế Quốc. Gió mạnh thổi vào người, xua tan cảm giác say trên người Lâm Phong.
Còn Hàn Man và Phá Quân nằm trên lưng cùng kỳ, toàn thân 2 người đỏ bừng. Nóng như lửa, rượu này quá mạnh, bọn họ không chịu nổi quá nhiều.
Hả? Lâm Phong nhíu mày, gầm lên.
Ai?
Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn trộm, nhưng sau đó, ánh mắt này lại biến mất không thấy đâu.
Thiên nhân hợp nhất. Vừa rồi hắn không có khả năng sinh ra ảo giác, nếu như đối phương có thể trốn thoát ý thức của hắn, thì chỉ có thể kẻ đó đã ở thiên nhân hợp nhất cảnh, hơn nữa, tu vi của người đó có khả năng cao hơn hắn.
Như vậy, rất có thể là có cường giả thiên vũ cảnh đang theo dõi hắn.
Ha ha, rượu này không tệ, theo ngươi lâu như vậy cuối cùng cũng có chút lợi ích. Đúng lúc này, ở trong hư vô, có một đạo thanh âm truyền đến, lập tức, ở trên không trung vạn mét, mây mù quay cùng hai bên không thôi.
Từ trong đó, có một đạo thân ảnh bước ra. Người này tai to mặt lớn, lộ ra vài phần khí cường giả, rất không cân đối. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong mang theo vài phần hàn khí.
Là địch, không phải bạn.
Ngươi là người phương nào?
Lâm Phong nhìn về phía người kia. Hắn không quen biết đối phương, nhưng tựa hồ đối phương đã theo dõi hắn rất lâu rồi, vậy mà hắn không phát hiện được chút nào.
Ta từ Tuyết vực Mê Thành, một mực đi theo các ngươi đến Long Sơn Đế Quốc, hiện tại đã đến nơi đây, ngươi đoán xem ta là ai?
Người kia lộ ra một cỗ tà khí, nhìn một cái liền biết hắn không phải là người lương thiện gì.
Ngươi một mực theo dõi từ Tuyết vực Mê Thành đến đây.
Lâm Phong kinh hãi, hắn ở Mê Thành đã đắc tội không ít người và thế lực cường đại, ví dụ như một trong bốn thế lực lớn ở Mê Thành Thái Thúc gia tộc. Lại ví dụ như Vũ Mặc bị hắn giết, thậm chí cánh tay của Lăng Tiêu cũng bị hắn chặt đứt, cho nên những cường giả có quan hệ với bọn họ cũng có thể sẽ tìm hắn tính sổ.
Đúng vậy, Mê Thành nằm trong phạm vi thế lực của thần cung, ta giết không được ngươi, cũng không dám giết ngươi, vì thế một mực theo dõi ngươi đến khi ngươi rời khỏi Long Sơn Đế Quốc mới hiện thân.
Để ta theo lâu như vậy, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Người này chậm rãi rút đao từ trên lưng ra, đao này giống như huyết đao.
Phía trên đao lộ ra từng đạo khí tức vong hồn, sau đó một cỗ đao ý đáng sợ bùng nổ trong hư không, bao phủ đám người Lâm Phong ở trong đó.
Mà lúc này thân thể yêu thú cùng kỳ run lên, ở dưới cỗ đao ý đáng sợ kia, nó giống như muốn nằm dạt xuống.
Ngươi lui xuống trước đi.
Thân thể Lâm Phong vượt lên trước, để cùng kỳ lui về phía sau, sau đó hắn rút ẩm huyết kiếm ra, hiện tại, đã đến lúc tự mình lĩnh hội thực lực cường giả thiên vũ cảnh rồi.
Có can đảm, đáng tiếc, chênh lệch giữa huyền vũ cảnh và thiên vũ cảnh không phải gan dạ sáng suốt là có thể bù đắp.
Đao trong tay người kia hơi gập lại, tựa như có một vòng ánh sáng huyết sắc đâm vào đôi mắt của Lâm Phong, đao gào thét chém về phía Lâm Phong.
Cực kỳ bá đạo và tà dị.
Kiếm.
Lâm Phong dùng mình. Không dám có một chút bất cẩn, kiếm đạo ý chí tầng 5 điền cùng phong thích.
Bên trong hư không đều là kiếm khí đáng sợ tung hoành gào thét.
Chậm chậm, kiếm đạo ý chí tầng 5 còn cường đại hơn đao đạo ý chí của ta.
Đáng tiếc, ngươi chưa tiến vào thiên vũ, uy lực ý chí của ngươi không cách nào so sánh với ta.
Người kia nở nụ cười lạnh lùng.
Lập tức cuồng đao bay lượn, sau đó một đao vô cùng bá đạo xuyên không chém xuống, một đao này giống như trực tiếp bổ không khí ra.
Không hề có lực cản, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Giết!
Lâm Phong gầm lên, toàn bộ kiếm đạo ý chí bùng nổ trong một kiếm này.
Huyết sắc kiếm quang phóng lên trời, nhưng kiếm đạo ý chí của hắn lại giống như bị cô đạo ý chí kia bao vây lại. Đạo ý chí khi dung hợp với lực lượng ý chí thiên địa sẽ tạo thành đại ý chí.
Mà kiếm ý chí của hắn dưới sự áp chế của đại ý chí giống như bị trói buộc.
Suy suy!
Kiếm đạo ý chí tầng 5 tuy rằng cường đại,
nhưng vẫn bị cố đại ý chí xé rách, giống như những gì đối phương nói vậy, chưa tiến nhập thiên vũ, ý chí của Lâm Phong mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại phát ra uy lực không bằng đối phương, đây chính là chênh lệch giữa huyền vũ cảnh và thiên vũ, trừ đó ra, huyền vũ cảnh ngự không cần dùng chân nguyên trèo trống. Mà cường giả thiên vũ chỉ cần ý niệm khẽ động, dung hợp ý chí thiên địa, trực tiếp lăng không vững vàng giống như đi trên đất bằng.
Không cần tiêu hao lực lượng chân nguyên. Cái này nhìn như khác biệt cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu.
Cút cho ta. Lại là một huyết sắc kiếm quang đáng sợ trùng thiên phóng ra, sau đó Lâm Phong lập tức lùi về phía sau, nhìn thấy một màn đao kia chém xuống.
Chém tới trên mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, ở trên mặt đất ngoài ngàn mét xuất hiện một đạo khe hở cực sâu. Không có tác dụng đâu, huyết đổ ta thích nhất việc giết thiên tài. Người kia cầm lấy thanh đao đi về phía Lâm Phong. lại là một đao chém tới trước mặt Lâm Phong.
Ầm! Trên bầu trời, tiếng sấm đột ngột vang lên, một đạo lôi điện thô dày màu xanh ra trời từ thiên không đánh xuống. Trực tiếp bổ vào ánh đao kia, trong nháy mắt, ánh đao kia tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lôi điện ý chí.
Huyết Đồ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, hắn liền thấy một hán tử khỏe mạnh mình trần từ hư không bay xuống, toàn thân đều chìm trong hào quang lôi điện kinh khủng.
Lôi mãng. Huyết Đồ kinh hãi nhìn người mới tới.
Ngươi theo dõi hắn đã lâu, ta cũng theo dõi ngươi lâu rồi, Lâm Phong sẽ đại biểu cho thần cung ta tiến vào bí cảnh.
Ngươi cho rằng ra khỏi thần cung thì ngươi có thể giết hắn sao, đúng là tự tìm đường chết. Thanh âm lôi mãng như sấm động. Trên tay xách một lôi sử to lớn, hắn đứng ở đó giống như lôi thần vô cùng bá đạo. Huyết Đồ, ngươi ở Mê Thành chuyên làm chuyện cướp gà trộm chó. Có thể bước vào thiên vũ coi như ngươi may mắn, hiện tại chuẩn bị chịu chết đi. Lôi mạng bước một bước, lôi sử to lớn chém ra.
Từng đạo ánh sáng lôi điện kinh khủng chiếu sáng cả bầu trời, khắp thiên địa đều hóa thành màu xanh của lôi điện. Sắc mặt Huyết Đồ vô cùng khó coi. Đại đao trong tay điên cuồng đánh vào từng đạo lôi điện tráng kiện kia, nhưng mà lôi điện này vô cùng vô tận.
Đánh mãi không hết.
Đột nhiên thanh âm ầm ầm truyền ra, một đạo ánh sáng lôi điện trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn như ngũ lôi oanh đỉnh.
Trong nháy mắt, Huyết Đồ phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Tốc độ của lôi mãng cực nhanh, bước một bước liền tới trước người Huyết Đồ.
Hai tay cầm lôi sử đánh xuống, giống như lôi điện đánh vào thùng nước, Huyết Đồ nâng đao chống cự. Thế nhưng thùng nước kia căn bản không thể chống đỡ được lôi điện. Tiếp đó, một tiếng ầm vang lên, trong nháy mắt thân thể Huyết Đồ cháy đen rồi rơi xuống mặt đất.
Cường giả thiên vũ cảnh đã chết.
Lâm Phong nhìn thấy một màn trước mắt, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, lôi điện thật đáng sợ, tuy rằng cùng là thiên vũ cảnh. Thế nhưng thực lực và ý chí chênh lệch lại có thể để một cường giả thiên vũ cảnh dễ dàng giết chết một kẻ thiên vũ cảnh khác. Giống như Lâm Phong đối phó với huyền vũ cảnh tầng 8 bình thường vậy, đơn giản liền có thể giết chết trong nháy mắt.
Chương 694, về nhà.
Sau khi đánh chết Huyết Đồ, lôi mãng vác lôi sử ở trên vai, lôi điện màu tím xê dần dần tiêu tán trong vô hình. Sau đó, ánh mắt lôi mãng chuyển qua liền rơi vào người Lâm Phong, trong đôi mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu.
Cảm ơn.
Lâm Phong gật đầu với lôi mãng. Nếu không có lôi mãng giúp đỡ, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào đối phó được Huyết Đồ. Chỉ là hiện tại, hắn còn không biết Huyết Đồ rốt cuộc là người của thế lực nào, lại theo dõi hắn lâu như vậy mới giết hắn.
Không cần cảm ơn, ta chỉ làm việc cho thần cung thôi.
Nếu như ngươi đã đáp ứng thay thần cung tiến vào hoàng giả bí cảnh thì thần cung sẽ có nghĩa vụ bảo vệ ngươi an toàn.
Vì thế ngươi không cần cảm ơn ta. Lôi mãng thản nhiên nói. Lâm Phong. Ngươi tiếp tục lên đường đi.
Được.
Lâm Phong liền bước lên cùng kỳ rời đi.
Một lát sau liền rời xa chỗ này, nhưng khi nhớ lại trận đấu giữa cường giả thiên vũ cảnh, nội tâm của hắn có phần không bình tĩnh. Lâm Phong đi rồi, nhưng lôi mãng lại chưa rời đi, một mực đứng yên, sau đó một cỗ ý thức kinh khủng bao phủ toàn bộ phạm vi thiên địa hư không.
Bất luận là gió thổi cỏ lay cũng đừng hòng trốn thoát được ý thức của hắn. Đợi đến lúc Lâm Phong đi xa. Lôi mạng mới nhàn nhạt mở miệng. Đã theo dõi lâu như vậy rồi, còn không mau đi ra. Không gian yên tĩnh trầm mặc một lát, lập tức, có hai đạo thân ảnh đi ra.
Chỉ sợ Lâm Phong sẽ không nghĩ tới, thậm chí có bốn cường giả thiên vũ cảnh một đường theo sau hắn, trong đó có ba người muốn lấy mạng hắn.
Lời của ta, chắc hẳn hai người các ngươi cũng đã nghe được. Lôi mắng hỏi, trong thanh âm lộ ra một cỗ khí tức bá đạo. Hai vị cường giả thiên vũ cảnh trầm mặc một hồi. Tất cả những thứ phát sinh vừa rồi, bọn họ đương nhiên đều nhìn ở trong mắt.
Thực lực của lôi mãng mạnh đến mức trực tiếp giết chết một cường giả thiên vũ, thật sự quá bá đạo.
Thái thúc không?
Huyết Đồ là người ngươi phái đến xò xét, chuyện như vậy về sau không được phát sinh nữa biết chưa?
Trước khi Lâm Phong bước vào bí cảnh, các ngươi đều không được phép động vào tính mạng của hắn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đôi mắt của hai người lóe lên, mang theo vài phần không cam lòng.
Một người vì đệ tử Vũ Mặc, Thái Thúc không vì chuyện cháu mình bị giết, thù này há có thể không báo. Bởi vậy họ không tiếc ngàn dặm xa xôi lần theo dấu vết của Lâm Phong, vì muốn tìm cơ hội giết chết Lâm Phong, nhưng bọn họ thật không nghĩ đến.
Thần cung một mực phái người bảo vệ tính mạng Lâm Phong.
chỉ cần bản thân chúng ta không động vào tính mệnh của hắn là được.
Đúng không?
Thái Thúc không lãnh đạm hỏi một tiếng.
Bản thân.
Lôi Mãng nhìn Thái Thúc không, lập tức trầm mặc một lát.
Chuyện khác ta mặc kệ, nhưng ta không cho phép các ngươi ra mặt, Lâm Phong nhất định phải sống.
Lôi Mãng vung tay lên, lập tức chui vào hư không.
Không bao lâu sau liền rời khỏi nơi này. Trong mắt của Sư Tôn Vũ Mặc cùng với Thái Thúc không hiện lên thần sắc lạnh lùng.
Bọn họ không được ra mặt, còn không được giết Lâm Phong trước khi hắn bước vào bí cảnh, như vậy là đủ rồi, chỉ cần bọn họ không chạm vào hai mấu chốt đó. Lâm Phong tự nhiên không biết ở trong chỗ tối vẫn còn có hai tên cường giả thiên vũ cảnh theo dõi mình.
Đạt tới thiên vũ cảnh.
Lên trời xuống đất, lẻn vào tầng mây cao vài mét, chỉ cần thiên nhân hợp nhất sẽ không lộ ra nửa điểm ký tức. Huống hồ tu vi của Lâm Phong không bằng bọn họ, dù cho ý thức của hắn vô cùng nhạy cảm đi chăng nữa vẫn không cách nào cảm nhận được. Có ba người Hàn Man làm bạn, đoạn đường này Lâm Phong sẽ không nhàm chán, lúc thì có thể chỉ điểm Hàn Man phá quân tu luyện. Lúc thì chính mình đi lĩnh ngộ vũ kỹ phong khí cửu tiêu, cho nên không có cảm giác buồn hẻ. Rốt cuộc, khi hung thú cùng kỳ hạ xuống một kiến trúc vững vàng một luồng khí tức quen thuộc bay tới.
Khiến Lâm Phong cảm thấy toàn thân giống như buông lỏng đi rất nhiều vậy. Ta đã trở về.
Nhìn thành thị quen thuộc.
Khoe miệng Lâm Phong nở nụ cười rạng rỡ.
Xuống.
Lâm Phong phất tay, lập tức yêu thú cùng hơi hạ thấp xuống, theo ý của Lâm Phong lập tức chạy như bay về phía Tương Tư Lâm.
Kèm theo một cơn lốc gào thét.
Lúc này, mọi người trong Hoàng Thành Tuyết Nguyệt đang đi trên con đường lớn, đột nhiên đôi mắt của bọn họ chỉ trệ lại.
Ngẩng đầu lên.
Một yêu thú toàn thân màu đỏ hung lệ hóa thành một cái bóng đáng sợ, sẽ qua hư không, nhanh đến mức đôi mắt của bọn họ không cách nào đuổi kịp.
Đó là yêu thú gì vậy? Khí tức thật cường đại. Rất nhiều người run lên, nhìn chằm chằm vào xích huyết yêu mang đáng sợ kia.
Vừa rồi cố khí tức kia chính là huyền yêu khí. Hơn nữa cực kỳ hung lệ, yêu khí tung hoành, đó hẳn là một con yêu thú vô cùng đáng sợ.
Rất có thể nó là huyền yêu cấp 3 thậm chí còn cường đại hơn. Toàn thân màu đỏ, hình như là yêu thú cùng kỳ. Có người thì thào nói nhỏ. Khiến rất nhiều người kinh hãi, yêu thú cùng kỳ. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, có lẽ tuyết vực tỉ thí đã kết thúc rồi. Không biết kết quả như thế nào nữa. Rốt cuộc tuyết nguyệt chúng ta lấy được thành tựu gì? Chẳng lẽ Lâm Phong đã trở về?
Tựa hồ.
Chỉ có tỏa kỵ của Lâm Phong mới là yêu thú cùng kỳ.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán, vừa rồi thân ảnh trên đỉnh đầu bọn họ gào thét đi qua là ai? Có đúng là thiên tài Lâm Phong khi xưa đã dùng thời gian ngắn để quật khởi ở Tuyết Nguyệt hay không, dù sao chỉ có hắn mới nắm giữ yêu thú cùng kỳ. Nếu thật sự Lâm Phong đã trở về, vậy thì tuyết vực tỉ thí lần này, Lâm Phong đã giành được vị trí thứ mấy?
Không biết tu vi hiện tại của hắn đã ở mức nào rồi? Có tiến bộ hay không nữa?
Còn có hai người Nguyệt Thiên Mệnh, Vũ Thanh, bọn họ lấy được thứ bậc thứ mấy, không biết có cao hơn Lâm Phong không? Đặc biệt là thái tử đoàn vô đạo bá đạo vô đạo người đứng đầu bát đại công tử của Tuyết Nguyệt.
Ở tuyết vực tỉ thí lần này, hắn lại phóng ra ánh sáng vinh quang như thế nào? Những thứ này đều là tin tức mà mọi người cấp thiết muốn biết.
Thậm chí Tuyết Nguyệt Hoàng Thành còn truyền ra tin tức. Người Vũ gia hình như đã trở về, còn có người của vạn thú môn nữa.
Chỉ là không biết tại sao bọn họ một mực đóng cửa không gặp bất cứ kẻ nào.
Trừ phi hai vị thiên tài của Vũ gia và Vũ Thanh của vạn thú môn biểu hiện không tốt ở tuyết vực tỉ thí.
Nếu không thì người của hai thế lực lớn kia sẽ không khiêm tốn như vậy đâu. Lâm Phong thật không nghĩ tới, hắn chỉ xẹt qua tuyết nguyệt đã dẫn tới nhiều suy đoán như vậy. Lúc này, hắn chỉ một lòng lao tới Tương Tư Lâm. Lúc thân ảnh cùng kỳ tính đi vào bầu trời của Tương Tư Lâm, thì ở không gian phía dưới.
Đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bạch đi hãy bay lên trời, nháy mắt ngăn cản cùng kỳ, nhưng rất nhanh, khi bọn họ thấy yêu thú này cùng với thân ảnh trên lưng yêu thú.
Mắt của các nàng đều kinh ngạc. Thiếu gia đã trở về.
Ta đã trở về.
Trên mặt Lâm Phong hiện lên ý cười vui vẻ. Bước một bước, trực tiếp vượt qua thân thể cùng kỳ, đáp xuống trên mặt đất. Sau đó, ý thức cường đại bao phủ một mảnh không gian xung quanh.
Lâm Phong chậm rãi bước vào rừng rậm, bước chân của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức không phát ra một chút thanh âm nào cả.
Trong rừng rậm Tương Tư Lâm chỉ nghe thấy lá cây rơi xuống đất phát ra tiếng xào xạc. Đi đến dưới một cây đại thụ.
Một căn nhà nhỏ xuất hiện trong mắt của Lâm Phong, phía dưới căn nhà nhỏ trên ngọn cây ở đằng kia,
một nam tử trung niên đang điêu khắc cái gì đó. Mà ở bên cạnh nam tử trung niên cách đó không xa, hai vị tuyệt đại giai nhân ngồi đối diện nhau, ở giữa các nàng để một bàn cờ.
Bức tranh này rất tiến tĩnh, thanh bình tràn ngập bầu không khí ấm áp.
Lâm Hải giống như đã nhận ra cái gì đó, liền ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Phong dưới bóng cây.
Đôi mắt không khỏi hơi nheo lại. Tiểu Phong. Lâm Hải thì thào khiến Nguyệt Mộng Hà cùng với Mộng Tình đang đánh cờ sức lại. Chậm rãi quay đầu, lập tức, các nàng cũng nhìn thấy thân ảnh thanh tú dưới tảng cây kia. Tiểu Phong. Nguyệt Mộng Hà lập tức đứng lên.
Mộng Tình chậm rãi bước đi, mấy trăm mét ngắn ngủi lại giống như đi thật lâu vậy, đến lúc cách Lâm Phong không xa.
Nàng mới lặng lẽ dừng lại.
Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đứng ở phía sau không có tiến lên, hai người nhìn nhau, rất an ý mỉm cười.
Lâm Phong cũng nhìn ba người, nụ cười trên mặt trong sáng rực rỡ. Mộng Tình hơi cúi thấp đầu xuống, cơn gió gió nhu hòa phất qua lọn tóc.
Lúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết nở nụ cười sán lạn làm rung động lòng người.
Một nụ cười này có thể khiến tất cả mọi thứ thế gian đều ảm đạm thất sắc. Trang đã trở về.
Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Mộng Tình phát ra, đạo thanh âm này tựa như vượt qua thời không. Bắt đầu từ lúc nàng bước ra khỏi Hắc Phong lĩnh liền cùng Lâm Phong ở một chỗ, chưa từng tách ra quá lâu như vậy, nàng thật không ngờ.
Tưởng niệm một người sẽ khó chịu như vậy. Chương 695, Giao Hòa. Lâm Phong tươi cười nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã trở về.
Hắn chậm rãi bước lên nắm lấy tay Mộng Tình một cách rất yên bình, rất an ý. Hai người yên lặng nắm tay nhau không nói thêm điều gì.
Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đi tới, Lâm Phong hô lên. Phu thân, mẫu thân. Trên mặt Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà tràn đầy sự nhu hòa và vẻ tươi cười. Lâm Hải không ngừng gật gật miệng liên tục thốt ra.
Tốt, tốt.
Lúc này Lâm Phong thật sự lột xác rồi không còn vẻ non nớt như lúc trước nữa.
Khí chất cả người cũng thay đổi rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ đứng đó mỉm cười, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì lại cảm thấy thân ảnh thon gầy ấy giống như một thanh kiếm vậy. Con người đen nhánh thâm thúy không để lộ ra nửa điểm khí tức nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc.
Tiểu Phong, mẹ không?
Nguyệt Mộng Hà vui vẻ để lộ ra tình mẫu tử nhu hòa, hôm nay Lâm Phong đã gần 20 tuổi rồi nhưng hắn trong nội tâm mẫu thân. Vẫn chỉ là một tên tiểu hải tử, cho dù tu vi của hắn có lợi hại tới đâu. Bay cao như thế nào thì hắn vinh viễn là tiểu hài tử.
Tiểu Phong, tuyết vực tỉ thí như thế nào rồi?
Lâm Hải mở miệng hỏi, nhiều lần Nguyệt Mộng Hà muốn đi tuyết vực mê thành nhưng đều bị hắn ngăn trở. Không phải là hắn không muốn đi mà là hắn cho rằng chuyện của Lâm Phong cần phải do chính nó đi đối mặt, vô luận là nguy cơ hay là gặp trắc trở nó cũng đều phải tự vượt qua.
Không ai có thể giúp hắn cả, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Đi đi. Chuyện tuyết vực tỉ thí để sau. Tiểu Phong mau tới đây nghỉ ngơi đi, mẫu thân đi phạt cho con ly trà. Nguyệt Mộng Hà trợn mắt nhìn Lâm Hải khiến Lâm Hải lắc đầu cười khổ. Nam nhân và nữ nhân cuối cùng cũng có chút khác biệt. Phu thân, mẫu thân, tuyết vực tỉ thí lần này con đoạt được ngôi đầu.
Lâm Phong cười nhẹ nói ra khiến bước chân của Nguyệt Mộng Hà có chút cứng đờ, nàng lập tức chậm rãi quay lại để xác nhận điều vừa nghe. Lâm Hải nghe vậy thì thân thể cũng run lên. Hắn cảm giác tâm thần mình hơi chấn động, Lâm Phong đoạt được ngôi đầu tuyết vực tỷ thi sao?
Thật sự,
Lâm Hải giống như chưa thể tin được điều đó nên hỏi lại, tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá rung động.
Phu thân, đã khi nào con lừa gạt người chưa? Lâm Phong cười đáp lại, Lâm Hải nắm chặt song quyền khiến tiếng răng rắc vang lên.
Hắn đương nhiên biết rõ tuyết vực tỷ thi có ý nghĩa như thế nào, thiên tài 13 nước trong tuyết vực và tứ đại đế quốc nhiều không kể xiết. Nhất là thiên tài của tứ đại đế quốc kia, những thiên tài này không có một người nào là loại người bình thường cả.
Mỗi một người đều có thiên phú vô cùng đáng sợ. Lâm Hải nhớ rõ 20 năm trước mình cũng tham gia tuyết vực tỷ thí.
Nhưng khi ngay cả top 10 hắn cũng không có khả năng bước vào, năm đó tứ đại thiên tài tuyết nguyệt quốc chỉ có Đoàn Nhân Hoàng là đặt chân vào top 10. Điều này làm khiếp sợ cả tuyết nguyệt quốc, từ đó về sau cả tuyết nguyệt quốc không người nào không biết. Không người không hiểu Đoàn Nhân Hoàng tuy không làm quân vương nhưng địa vị lại áp đảo quân vương. Lâm Phong là nhi tử của hắn nhưng nó đã từng bị mọi người cho rằng là phế vật, nay nó đã lấy được xếp hạng thứ nhất tuyết vực tỷ thí chứ không chỉ là vị trí thứ nhất tuyết nguyệt quốc. Đó là nơi thiên tài thập tam quốc tề tụ nhưng nó đã đánh bại tất cả để đoạt được ngôi vị thứ nhất.
Thúc thúc!
Kaka thật sự đánh bại tất cả mọi người lấy được ngôi vị thứ nhất tuyết vực, ngạo thị tất cả thiên tài sao? Một âm thanh thanh thúy truyền tới, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào trong rừng, người vừa nói chuyện là một tiểu cô nương.
Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà rất ngạc nhiên khi nàng gọi Lâm Phong là Kaka.
Giờ phút này tuy rằng Lâm Hải nghi hoặc nhưng đối với việc Lâm Phong đạt được ngôi vị đứng đầu tuyết vực tỷ thí hiển nhiên là càng khiếp sợ hơn một ít.
Tốt, tốt, tốt.
Lâm Hải nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt hắn hơi có chút hồng nhuận, không ngừng gật đầu nhưng vẫn mang vẻ kích động.
Tiểu Phong, nói cho phụ thân biết làm sao con làm được điều đó. Lâm Hải kích động nắm lấy tay Lâm Phong khiến Lâm Phong hơi sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm lên hai tay phụ thân mình. Ngươi nhìn ngươi đi. Ngươi đang làm gì đó? Nguyệt Mộng Hà trừng mắt nhìn Lâm Hải nhưng trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười.
Lâm Phong trở về làm cho nàng rất vui, tuy nhiên hôm nay Lâm Phong còn mang đến một tin tốt như vậy khiến nàng càng vui hơn.
Tiểu Phong, tiểu cô nương này là ai?
Mậu thân, ở Long Sơn Đế Quốc con bị cường giả chặn giết nhưng được tiểu nhã và gia gia của nàng cứu được. Về sau gia gia tiểu nhã đột nhiên rời đi nên con với tiểu nhã ở cùng một chỗ. Hơn nữa con còn nhận tiểu nhã làm muội muội của mình.
Lâm Phong mở miệng hồi đáp.
Hai người bọn họ một là Hàn Man, một là Phá Quân, là huynh đệ trước kia tại Vân Hải Tông của con. Phong ca, ta và Phá Quân sẽ không quấy rầy ngươi và gia đình gặp nhau nữa, chúng ta đi tìm chút rượu uống đây.
Hàn Man sang sảng nói ra sau đó lập tức quay người lôi kéo Phá Quân rời đi.
Nguyệt Mộng Hà quay sang nữ tử áo trắng bên cạnh nháy mắt ra dấu, tương tư Lâm tự nhiên sẽ không thiếu rượu. Tuy rằng Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nghe Lâm Phong nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng hai người rất tin tưởng. Chặng đường này của Lâm Phong tuyệt đối không yên bình như thế, chỉ sợ nó đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có thể lấy được ngôi vị thứ nhất tuyết vực tỷ thí thì tất nhiên nó đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ.
Có lẽ còn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử nữa.
Kaka, đây là chị dâu ư, tỷ ấy thật là đẹp, so với tất cả nữ nhân muội nhìn thấy đều xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tiểu Nhã cười hì hì nhảy đến bên người Lâm Phong, nhận xét Mộng Tình. Mộng Tình nhìn thoáng qua Tiêu Nhã, lộ ra một chút vui vẻ. Nàng quay đầu lại cùng Lâm Phong liếc nhìn nhau.
Thúc thúc, a di, ca ca trải qua tuyết vực tỉ thí như thế nào cháu đều tận mắt nhìn thấy.
Để cháu đến kể cho hai người nghe nhé.
Tiêu Nhã giống như có thể hiểu được tâm tư của Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nên nhanh nhỏ nói ra.
Tốt, vậy tiểu cô nương đến nói cho chúng ta nghe đi. Nguyệt Mộng Hà vuốt vuốt đầu Tiêu Nhã, tiểu cô nương này khiến người khác rất là ưa thích.
Ánh mắt trong veo, thuần túy không nhiễm một chút bụi nào của trần thế, nàng là một tiểu cô nương rất ngây thơ.
Tiểu Phong. Những ngày này Mộng Tình đều đang đợi con đi nói chuyện với Mộng Tình đi.
Nguyệt Mộng Hà nói với Lâm Phong, còn Tiểu Nhã thì lập tức mở trừng hai mắt nhìn Lâm Phong giống như đang tranh công với hắn. Lâm Phong lắc đầu cười khổ vâng, phụ thân, mẫu thân. Hai người có việc thì cứ tùy thời tới tìm con.
Lâm Phong gật đầu với Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải sau đó lập tức theo Mộng Tình rời đi.
Ở sâu trong rừng rậm có một trang viên vô cùng đơn giản, trong trang viên tất cả đều là trúc xanh, nhu hòa chập chờn trong gió. Lúc này Lâm Phong và Mộng Tình cùng đi tới vào tiểu viện trong rừng trúc, hai người nằm ở trên giường trúc để gió nhẹ lướt qua.
Cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến tâm thần đều buông lòng ra. Phụ thân và mẫu thân thật là biết hưởng thụ.
Trang viên giống như một tiểu thế giới phủ đầy bụi chỉ có gió nhẹ thổi qua này là cố ý vì Mộng Tình mà xây lên. Mộng Tình cũng chậm rãi nằm xuống, cứ như vậy rúc vào bên người Lâm Phong ngắm nhìn rừng trúc chập chờn lắc lư theo gió. Lâm Phong hơi nghiêng đầu qua ngắm nhìn dung nhan khuynh thế nghiêng thành gần trong gang tấc kia, hắn cảm giác lòng của mình ngầm ấm lúc đích. Lâm Phong vươn tay chậm rãi chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, cảm thụ được mỗi một tấc da thịt trên người Mộng Tình khiến đầu Lâm Phong hơi nghiêng về phía trước. Lâm Phong ngậm lấy đôi môi đỏ thắm khiến mọi nam nhân đều điên cuồng khi nhìn thấy, cặp mắt tuyệt đẹp của Mộng Tình vẫn y nguyên mở ra để ngắm nhìn.
Lắng nghe Lâm Phong hô hấp.
Lâm Phong tham lam ngậm lấy bờ môi kia, đầu ngón tay hắn chửa xẹ qua cái cổ thon dài của Mộng Tình. Sau đó lại xẹ qua quần áo của nàng chửa xuống bên hông, tay của hắn chậm rãi thăm dò vào trong thân thể của Mộng Tình cảm thụ sự mềm mại ấm áp của da thịt. Theo ngón tay chậm rãi lướt da thịt thiếu nữ. Lâm Phong cảm thấy cả người mình như tê tê vậy, tốc độ trượt tay rất chậm giống như hắn muốn vuốt ve để mang thân thể Mộng Tình hòa tan với mình. Tiếp theo đập vào mắt Lâm Phong chính là một đường cong mềm mại, tay của hắn leo lên bên trên đỉnh đường cong cảm thụ sự mềm mại nơi đây. da thịt ở đây mềm mại, tràn đầy sự co giãn, hắn có cảm giác nếu tùy ý sờ có thể nó sẽ bị vỡ mất.
Sau khi tay Lâm Phong trèo lên nhập núi mềm mại kia,
hắn nhịn không được ôm Ngộng Tình chặt hơn, bởi vì cánh tay hắn hơi dùng lực mà bộ vị co giãn kia hơi bị đè ép biến hình.
Nó bị kích thích tất cả các tế bào của Lâm Phong khiến máu của hắn sôi trào lên.
Ân a. Một tiếng rên rất nhỏ từ trong miệng Ngộng Tình phun ra càng kích thích huyết dịch Lâm Phong hơn nữa. Tiếng kêu đó khiến miệng của hắn đang mút thỏa thích lại càng tham lam hơn, cặp mắt ôn nhu của Ngộng Tình rốt cuộc cũng không cách nào nhịn xuống nên e lệ chậm rãi nhắm lại.
Tùy ý Lâm Phong để loay hoay, nàng im lặng hưởng thụ cảm giác thủy hỏa kết hợp.
Ngộng Tình đã sớm coi Lâm Phong là phu quân của nàng nhưng lúc trước nàng không có tỏ rõ thái độ là do thời cơ chưa đến. Tuy rằng hôm nay thời cơ vẫn chưa chín muồi nhưng Lâm Phong đã thích như vậy thì nàng cũng nguyện ý trao thân cho hắn, cho dù nàng bị vạn kiếp bất phục thì vẫn muốn vì nam nhân của mình.
Chương 696, Như Mộng.
Dương Trúc kiến tính, gió mát thổi không ngừng, mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái làm say lòng người giống như cảnh trong mộng vậy. Dương Trúc trong rừng ngẫu nhiên lắc lư sinh ra những tiếng động nhỏ nhẹ, Lâm Phong nằm trên Dương Trúc, đôi mắt mang theo vài phần nóng bỏng chi ý. Hắn ôm lấy Mộng Tình tham lam hôn lên da thịt của nàng, tiên nữ nằm trong lòng Lâm Phong khiến khuôn mặt hơi ửng hồng. Theo năm ngón tay Lâm Phong vuốt ve trên đỉnh thánh nữ phong thì bộ ngực của nàng cũng trở lên phập phồng bất định, toàn thân nàng bủn rủn không còn nửa điểm lực lượng. Cảm giác kỳ diệu nhất của thế gian không gì tốt hơn chuyện này, cho dù là cường giả cũng muốn hưởng thụ cái cảm giác khoái hoạt không gì sánh kịp khi cùng người mình yêu mến trầm luân. Mộng Tình cũng như vậy, nàng tùy ý để Lâm Phong làm sàng làm bậy. Im lặng hưởng thụ lấy phần khoái hoạt này.
Bờ môi Lâm Phong hôn khắc mặt nữ thần rồi đến cái cổ dài trắng ngần.
Phong. Ngộ Tình ôm chặt lấy đầu Lâm Phong, tùy ý để Lâm Phong chôn đầu ở giữa hai tòa thánh nữ ngọc phong của nàng.
Để Lâm Phong điên cuồng hưởng thụ. Sau một lúc lâu Lâm Phong lại lần nữa ngẩng đầu lên ngắm nhìn nữ thần trong lòng. Lúc này trên mặt Ngộ Tình đã biến thành vẻ đỏ.
Ừ mê người rồi. Coi như nam tử có tâm trí kiên định nhất thế gian thì nhìn thấy nàng thời khắc này cũng phải dốc hết sức để có được nàng.
Không có cách nào có thể ngăn cản mị lực của nàng. Hai tay Lâm Phong vuốt vuốt gò má Mộng Tình, đôi mắt mê say của Mộng Tình mở ra.
Trong ánh mắt của nàng đều là tình ý sâu đậm, trời có thể sụp, đất có thể nứt ra nhưng tình này mãi không thay đổi.
Mộng Tình.
Lâm Phong ôn nhu gọi một tiếng khiến ánh mắt Mộng Tình lộ ra sự vui vẻ không thể tả. Hai tay nàng duỗi ra ôm lấy đầu Lâm Phong.
Nàng chậm rãi nằm xuống tùy ý để thân thể Lâm Phong tùy ý trượt lên. Bốn mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý a. Một tiếng kêu mê man quanh quẩn trong rừng trúc. Thân thể hai người hoàn hoàn giao hòa cùng một chỗ, tâm thần giao thoa, linh hồn dung hợp. Lâm Phong thâm tình nhìn một tia thống khổ của nữ thần còn vương trên mặt nàng.
Hắn hôn nhẹ lên cái trán của Mộng Tình, hai tay thì vớt ve ngọc phong mềm mại, thân thể chậm rãi cử động rất nhẹ nhàng. Rất ôn nhu, giống như sợ nữ thần của mình phải chịu khổ, nhưng khi huyết dịch cả hai đều sôi trào lên thì đôi mắt hai người cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Hai người quên hết mọi chuyện, quên hết sự khoái hoạt và thống khổ, lúc này chỉ có linh hồn thăng hoa mà thôi.
Dương Trúc tuyệt đẹp. Người đẹp, xuân sắc cũng đẹp.
Ở một chỗ sâu khác trong rừng có ba đạo thân ảnh ngồi đó, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà đang nhập thần nghe Tiêu Nhã kể lại chuyện của Lâm Phong khi tham gia tuyết vực tỷ thí.
Hai người tỏ ra rất yên tĩnh và nhập thần khi nghe Tiểu Nhã kể chuyện. Tình cảnh này khiến người ta có chút cảm giác hơi buồn cười.
Một đôi vợ chồng trưởng thành vậy mà lại an tĩnh nghe một tiểu cô nương kể chuyện, hơn nữa hai người còn nghe rất chăm chú nữa chứ. Con ngươi Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà thậm chí còn lộ ra một chút khẩn trương nữa, trong đôi mắt của họ lúc thì lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc thì hiện lên sự lo lắng. Mặc dù tuyết vực tỷ thí đã qua nhưng bọn họ vẫn không nhịn được sinh ra các loại cảm xúc như thế. Bọn hắn cảm thấy dường như chính mắt mình đang nhìn nhi tử thi đấu tại tuyết vực tỷ thí tỏa ra hào quang thuộc về mình. Cuối cùng ca ca dùng ngọn lửa màu đen mang 8 cái phong ấn môn của đoàn vô đạo nổ nát, sau đó huynh ấy lại dùng ma thân đối cứng với công kích của đoàn vô đạo khiến hai người đều bị thương rất nặng. Đoàn vô đạo bị tổn thương linh hồn, còn ca ca thì bị tiêu hao hết chân nguyên lực. Đoàn vô đạo có chiến lực cường đại nên hắn cho rằng Kaka nhất định sẽ phải thua.
Nhưng Kaka lại sử dụng vũ hồn giao long 8 đầu trực tiếp thôn phệ đoàn vô đạo. 8 đầu, cửu long thiên phệ thú. Lâm Phong đã có được 8 đầu rồi.
Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà liếc mắt nhìn nhau,
họ nhìn thấy vẻ khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Đoàn Vô Đạo chống đỡ không nổi, vì vậy hắn liền phục dụng đan dược chữa thương, nhưng gia gia của cháu cũng lưu lại quy nguyên đan cho ca ca. Chỉ cần phục dụng một viên là chân nguyên lực lượng có thể khôi phục lại toàn bộ, ca ca phục dụng một viên quy nguyên đan khiến chân nguyên lực khôi phục lại như lúc ban đầu. Huyết kiếm được ca ca thế ra, tay phải huynh ấy cầm huyết kiếm từng bước một đi về phía Đoàn Vô Đạo, kiếm khí đáng sợ toát ra như muốn xuyên thủng cả phiến thiên địa này.
Toàn bộ không gian diễn võ đại bị kiếm khí cường đại bao phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông.
Kaka đi rất chậm nhưng mỗi một bước đều giống như đang công kích nội tâm Đoàn Vô Đạo vậy, cuối cùng tâm trí Đoàn Vô Đạo cũng bị hỏng mất. Hắn không dám chiến nữa vì không ngăn cản nổi công kích của Kaka, Đoàn Vô Đạo nhận thua không dám chiến nên Kaka đoạt được ngôi đầu tuyết vực tỷ thí.
Vị trí thứ nhất tuyết vực tỷ thí, đứng trên đỉnh phong. Nội tâm Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà giống như sinh ra cảm giác hào hùng vô hạn.
Hai người cảm thấy thiên địa cũng bị hai người giẫm đạp ở dưới chân, bọn họ như cảm nhận được vinh quang lúc ấy của Lâm Phong vậy. Nhi tử của họ đứng ở trên chiến đài của tuyết vực tỷ thí đối mặt với vô số thanh niên thiên tài cuối cùng đạt được vị trí cao nhất đứng ở đỉnh phong.
Đánh bại tất cả đối thủ được vô số người ngưỡng mộ và sùng bái. Thanh niên đứng trên đỉnh phong kia chính là nhi tử của mình. Là cha mẹ của Lâm Phong nên đương nhiên hai người cũng cảm nhận được cái vinh quang này.
Nụ cười trên mặt hai người tuy rằng rất nhạt nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy người ta có thể nhìn thấy tim của hai người đang sôi sục.
Đã rất lâu rồi bọn họ không có tâm tình tốt như vậy.
Thúc thúc, à gì, hai người không biết khi ca ca đoạt được ngôi vị đệ nhất tuyết vực tỷ thí các thế lực lớn có hành động gì đâu. Khi đó toàn bộ thế lực lớn nhỏ đều đồng loạt xuất hiện, có Đông Hải Long Cung của một đế quốc trùng phẩm ở Đông Hải. Nơi đó họ là bá chủ của đế quốc. Có cường giả Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên cường giả của Hoàng tộc, cường giả Phong Đô Ma Tông. Tất cả bọn họ đều có một mục đích, đó là muốn Kaka gia nhập thế lực của bọn họ, hơn nữa họ còn đáp ứng Kaka chỉ cần Kaka gia nhập thế lực bọn họ.
Thiên cấp công pháp và võ kỹ đều cho Kaka tùy tiện chọn lựa. Tiêu Nhã càng nói càng có lực, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ mặt hưng phấn.
Bá chủ trung phẩm đế quốc Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng tộc. Phong Đô Ma Tông đều muốn mời Lâm Phong gia nhập và hứa cấp cho hắn tùy ý lựa chọn công pháp thiên cấp cùng võ kỹ. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà thật sự rất là rung động, hai người nghe kể có đôi lúc ngây ngẩn cả người, bọn họ đã từng là thiên tài đệ nhất Tuyết Nguyệt Quốc nhưng bọn họ chưa bao giờ có thể tiếp xúc đến thế lực đáng sợ được đó. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được sau này nhi tử của họ sẽ bước đi rất xa, xa đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn họ.
Con trai của họ đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Tiểu Phong đi đâu rồi, cuối cùng nó đã tiếp nhận lời mời của ai vậy? Lâm Hải không nhịn được hỏi. Người đoán xem. Tiêu Nhã vừa đùa vừa cười nói, nó vậy mà cố ý thừa nước đục thả câu. Thần cung. Lâm Hải suy đoán một chút sau đó nói ra đáp án. Lấy tính cách của Lâm Phong thì nó sẽ gia nhập thần cung.
Người đã đoán đúng, ca ca cự tuyệt tất cả thế lực nhưng huynh ấy lại đáp ứng lời mời của thần cung.
Cự tuyệt tất cả các thế lực.
Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà hơi ngạc nhiên, hai người lập tức thở dài một cái sau đó lắc đầu cười khổ.
Đứa con này thật là quật cường, và cũng thật là đáng tiếc.
Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng tộc đều là những thế lực vô cùng cường hãn vậy mà nó lại cự tuyệt toàn bộ. Trong thiên hạ có không biết bao nhiêu thiên tài muốn đi vào những thế lực đó mà không thể còn nó lại từ chối, từ đó có thể thấy được. Tính cách kiên nghị và chấp nhất của nhi tử. Không có phần cứng cỏi và chấp nhất này thì Lâm Phong cũng không thể đi đến một bước hôm nay được. Ba người ngồi đó trò chuyện, màn đêm dần dần buông xuống nhưng bọn họ vẫn hào hứng bừng bừng, chủ đề trò chuyện chính là Lâm Phong.
Tiểu Nhã, hôm nay ngủ cùng với A-di đi. Thấy sắc trời không còn sớm, Nguyệt Mộng Hà liền sờ lên đầu Tiểu Nhã vừa cười vừa nói. Vâng, con sẽ ngủ cùng A-di. Tiểu Nhã rất khéo léo nhẹ gật đầu, Nguyệt Mộng Hà lập tức mang theo Tiểu Nhã rời đi. Còn Lâm Hải thì lại ngồi đó điêu khắc tượng gỗ. Trong rừng trúc Lâm Phong cùng Mộng Tình vẫn còn nằm ở trên rừng trúc. Ôm thân thể tuyệt mỹ khiến Lâm Phong lộ ra một cỗ khí chất bình an. Sau mấy lần điên cuồng, nét đỏ ửng trên mặt Mộng Tình vẫn chưa tiêu tán hết.
Phía dưới của nàng vẫn mang theo sự đau nhức nhẹ nhẹ nhưng linh hồn khoái hoạt lại có thể khiến nàng quên hết đau nhức. Nàng cuộn tròn thân hình nằm trong lòng Lâm Phong, trên mặt lộ ra vẻ an bình cùng hạnh phúc. Dung nhan thánh khiết như phủ thêm một tầng hào quang.
hai người đều không nói gì, chỉ nằm đó hưởng thụ lấy sự yên lặng này, không cần thể non hẹn biển nhưng tâm của bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương. Trong linh hồn của bọn họ đã khắc sâu thân ảnh của đối phương đến mức không cách nào xóa đi, hai người vuốt ve nhau rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Chương 697, Người đế quốc tới.
Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua tán lá chiếu xuống rừng trúc khiến rừng trúc trở nên rất xinh đẹp. Lúc này, ở giữa rừng trúc có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở đó, chính là Lâm Phong đang nhắm mắt tu luyện. Sau lưng Lâm Phong cách đó không xa lại có một đạo thân ảnh khác đang ngồi trên ghế trúc, chậm rãi đong đưa qua lại. Đôi mắt dễ thương nhìn về phía bóng người ngồi phía trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này trên cổ Mộng Tình có mấy khỏa tuyền âm ngọc do Lâm Phong tặng cho nàng. Tuy rằng hôm nay nàng đã sớm không cần dùng chúng nhưng nàng vẫn thích hưởng thụ phần hạnh phúc này. Trên người Lâm Phong đột nhiên có một cỗ hàn khí từ dưới chân dâng lên. Cỗ hàn khí kia trong nháy mắt mang toàn bộ thân thể Lâm Phong bao trùm lại, cả người Lâm Phong giống như bị một tầng hàn vụ đông kết lại. Hắn tu luyện Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh mà lại bị hàn khí bao bọc, thậm chí đóng băng thì thật là lạ lùng. Hai tay Lâm Phong đột nhiên huy động, lập tức có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng đáng sợ từ trên người của hắn bùng nổ ra. Cỗ nhiệt khí nóng bỏng này phá tan hàn khí đang bao bọc thân thể hắn, hàn khí cùng hỏa diệm nóng bỏng giao hòa cùng một chỗ giống như Lâm Phong cùng Mộng Tình giao hòa với nhau. Cuối cùng tất cả đều hóa thành khí tức của ngọn lửa nóng bỏng. Không biết qua bao lâu trên người Lâm Phong lại có một cỗ hấp lực đáng sợ bùng nổ. Hỏa diễm và khí băng hàn không có bị hút vào thân thể Lâm Phong mà bị Lâm Phong luyện hóa hết rồi, khí tức trên người Lâm Phong vậy mà có chút thay đổi cường đại hơn vài phần. Hắn mở mắt ra lập tức có một luồng phong mang ở trong mắt bùng nổ, Lâm Phong đứng dậy quay người nhìn về phía Mộng Tình Y.
Ngờ hỏi, đây là có chuyện gì vậy?
Sau khi Lâm Phong và Mộng Tình kết hợp thì trong thân thể Lâm Phong xuất hiện một khỏa hàn châu. Bên trong khỏa hàn châu kia ẩn chứa hàn ý vô cùng đáng sợ, hắn có thể dùng nó luyện hóa thành chân nguyên của bản thân làm tăng trưởng chân nguyên của hắn. Hôm nay chân nguyên của hắn đã đạt đến mức không cách nào nữa tiếp tục tăng trưởng và ngưng tụ nữa, thế nhưng hàn châu chỉ thoáng nhỏ đi một chút.
Nó vẫn nằm ở bên trong thân thể của hắn.
Mộng Tình mỉm cười lắc đầu. Nàng không có giải thích cái gì thì Lâm Phong cũng không đi hỏi nữa.
Chúng ta ra ngoài một chút đi. Đợi lát nữa chàng hãy đi xem Hân Diệp. Ngộ Tình cười nói. Khi chàng không ở đây.
Mẫu thân vẫn ngẫu nhiên đi đón Hân Diệp đến chơi, nàng cũng rất nhớ chàng, giờ có gầy gò đi một chút rồi đó.
Lâm Phong cười cười.
Hắn không nghĩ tới Mộng Tình lại rộng lượng như thế, từ lần thứ nhất gặp mặt Mộng Tình và Hân Diệp đã rất thân thiết rồi.
Hai người bọn họ đều một lòng khiến Lâm Phong rất là vui vẻ.
Trên không trung bên ngoài Hoàng Thành lúc này có rất nhiều thân ảnh tỏa ra khí thế cường đại hướng về phía Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bay đến. Ánh mắt thủ vệ thành đều ngưng lại nhìn những thân ảnh trong hư không kia, mấy thân ảnh đó cười yêu thú nhìn rất đáng sợ. Từng con yêu thú tỏa ra khí tức yêu dị hoang dã khiến người ta có cảm giác muốn phủ phục xuống đất.
Toàn bộ yêu thú trên kia đều là huyền yêu. Hơn nữa còn là huyền yêu rất lợi hại.
Nhìn mấy con yêu thú càng ngày càng gần kia thì trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ như thế.
Lúc này toàn bộ người trong hoàng thành đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nội tâm đám người âm thầm run rẩy.
Hơn 10 con huyền yêu đáng sợ tỏa ra khí tức phô thiên cái địa giống như muốn mang bầu trời che phủ vậy.
Nhanh! Nhanh đi bẩm báo thành chủ! Có người kinh hoàng hô lên.
Không cần! Có người đáp lại âm thanh vừa nãy. Một cơn lốc đáng sợ thổi tới như muốn đẩy ngã hết thân thể của mọi người. Nhìn những bóng đen che khuất trên bầu trời mọi người đều tin tưởng, xem ra họ thực sự không cần đi bẩm báo bởi vì người ta cường thế mà đến tựa hồ như sợ không có người biết vậy.
Nếu đúng là như vậy thì còn cần bọn họ đi bẩm báo sao? Chỉ sợ toàn bộ hoàng thành sẽ lập tức nhận được tin tức.
Rất nhiều người chạy theo đoàn yêu thú trên trời hướng về phía trong hoàng thành, họ muốn nhìn một chút xem đến cùng là chuyện gì đã phát sinh. Và người yêu thú đang đi thì đột nhiên có vài đạo thân ảnh toàn thân khoác lên hắc bảo phóng lên trời chặn bọn họ lại.
Tuyết Nguyệt Quốc Tuyết Long Vệ, xin hỏi các vị là người phương nào giá lâm Tuyết Nguyệt Quốc chúng ta? Thanh âm cuồn cuộn từ trong miệng một đạo thân ảnh phun ra.
Mấy người này nhìn thấy đám người trước mắt thì đều trở lên khẩn trương, họ chính là Tuyết Long Vệ của Tuyết Nguyệt Quốc. Bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh, tại Tuyết Nguyệt Quốc bọn họ có thể gọi là độc bá một phương. Trở thành một thành viên trong thế lực thần bí cường đại nhất Tuyết Nguyệt Quốc Tuyết Long Vệ. nhưng giờ phút này bọn họ vẫn cảm thấy bất an vì những thân ảnh trước mặt, không có người nào so yếu hơn, thậm chí có người còn cường đại hơn bọn họ.
Bọn họ làm sao có thể không khẩn trương cho được? Đừng lo lắng, đã lâu rồi ta không có tới Tuyết Nguyệt nên các ngươi không biết ta.
Ta chính là Nhược Lam Sơn của Long Sơn Đế Quốc, lần này đến Tuyết Nguyệt Quốc chính là phụng lệnh quân vương sắc phong quân nhân Tuyết Nguyệt Quốc.
Nhược Lam Sơn chậm rãi nói ra.
Mấy nhân ảnh cường đại này chính là người từ Long Sơn Đế Quốc tới, họ phụng lệnh quân vương Long Sơn Đế Quốc đến Tuyết Nguyệt Quốc sắc phong quân nhân. Sắc phong tất cả người phía dưới nghe được câu này thì tâm thần đều run lên, vậy mà lại muốn sắc phong người Tuyết Nguyệt Quốc.
Ta có thể hỏi một chút vì sao phải sắc phong quân nhân không? Một thành viên Tuyết Long vệ không nhịn được sự tò mò.
Hắn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, Long Sơn Đế Quốc sẽ không bao giờ tham gia vào sự tình Tuyết Nguyệt Quốc nhưng lần này họ lại đích thân đến đây sắc phong quân nhân. Tin tức này quá rung động, sắc phong quân nhân xong thì quân vương Tuyết Nguyệt Quốc chẳng phải sẽ cùng người này ngang hàng trên danh nghĩa sao? Người này là thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn tham gia tuyết vực tỷ thí đoạt được vị trí thứ nhất tuyết vực tỷ thí. Vì đế quốc mang đến vinh quang vô thượng, đó cũng là vinh quang của Tuyết Nguyệt Quốc, bởi vậy lần này ta cố ý đến đây là để sắc phong quân nhân. Nhược Lam Sơn mỉm cười, lời nói của hắn làm cho tâm thần mọi người cuồng mánh run lên, thiên tài Tuyết Nguyệt, đoạt được ngôi vị thứ nhất tuyết vực tỷ thí. Ánh mắt của bọn họ đều cứng lại, theo bọn họ nghĩ thì người mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc đại biểu cho Long Sơn Đế Quốc tham gia tuyết vực tỷ thí có thể cùng thiên tài của thập tam quốc tuyết vực giao phong đã là vô cùng vinh quang rồi.
Nếu có thể lấy được top 10 thì điều đó cũng làm cả nước phải sợ hãi. Vậy mà hôm nay lại có người đoạt được ngôi vị quán quân. Người này là ai? Chẳng lẽ là Thái tử Đoàn Vô Đạo?
Lúc này đám người kia thật sự quá rung động. Tuyết Nguyệt Quốc trong thập tam quốc tuyết vực chỉ là một nước nhỏ phụ thuộc vậy mà lại có người đánh bại toàn bộ thiên tài của 13 nước khác đoạt được ngôi vị quán quân. Điều này làm sao có thể, độ khó của nó không biết lớn đến cỡ nào bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt sứ thần đế quốc cùng với đội ngũ sát phong phía sau thì chuyện này chắc là thật rồi. Tin tức này giống như một trận cuồng phong hoành đảo khắp Tuyết Nguyệt Quốc. Nó nhanh chóng lan ra khắp mỗi một cái ngóc ngách nhỏ của đất nước với một tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.
Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi tất cả mọi người đều biết, thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc có người đoạt được vị trí thứ nhất tuyết vực tỷ thí. Hôm nay sứ thần Long Sơn Đế Quốc cũng đến đây sắc phong danh hảo quân vương. Chúng ta xin phép đi thông báo cho Hoàng Cung. Tiền bối xin cứ tự nhiên.
Hai thành viên Tuyết Long vệ chỉ sửng sốt một chút xong lập tức liếc nhau hướng về phía Hoàng Cung chạy đi như điên. Nếu có người nói thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc đạt được vị trí thứ nhất tuyết vực tỷ thí thì người này nhất định là Thái tử Đoàn Vô Đạo.
Họ đương nhiên sẽ không đi ngăn trở sứ thần.
Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Thái tử, hôm nay hắn được sắc phong danh hảo quân vương thì ngày sau nó càng trợ giúp Thái tử đăng cơ.
Lúc này uy danh của Thái tử Đoàn Vô Đạo chắc chắn đã danh chấn thiên hạ. Tốc độ của đám người Nhược Lam Sơn hơi chậm lại.
Họ hướng về phía Hoàng Cung bay đi rất chậm tựa hồ như cố ý để cho tất cả mọi người đều biết Long Sơn Đế Quốc muốn sắc phong danh hảo quân vương cho Lâm Phong.
Họ muốn tất cả người được chứng kiến một màn này.
Lâm Phong vì Đế Quốc Long Sơn mang đến vinh quang quá lớn nên Đế Quốc muốn để Lâm Phong cảm nhận được niềm vinh quang này. Trên đường đi có rất nhiều người đi theo đoàn người trong hư không, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua sự kiện mang tính lịch sử này. Họ đều nghĩ Đoàn Vô Đạo được sắc phong quân vương xong có lẽ sẽ chuẩn bị đăng cơ làm quốc chủ Tuyết Nguyệt Quốc. Lúc này bọn họ đều không có ý thức được người sắp được sắc phong danh hảo quân vương không phải là Thái tử Đoàn Vô Đạo mà là người đang ở bên trong Tương Tư Lâm Hàn Huyên cùng cha mẹ. Giờ phút này Lâm Phong vẫn ở trong Tương Tư Lâm, hắn thậm chí không biết người của Long Sơn Đế Quốc đích thân tới Tuyết Nguyệt Quốc sắp dẫn phát một trận phong vân.
Chương 698, Phong Quân.
Cánh hoa không ngừng bay lượn trên không trung giống như muốn cả hoàng thành trải lên một tầng cảnh sắc mỹ lệ. Đám người Long Sơn Đế Quốc đứng ở bên ngoài hoàng thành nơi tượng trưng cho địa phương có quyền thống trị cao nhất.
Họ đứng ở trên quảng trường bên ngoài hoàng cung quần quận gió thổi. Cách đó không xa là một đoàn người trong hoàng cung đang đi tới.
Thân sắc đám người này vô cùng nghiêm nghị và kính cẩn khi đối đãi với người Long Sơn Đế Quốc. Họ còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt Quốc gặp cái biến cố gì to lớn lắm nhưng khi biết người Long Sơn Đế Quốc đến đây sắc phong danh hảo quân vương thì ai cũng cảm thấy rất vinh dự. Sứ thần Nhược Lam Sơn của Long Sơn Đế Quốc phụng lệnh quân vương đến đây sắc phong danh hảo quân nhân mời quân chủ Tuyết Nguyệt Quốc ra mặt làm nhân chứng. Nhược Lam Sơn hướng về phía Hoàng Cung truyền âm nói ra, sóng âm cuồn cuộn kinh khủng truyền đến giống như là một trận gió thổi qua hoàng cung. Cho dù khoảng cách xa hơn 10 dặm thì người trong hoàng cung cũng có thể nghe được thanh âm của hắn.
Sứ thần Long Sơn Đế quốc tới sát phòng quân nhân.
Người trong hoàng cung nghe được thanh âm này thì tất cả đều sửng sốt một chút vì họ không biết người ta đến để sát phong ai.
Sát phong cái gì?
Đương nhiên cũng đã có vài người biết được tin tức, Long Sơn Đế quốc muốn sát phong người đạt được ngôi vị thứ nhất tuyết vực tỷ thí.
Làm quân vương tuyết nguyệt quốc.
Lúc này hoàng cung đã hoàn toàn bị sao động, từng đạo thân ảnh ở bên trong hoàng cung lóe lên đi tới bên ngoài hoàng thành.
Trên hư không quần cuộn bóng người.
Trong hoàng thành cũng có rất nhiều dân thường đi ra. Toàn bộ bọn họ đều hướng về phía bên này. Rất nhiều người trong số bọn họ suy đoán có khi nào thời điểm Thái tử Đoàn Vô Đạo được phong quân nhân xong thì quân vương Tuyết Nguyệt Quốc cũng trực tiếp mang ngôi vị quân chủ Tuyết Nguyệt Quốc trao cho hắn hay không. Bọn họ rất muốn nhìn một chút thời khắc mang tính lịch sử này, dùng thiên phú khủng bố của Thái tử có lẽ hắn sẽ mang đến sự thay đổi to lớn cho Tuyết Nguyệt Quốc. Không lâu sau có hai đạo thân ảnh từ phương xa cuồn cuộn bay đến. Sau lưng của hai người này còn có một đám nhân ảnh đi theo.
Trong tay đám người kia đều cầm trường thương, ánh mắt sắc bén, khí tức rất là cường đại. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai.
Có người nhìn thấy khuôn mặt Đoàn Vô Nhai thì lập tức biết thân phận người phía trước hắn, người này chính là quân vương Tuyết Nguyệt Quốc.
Hả?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nam tử trung niên mặc trường bào một mạc màu xám. Người này không những không có bá khí quân vương giống như trong tưởng tượng mà da thịt của người này thậm chí còn trắng nõn như nữ nhân vậy. Da rẻ mang theo vẻ trắng nõn nhợt nhạt của người bệnh giống như quanh năm hắn không có thấy ánh nắng mặt trời, điều này thật sự rất khó để đám người kia mang hắn cùng với hai chữ quân vương liên hệ cùng một chỗ. Theo lời đồn thì quân vương đã nhiều năm không hỏi đến sự tình Tuyết Nguyệt Quốc nữa mà giao lại toàn bộ công việc cho Thái tử Đoàn Vô Đạo cùng với nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Trong nội tâm mọi người ở đây, vương giả Tuyết Nguyệt Quốc đương nhiên không giống như thế này mà là nhân vật danh chấn thiên hạ 20 năm trước Đoàn Nhân Hoàng kia. Một lát sau nam tử trung niên cùng với đám người Đoàn Vô Nhai đi tới trước mặt Nhược Lam Sơn, mọi người thấy nam tử áo xám cầm đầu đối với Nhược Lam Sơn nở nụ cười rất nhu hòa và tự nhiên. Sứ thần Long Sơn Đế Quốc không quản ngại đường xa vạn dặm đi tới Tuyết Nguyệt Quốc, ta chưa tự mình đón chào.
Thật là thất lễ quá.
Không dám. Lần này ta cũng chỉ là phụng chỉ dụ của quân chủ đến đây sắc phong quân nhân cho Tuyết Nguyệt mà thôi.
Nếu không phải vậy Lam Sơn nào dám kinh động đến quân vương. Lần này ta muốn mời quân vương làm nhân chứng cho sự kiện sắc phong.
Tốt. Quân vương Tuyết Nguyệt Quốc nhẹ gật đầu.
Không biết lần này đế quốc muốn sắc phong người nào vậy? Đây là biết rõ rồi còn cố hỏi sao?
Mỗi một người đều nhìn quân vương Tuyết Nguyệt Quốc với ánh mắt kỳ lạ, tuyết vực tỉ thí đã chấm dứt. Hắn thân là quân chủ Tuyết Nguyệt Quốc há lại không biết tin tức gì về tuyết vực tỷ thí hay sao?
Nhìn nụ cười của hắn thì người đoạt vị trí thứ nhất nhất định là Đoàn Vô Đạo rồi. Đầu tiên ta xin chúc mừng Tuyết Nguyệt Quốc lần lượt xuất hiện hai vị thiên tài cùng lúc.
Lần tuyết vực tỷ thí này vị trí thứ nhất và thứ hai đều là của người của Tuyết Nguyệt Quốc, Long Sơn Đế Quốc cũng vì nguyên nhân này mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhược Lam Sơn phất phất tay. Lập tức có rất nhiều người bưng từng kiện vật phẩm hướng về phía quân vương Tuyết Nguyệt Quốc bưng qua.
Những thứ này đều là đế quốc ban thưởng cho Tuyết Nguyệt Quốc xin quân vương vui lòng nhận cho. Đoàn Vô Nhai cho người nhận lấy những vật phẩm này.
Vừa rồi lời Nhược Lam Sơn nói không thể nghi ngờ là nó đã khiến tâm thần của đám người bọn họ rung động. Thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc đi ra bên ngoài thì đấu tuyết vực tỷ thí đạt được vị trí thứ nhất cùng thứ hai. Ngoại trừ Đoàn Vô Đạo đoạt được ngôi vị quán quân Tuyết Nguyệt Quốc còn có thiên tài đoạt được vị trí thứ hai. Chẳng lẽ là công tử Nguyệt Thiên Mệnh, thế nhưng mà thực lực Nguyệt Thiên Mệnh giống như không đủ thì phải.
Đầu tiên,
chúc mừng Thái tử Đoàn Vô Đạo đoạt được vị trí thứ hai tuyết vực tỷ thí, uy chấn tuyết vực không người nào không biết. Nhược Lam Sơn lại một lần nữa mở miệng nói khiến mọi người hoàn toàn cứng đờ lại, sai rồi, bọn họ đều đã đoán sai rồi.
Hóa ra quán quân tuyết vực tỷ thí không phải Đoàn Vô Đạo mà là một người khác. Đoàn Vô Đạo chỉ xếp vị trí thứ hai.
Nhưng mà tại Tuyết Nguyệt Quốc ai có thể có đủ thực lực áp đảo Đoàn Vô Đạo đoạt được ngôi vị thứ nhất chứ?
Điều này làm sao có thể? Hiện tại bọn họ đã cảm thấy có chút khó tin.
Tiếp theo, xin chúc mừng Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện kỳ tài có 102 niên kỷ không đến 20 tuổi nhưng tại tuyết vực tỷ thí lại có thể đánh bại tất cả thiên tài tuyết vực cuối cùng trèo lên đỉnh cao nhất. Đứng ở vị trí đỉnh phong tuyết vực ngạo thị tất cả thiên tài,
hắn là thiên tài kiệt xuất nhất tuyết vực, là niềm vinh quang của Long Sơn đế quốc. Vinh quang của hắn cũng là vinh quang của Tuyết Nguyệt, hiện tại quốc quân Long Sơn đế hạ lệnh ban thưởng danh hảo quân nhân cho Lâm Phong. Khi hai từ cuối cùng được Nhược Lam Sơn nói ra thì đám đông cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vậy, thanh âm ấy giống như một tiếng sấm rền vang khiến bọn họ nhớ lại hình ảnh về một thanh niên phóng đãng khinh cuồng tuyệt thế không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Người đó chính là Lâm Phong. Tất cả mọi người đương nhiên biết cái tên Lâm Phong này, tại Tuyết Nguyệt Quốc, không ai không biết Lâm Phong. Hắn đã chứng minh được thực lực của chính mình rất nhiều lần. Nhưng mà mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy đã rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc đi tới sân khấu tuyết vực tỷ thí đoạt được ngôi vị thứ nhất tuyết vực tỷ thí. Đoàn vô đạo đứng thứ hai nghĩa là Lâm Phong đã đánh bại thái tử đoàn vô đạo đoạt được quán quân tuyết vực tỷ thí. Thiên phú của Lâm Phong thật đáng sợ. Quân vương, người có biết hiện tại Lâm Phong ở nơi nào không? Chúng ta cùng nhau tiến đến chỗ đó hạ sát phong được không? Nhược Lam Sơn vừa cười vừa nói làm mọi người tỉnh lại. Có lẽ Lâm Phong ở trong Tương Tư Lâm, ta sẽ theo sứ thần đi đến chỗ đó. Quân vương mở miệng nói xong thì cũng chuẩn bị cùng sứ thần đi vào Tương Tư Lâm. Không cần. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Theo phương hướng của đạo thanh âm kia nhìn lại thì mọi người lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang bay tới. Vẫn là vẻ cao ngạo thanh tú như lúc trước nhưng khuôn mặt hắn bây giờ đã có thêm chỉ góc cạnh rõ ràng, đôi mắt của hắn càng thêm sự thâm thúy. Trên người mang theo một cỗ khí chất khác lạ. Người tới quả nhiên là Lâm Phong, hắn đã thay đổi không giống với lúc trước nữa. Lâm Phong từ trong Tương Tư Lâm đi ra muốn tới Hoàng Thanh một chuyến để gặp Hân Diệp nhưng không nghĩ tới hắn vừa đến thì gặp Nhược Lam Sơn đến đây sát phong. Lâm Phong, ngươi đã đến rồi thật là vừa vặn quá. Nhược Lam Sơn nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện thì mỉm cười. Lâm Phong. Quân vương hạ lệnh sát phong ngươi là nhân vương Tuyết Nguyệt Quốc. Từ nay về sau ngươi ở Tuyết Nguyệt Quốc nhìn thấy quân vương không cần hành lễ. Địa vị của ngươi cùng quân vương ngang nhau. Dứt lời Nhược Lam Sơn liền vùng tay lên một cái, trong hư không lập tức xuất hiện một cái lệnh bài hướng phía về Lâm Phong chậm rãi bay tới. Phía dưới lệnh bài này là ngọc lệnh, nó biểu tượng cho danh hảo của Lâm Phong. Chúc mừng ngươi, Lâm Phong. Tuyết Nguyệt quân vương mỉm cười gật đầu. Thái độ của hắn rất là hồn nhiên giống như không thèm để ý đến việc Tuyết Nguyệt Quốc có thêm người cùng hắn ngang hàng. Lâm Phong gật đầu đáp lễ, hắn thấy quân vương Tuyết Nguyệt Quốc trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì thì cảm thấy rất nể phục. Hôm nay hắn đã không phải là thanh niên mới vào Hoàng Thành nữa, trải qua sự kiện tỷ thi kia, Lâm Phong đã bái kiến qua rất nhiều thế lực cường đại như Thần Cung. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn. Ngọc Thiên Hoàng tộc cho nên khi hắn gặp quân vương Tuyết Nguyệt thì còn có thể có tâm ý sợ hãi hay sao? Huống hồ hôm nay hắn và quân vương Tuyết Nguyệt Quốc đã có địa vị ngang hàng. Xin đa tạ, nếu như quân vương ở đây thì Lâm Phong cũng vừa vặn có một chuyện muốn cầu. Lâm Phong ta cùng ái nữ Hân Diệp của quân vương tình đầu ý hợp, nên ta muốn cưới Hân Diệp công chúa làm vợ, mong quân vương thành toàn. Thời điểm Lâm Phong được ban danh hảo nhân vương thì hắn cũng hướng về quân vương Tuyết Nguyệt cầu hôn công chúa Đoàn Hân Diệp ngay trước mặt người trong thiên hạ. Ánh mắt quân vương Tuyết Nguyệt và Lâm Phong chạm vào nhau, không gian chỗ đó giống như có một cỗ khí tức lợi hại và chạm vậy. Một người là quân vương Tuyết Nguyệt, một người là nhân vương Tuyết Nguyệt. Chương 699, đồng ý không gian giữa hai người trở lên trầm mặc. Mọi người nhìn ánh mắt hai đạo thân ảnh kia va chạm thì nội tâm bọn họ cũng không biết là có cảm giác gì nữa. Thiếu niên ngày trước quật khởi tại Tương Giang hôm nay đã có thể trực diện đối mặt quân vương rồi. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhưng địa vị hôm nay của Lâm Phong và quân vương đã ngang bằng. Trước đây Đoàn Vô Nhai có nói Lâm Phong muốn kết hôn với Hân Diệp thì trước tiên phải đoạt được top 9 tuyết vực tỷ thí và tương lai đánh bại được Đoàn Vô Đạo thì mới có thể như ý nguyện. Hôm nay Lâm Phong đã hoàn thành cả hai chuyện cùng lúc, đánh bại Đoàn Vô Đạo và đạt được vị trí thứ nhất tuyết vực tỷ thí. Hắn mang theo vinh quang hạn trở về nên được sắc phong là nhân vương, còn ai dám nói Lâm Phong không xứng với công chúa nữa. Kể cả Đoàn Vô Nhai cũng không hề có bất kỳ lý do gì nữa rồi. Hôm nay Lâm Phong thậm chí có thể không cần nhìn Đoàn Vô Nhai cũng được. Từ ngày đó hắn cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của Đoàn Vô Nhai rồi, mà hôm nay hắn cũng không cần quan tâm đến Đoàn Vô Nhai làm gì à. Hắn là nhân vương nên địa vị nhị hoàng tử của Đoàn Vô Nhai còn không bằng địa vị của hắn. Lâm Phong còn cần phải xem sắc mặt Đoàn Vô Nhai hay sao? Hừ. Nhưng đúng vào lúc này lại có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, một đạo thân ảnh áo bào màu xám từ phía sau bước ra.
trong mắt người này lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này chính là người có thù hận ngập trời với Lâm Phong thống lĩnh Tuyết Long vệ Xà Hoàn. Cha hắn là Sa Quỳnh muốn giết Lâm Phong vô số lần nhưng Lâm Phong càng ngày càng mạnh nên bọn hắn không có ra tay được. Một tên rác rưởi cho rằng hôm nay gà con hóa phượng ư, Hân Diệp công chúa há lại là loại người như người có thể xứng đôi. Xà Hoàn lạnh lùng nói ra, hắn cảm thấy rất tức giận khi Lâm Phong được sắc phong danh hải nhân vương.
Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua rơi vào trên người Xà Hoàn.
Trong đôi mắt của hắn lóe lên tinh mang giống như có một chuôi lợi kiếm chuẩn bị lao ra vậy khiến Xà Hoàn cảm thấy toàn thân mình có chút hơi đau đớn giống như có một thanh kiếm vô cùng sắc bén đâm vào thân thể hắn. Ngươi là ai, ta xứng hay không xứng với công chúa cần ngươi nhiều chuyện à, hôm nay ta đã được sắc phong nhân vương mà ngươi lại dám dùng ngôn từ hỗn sửa vũ nhục ta sao?
Ngươi thật đáng chết!
Thân thể Lâm Phong hơi di động ép tới phía Xà Hoàn. Trong khoảnh khắc đó một cỗ kiếm khí vô cùng đáng sợ bao phủ thân thể Xà Hoàn lại khiến sắc mặt Xà Hoàn trong nháy mắt thay đổi thành màu trắng bệnh. Dưới uy áp kinh khủng của cỗ kiếm ý này toàn thân hắn nháy mắt đổ mồ hôi như mưa, hô hấp giống như tùy thời có thể bị đình trệ lại.
Ngươi dám!
Xà Hoàn dùng hết khí lực toàn thân gầm lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong bá đạo như thế, lúc này hắn mới ý thức được Lâm Phong đã lấy được vị trí quán quân tuyết vực tỉ thí nên thực lực hôm nay sẽ càng khủng bố hơn xưa. Có lẽ ký ức của hắn đối với Lâm Phong còn dừng lại trước lúc Lâm Phong tham gia tuyết vực tỉ thí.
Chết đi! Lâm Phong không để ý tên kia kêu gào cái gì mà chỉ nhàn nhạt nói.
Thời điểm âm thanh từ trong miệng hắn thốt lên thì đó cũng là lúc vô số lợi kiếm đồng thời bùng nổ xoắn giết không gian.
Toàn bộ kiếm kia đều là vô hình chi khí hóa thành lợi kiếm khủng bố. Sắc mặt Xà Hoàn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy không còn chút huyết sắc nào. Lâm Phong không dám sao.
Xuy. Xuy. Trong chớp mắt vô số kiếm quang rơi trên người Xà Hoàn, thực lực của hắn cùng Lâm Phong kém quá xa hắn lấy gì để chiến đây.
Căn bản là không thể chống cự được. Lâm Phong thậm chưa từng động hai tay.
Kiếm khí tiêu tán thì thân thể Lâm Phong đã trở lại chỗ cũ, ánh mắt hắn yên bình không có nửa điểm gợn sóng giống như chưa hề phát sinh sự tình gì vậy. Nhưng nhân tâm của mọi người lại ầm ầm rung động, họ chỉ có một ý nghĩ đó là thực lực của Lâm Phong thật là đáng sợ. Ngôi vị quán quân tuyết vực tỉ thí làm sao có thể dễ dàng lấy như vậy, hôm nay Lâm Phong so với lúc hắn đi tham gia tuyết vực tỉ thí không biết đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần rồi. Lâm Phong thân là nhân vương lại có thực lực kinh khủng như thế thì hắn lại đi quan tâm một tên thống lĩnh tuyết long vệ hay sao? Xà Hoàn quá mức tự cho mình là đúng nên hôm nay Lâm Phong mới coi hắn như con sâu cái kiến, nói giết liền giết không chút lưu tình. Sắc mặt quân vương Tuyết Nguyệt và nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đều không có biểu tình gì. Thần sắc họ chưa từng chấn động. Giống như việc Xà Hoàn chết chẳng đáng là gì, trên thực tế thì bọn hắn cũng không quan tâm Xà Hoàn sống hay chết, thống lĩnh Tuyết Long vệ căn bản không nằm trong tay bọn họ.
Đoàn Vô Nhai vẫn muốn khống chế cỗ lực lượng này nhưng lại không cách nào làm được. Một lát sau, trên mặt Tuyết Nguyệt quân vương cũng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn nói với Lâm Phong.
Lâm Phong, hôm nay ngươi đã được phong là nhân vương nên xác thực ngươi cùng Hân Diệp xứng đôi rồi. Ngươi có thể chọn một ngày tốt cưới nữ nhi Hân Diệp của ta, việc này ta sẽ giao cho Vô Nhai lo liệu, ta chỉ hy vọng ngươi lấy Hân Diệp rồi thì ngươi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Thanh âm của quân vương vừa ra thì ánh mắt mọi người cũng ngưng lại, quân vương vậy mà đã đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Phong gả công chúa Hân Diệp cho Lâm Phong. Nếu nói Tuyết Nguyệt Quốc chỉ có một người có thể xứng đôi với công chúa thì người này nhất định là Lâm Phong rồi. Một lần hành động thành danh, quán quân tuyết vực tỉ thí khiến thiên hạ đều biết. Hơn nữa hôm nay hắn còn được sắc phong làm nhân vương nữa. Nếu Lâm Phong không có tư cách thì ai có thể có tư cách nữa, mọi người cho rằng quân vương không đồng ý thì lý do chỉ có một cái đó là do danh hào nhân vương của Lâm Phong sẽ khiến cho quân vương cảm thấy khúc mắc trong lòng.
Là quân vương thì có ai muốn cùng người khác ngồi ngang bằng với mình chứ? Nhưng mà bọn họ giống như đã suy nghĩ quá nhiều thì phải. Quân vương không nhưng không ngăn trở mà còn trực tiếp đáp ứng.
Xà Hoàn chết vô ích. Lâm Phong vốn đã có ý định giết hắn mà hắn còn không biết đường tránh né lại cứ đâm đầu vào chỗ chết.
Lâm Phong tạ ơn quân vương thanh toàn.
Lâm Phong thoáng hạ thấp người với quân vương đã đáp ứng hắn thì trên danh nghĩa sau này quân vương sẽ là nhà phụ của hắn.
Lâm Phong không thể không biết lễ tiết được. Ha ha, chúc mừng ngươi Lâm Phong, ngươi mang vinh quang trở về lại được phong hào nhân vương nữa.
Hôm nay có thêm niềm vui với mỹ nhân. Ngày đại hôn của ngươi Nhược Lam Sơn ta nhất định phải đến uống chén rượu mừng mới được. Nhược Lam Sơn mỉm cười,
hắn đã từng ở trên Vô Nhai Sơn gặp qua Lâm Phong cùng công chúa Đoàn Hân Diệp rồi, một người như tiên nữ dưới trăng.
Một người là thiên tài tuyệt thế nên hai người xác thực rất xứng đôi. Lâm Phong đương hoan nghênh tiền bối đến dự. Lâm Phong ngẩng đầu với Nhược Lam Sơn sau đó đáp lại một tiếng.
Tốt rồi, Lâm Phong, quân vương, mục đích ta đến Tuyết Nguyệt cũng đã hoàn thành nên hôm nay ta phải trở về phục mệnh quân vương đế quốc rồi. Kính xin quân vương giúp ta một chuyện nữa là tuyên bố chiếu cáo sắc phong để thiên hạ biết được Lâm Phong đã được sắc phong làm nhân vương. Nhược Lam Sơn cúi người nói với quân vương một tiếng, sự tình ban bố sắc phong nên để quân vương Tuyết Nguyệt quốc làm là tốt nhất. Việc này không cần sứ thần nhắc nhở ta cũng đã hiểu rõ, Lâm Phong lấy được danh hào nhân vương thì đương nhiên ta phải chiếu cáo cho cả Tuyết Nguyệt quốc được biết. Đồng thời ta còn muốn mang hôn sự của Lâm Phong cùng ái nữ chiếu cáo thiên hạ để khắp trốn chung vui.
Quân vương bình tĩnh cười nói để mọi người khe gật đầu. Xem ra quân vương thực không ngại danh hiệu của Lâm Phong.
Ngoài hai việc đó ra thì việc Lâm Phong lấy được ngôi vị quán quân tuyết vực tỷ thí cũng đáng để hắn làm như thế. Đây là thiên tài đích thực của Tuyết Nguyệt quốc là vinh quang của Tuyết Nguyệt quốc cho nên việc chiếu cáo thiên hạ để khắp trốn cũng mừng là chuyện đương nhiên. Tốt hai tuyết vực tỷ thí đều ở trong Tuyết Nguyệt quốc, chỉ sợ người Tuyết Nguyệt quốc có nằm mơ cũng không nghĩ tới điều này.
Xem ra là ta nhiều lời rồi, quân vương, Lâm Phong, Nhược Lam Sơn xin cáo tử.
Nhược Lam Sơn chắp tay với hai người sau đó lập tức mang theo người của đế quốc trực tiếp trở về. Sau khi tiễn Nhược Lam Sơn rời đi thì ánh mắt quân vương chậm rãi chuyển qua rơi vào trên người Lâm Phong.
Lâm Phong!
Hôm nay ngươi đã được phong làm nhân vương nên ngươi có thể tùy ý đi vào hoàng cung, không cần chờ lệnh của ta.
Tốt rồi! Sự việc phía sau ngươi và Vô Nhai tự quyết định đi, ta sẽ không tham dự vào nữa. Quân vương mỉm cười sau đó lập tức phiêu đãng rời đi.
Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, ánh mắt của Đoàn Vô Nhai vẫn bình thản như trước, mang theo một cỗ cảm giác thân cận, nụ cười kia khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn thật ra đang suy nghĩ cái gì. Lâm Phong, ta chúc mừng ngươi đạt được quán quân tuyết vực tỷ thí đánh bại hoàng huynh của ta. Yêu cầu của ta ngươi đã đạt được nên ta tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi và Hân Diệp nữa.
Ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi chọn một ngày lành đẹp trời đi.
Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, bên trong thanh âm của hắn lộ ra vài phần nhu hòa giống như từ trước tới giờ hắn đều nghĩ cho Lâm Phong và Hân Diệp vậy.
Vẻ hung sát bá đạo ngày đó không biết đã bị hắn ném đi nơi nào rồi. Ta sẽ cùng Hân Diệp bàn bạc cùng nhau chọn lựa ngày tốt.
Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi qua người Đoàn Vô Nhai. Hai người sát vai nhau nhưng Lâm Phong không thèm nhìn Đoàn Vô Nhai một lần.
Hắn đã không muốn tỏ ra ôn hòa nữa với một tên dối trá như Đoàn Vô Nhai. Ánh mắt Đoàn Vô Nhai vẫn nhìn về phía trước.
Trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ mỉm cười nhưng không có ai biết trong lòng hắn đang có loại cảm thụ gì.
Chương 700, chiếu cáo thiên hạ.
Bên trong rừng rậm của Hoàng Cung có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi xổm bên khe suối nhỏ đối mặt với vách đá. Ở trước mặt của nàng có để một bức tranh nhỏ vẽ chân dung.
Người trong bức tranh đó là một nam tử nhìn rất thanh tú và tuấn lãng.
Mực vẽ rơi xuống dòng suối khiến nước suối bị nhiễm màu vẽ nhưng nó lập tức bị nước suối cuốn đi. Nữ tử xinh đẹp kia giống như không quan tâm đến những thứ này mà chỉ chuyên chú vào việc vẽ tranh của mình mà thôi.
Vẽ nam nhân mình yêu mến nhất.
Không thấy được hắn nên nàng chỉ có thể thông qua việc vẽ tranh để giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng.
Công chúa!
Nhưng đúng lúc này có một đạo thanh âm vui mừng truyền đến khiến tâm trạng của Đoàn Hân Diệp bị cắt ngang. Bút vẽ trong tay nàng khẽ run lên làm bức họa bị đảo loạn, Đoàn Hân Diệp nhíu nhíu mày sau đó lập tức quay đầu lại nhìn người tới nói.
Tiểu Tâm, có chuyện gì khiến cho ngươi liều lĩnh như vậy? Công chúa, có tin tức rất tốt. Trên mặt Tiểu Tâm tràn ngập sự vui mừng. Tin tức gì?
Đoàn Hân Diệp có chút nghi ngờ hỏi. Nàng đã dặn dò người khác là lúc nàng vẽ tranh thì tuyệt đối không được quấy rầy nàng.
Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Tiểu Tâm làm như vậy. Lâm Phong đã trở về, hơn nữa vừa rồi hắn còn hướng bệ hạ cầu hôn công chúa nữa.
Tiểu Tâm có chút hơi kích động nên ngực cứ phập phồng lên xuống, câu nói kia khiến bút vẽ trong tay Đoàn Hân Diệp trực tiếp rớt xuống đất.
Lâm Phong đã trở về hơn nữa còn hướng phụ hoàng cầu hôn. Thế phụ hoàng có đồng ý không? Thanh âm Đoàn Hân Diệp có chút run run.
Đã đồng ý, bệ hạ đã đáp ứng Lâm Thiếu Gia rồi, Lâm Thiếu Gia tại tuyết vực tỷ thí đánh bại Thái tử Vô Đạo đạt được ngôi vị quán quân.
Hơn nữa Thiếu Gia còn được Long Sơn Đế Quốc phong làm nhân vương Tuyết Nguyệt Quốc nữa. Nghe xong, tâm thần Đoàn Hân Diệp ầm ầm rung động.
Đánh bại Vô Đạo Thái tử,
đoạt được ngôi vị quán quân tuyết vực tỷ thí, được phong làm nhân vương, mỗi một cái tin tức làm nàng quá rung động khiến nàng nhất thời không có phản ứng trở lại.
Hiện giờ Lâm Phong đang ở đâu? Đoàn Hân Diệp đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ.
Nô tỳ vừa nghe được tin tức thì lập tức tới đây, còn Lâm thiếu gia thì đang ở bên ngoài hoàng cung.
Có lẽ thiếu gia sẽ lập tức đến thăm công chúa đó. Tiểu Tâm còn chưa nói xong thì Đoàn Hân Diệp đã chạy vội ra ngoài rồi. Váy dài phiêu đãng, búi tóc đung đưa trong gió, lộ ra vẻ phong tình không thể tả. Một đạo thân ảnh đột nhiên đáp xuống trước mặt nàng khiến bước chân của nàng ngừng lại.
Nam nhân nàng suốt ngày ngắm nhìn trong bức tranh rốt cuộc đã trở về, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng.
Hơn nữa hắn còn mang cho nàng kinh hỉ rất lớn.
Nàng nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đứng ở trước mặt, đường nét trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng hơn. Ánh mắt ôn nhu ẩn chứa sự thâm thúy từng trải, Đoàn Hân Diệp hơi cúi đầu vì đôi mắt của nàng đang dần dần đỏ lên. Nàng muốn nhịn xuống nhưng cuối cùng nước mắt vẫn chẳng nghe theo lời của nàng, nó cứ theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nàng nâng ống tay áo lên muốn lau sạch nước mắt, cố ngẩng đầu nặn ra vẻ tươi cười vì muốn mình nhìn đẹp hơn một chút, nhưng đáng tiếc bất kể là nàng làm như thế nào thì nước mắt vẫn không nghe theo nàng. Lâm Phong chậm rãi bước tới bên người Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp từ từ ngước mắt nhìn lên nhưng nàng vẫn giữ ống tay áo che đi khuôn mặt của mình.
Nha đầu ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi.
Lâm Phong vươn tay ôm Đoàn Hân Diệp vào trong ngực, giờ khắc này nước mắt của nàng không cách nào ngăn cản được nữa. Đoàn Hân Diệp ôm thật chặt thân hình ấm áp của Lâm Phong giống như sợ Lâm Phong lại rời đi vậy. Tuy rằng tham gia tuyết vực tỷ thí là vinh quang nhưng Lâm Phong đi tới đó không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Sinh tử khó lường, ngoại trừ việc nhớ nhung hắn thì phần lớn thời gian của nàng là sợ hãi cùng lo lắng, rất nhiều lần nàng bị ác mộng làm bừng tỉnh. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình và cầu nguyện cho Lâm Phong sớm bình an trở về mà thôi.
Hôm nay... đạo thân ảnh quen thuộc kia rốt cuộc cũng một lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Lúc này nàng rất muốn mang toàn bộ ủy khuất trong khoảng thời gian trước đó chút vào tiếng khóc. Tiểu Tâm đứng sau lưng hai người trông thấy cảnh này thì trên mặt cũng lộ ra vẻ ngọt ngào.
Nàng lập tức yên tĩnh vòng sang bên cạnh rời đi, lặng lẽ chúc phúc cho công chúa lương thiện đơn thuần của mình.
Lâm Phong an tĩnh không nói gì tùy ý để Đoàn Hân Diệp khóc cho thỏa thích. Thẳng đến lúc nàng khóc đủ thì nàng mới ngước ánh mắt u hoán của mình lên nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, về sau chàng đi đâu cũng phải mang ta theo bên người.
Đoàn Hân Diệp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không ở bên người Lâm Phong, không biết Lâm Phong đi đâu khiến nàng rất khó chịu. Trong nội tâm của nàng giống như có tảng đá đè nặng ép nàng tới mức không cách nào được nghỉ ngơi, nếu nàng ở bên cạnh Lâm Phong thì dù hắn có gặp nguy hiểm ít nhất nàng cũng có thể cùng hắn đối mặt.
Ân.
Lâm Phong nâng gò má Đoàn Hân Diệp lên, làm sao hắn có thể nói không cơ chứ, mặc dù hắn không muốn nói dối nàng nhưng hắn hết cách rồi. Nghe được lời nói của Lâm Phong thì Đoàn Hân Diệp đột nhiên nở nụ cười sáng lạ, nàng nâng ống tay áo lên nhẹ gạt mấy giọt nước mắt còn vương trên má làm nàng lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu.
Ta mang nàng tới Tương Tư Lâm nhé.
Ân. Đoàn Hân Diệp khéo léo gật đầu, Lâm Phong đạp mạnh chân xuống đất khiến thân thể hắn lập tức lăng không bay lên.
Trong chớp mắt hắn và Hân Diệp đã bay vào hư không hướng về phía Tương Tư Lâm. Người trong hoàng cung thấy vậy thì cũng không có ngăn trở.
Hôm nay Lâm Phong đã là nhân vương rồi, với cả quân vương cũng đã lên tiếng cho Lâm Phong tùy ý đi lại trong hoàng cung nên không ai ngăn cản cả.
Hơn nữa xà hoàng chết rồi thì ai dám ngăn cản Lâm Phong nữa. Rất nhanh Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp biến mất khỏi hoàng cung bay thẳng đến Tương Tư Lâm.
Cuối cùng cuộc sống của Lâm Phong cũng có chút yên bình ngắn ngủi. Nhưng giờ phút này Tuyết Nguyệt Quốc lại cực kỳ không ổn. Tin tức Lâm Phong đạt được ngôi vị đứng đầu tuyết vực tỷ thí, được sắc phong làm nhân vương khiến Hoàng Thành rung chuyển. Nó không chỉ dừng ở đó mà còn lập tức dùng Hoàng Thành làm trung tâm mà khuyết tán đi bốn phương làm rung động cả nước.
Thành Dương Châu, Tuyết Nguyệt Quốc. Hôm nay Thành Dương Châu so với lúc trước đã trở lên phồn hoa không biết bao nhiêu lần.
Thực lực của võ giả trong Thành Dương Châu tăng lên rất nhiều. Rất nhiều võ tu chuyển đến Thành Dương Châu định cư khiến cơ hội trao đổi võ học nhiều lên. Công pháp lưu thông phong phú hơn, cường giả ngoại lai cũng ngày càng nhiều khiến thực lực tổng thể của Thành Dương Châu thay đổi mạnh mẽ hơn nhiều. Hết thảy chuyện này đều là do thành chủ mang tới, thành chủ không những tạo ra thanh thế Thành Dương Châu mà người còn nghĩ ra việc cải tạo lại toàn bộ Thành Dương Châu một lần. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một thành chủ cường đại có thể giúp đỡ một tòa thành thị đến mức nào. Nhưng lúc này trên Thành Dương Châu đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh,
những thân ảnh này đều cưỡi tọa kỵ là huyền yêu cường đại. Dân chúng thành Dương Châu lộ vẻ cực kỳ kinh hoàng, những cường giả này đi vào thành Dương Châu là muốn làm gì?
Có rất nhiều giấy từ không trung bay xuống, còn những thân ảnh và yêu thú kia thì biến mất. Toàn bộ thành Dương Châu bị giấy vàng bao phủ.
Sau khi đoàn yêu thú kia bay đi thì một vị cường giả dưới đất liền lăng không bay lên chụp lấy một tờ giấy vàng.
Đọc thông tin ghi trên đó. Sinh huyết hầu gia của Dương Châu thành Lâm Phong đại biểu Tuyết Nguyệt Quốc tham gia Tuyết Vực tỷ thí.
Tại chiến đài Tuyết Vực tỷ thí bùng nổ, đoạt được ngôi vị quán quân Tuyết Vực tỷ thí, mang đến vinh quang vô thượng cho Tuyết Nguyệt Quốc. Hôm nay quân vương Long Sơn Đế Quốc hạ lệnh sát phong Lâm Phong làm nhân vương Tuyết Nguyệt Quốc, mặt khác quân vương Tuyết Nguyệt Quốc gả công chúa Đoàn Hân Diệp cho Lâm Phong.
Do đó chiếu cáo thiên hạ.
Từng chữ màu vàng rõ ràng mà rung động đập vào mắt cường giả kia khiến thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ. Lâm Phong, chủ nhân thành Dương Châu đoạt được ngôi vị quán quân Tuyết Vực tỷ thí, mang theo vinh quang trở về Tuyết Nguyệt Quốc nên hôm nay được phong làm nhân vương Tuyết Nguyệt Quốc, đồng thời còn lấy công chúa điện hạ. Ánh mắt mang theo vẻ rung động của người kia chậm rãi nhìn về phía phủ đệ của thành chủ, hôm nay thành chủ đã là nhân vương rồi. Có khi nào trong tương lai không xa tòa thành này sẽ trở thành thánh địa của Tuyết Nguyệt Quốc không?
Thấy vậy người dân thành Dương Châu đều nhặt lấy một tờ giấy vàng lên và đọc. Ánh mắt có họ hồi lâu vẫn không có cách nào rời khỏi những chữ viết trên đó ly khai. Lâm Phong.
Ánh mắt mọi người trong phủ thành chủ bắn ra quang mang vô cùng sắc bén khi biết được tin này.
Họ tự hào vì đây là vinh quang thuộc về chủ nhân của bọn hắn.
Lâm Phong.
Cũng có người nhìn thấy nội dung trong tờ giấy vàng thì ngửa mặt lên trời thở dài. Những người này chính là người Lâm gia trong thành Dương Châu. Chuyện này không chỉ phát sinh ở thành Dương Châu mà nó còn phát sinh khắp Tuyết Nguyệt Quốc.
Chỉ có khác biệt là cảm xúc của người dân thành Dương Châu là sâu sắc nhất, bởi vì Lâm Phong đi ra từ thành Dương Châu.